Chương 258, Trọng Dĩnh vẫn lạc bên trong cứ việc Lý Lợi lúc này tâm tình rất hạng, nhưng trước mắt tình thế gấp gáp, cấp bách. Liên Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người liếc nhìn nhau, lúc này hai người cùng kính nói quên lơn, xin mời chúa công nén bi thương. Chúng ta còn có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói đi, còn có chuyện gì? Lý Lợi phất tay áo lau khỏe mắt nước mắt trâu, trầm giọng nói. Lý Huyền tiếp nói, hiện nay thành Trường An đại loạn, mà quân ta lại khoảng cách Trường An khá gần, thiết kỵ buôn thập, một canh giờ liền có thể nguy cấp, lát sau đánh chiếm kinh đô. Thuộc hạ khẩn cầu chúa công tức khắc điểm tướng xuất binh, đánh chiếm Trường An. Ồ. Lý Lợi nghe vậy trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Huyền, lát sau đem ánh mắt chuyển hướng của Hủ, hỏi Văn Hòa cũng là ý này. Giả Hủ nhìn chúa công Lý Lợi không nóng không lạnh biểu hiện, trong lúc nhất thời cân nhắc không ra Lý Lợi tâm tư. Thế nhưng, trước mắt thật là đánh chiếm Trường An thời cơ tốt nhất, không cho bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, Giả Hủ cung kính thanh âm, thuộc hạ tán thành. Tướng quốc đã bỏ mình, cái kia thành Trường An dù là vô chủ chi thành. Ở Vương Doãn, Lữ Bố các loại, chờ, trong mắt người, chúng ta chính là loạn thần tặc tử, nhưng đối với ta Tây Lương quân mà nói, bọn họ làm sao không phải thí chủ cầu vinh gian tặc. Đặc biệt là Lữ Bố, thử nhân đoan là vong ân phụ nghĩa, không có vua không phụ đồ vô sỉ. Nếu như chúa công lúc này phát binh một lần đánh hạ Trường An, bắt giết Lữ Bố, làm tướng nước báo thù, như vậy chúa công không thể nghi ngờ là Tây Lương quân các bộ chúa quân người tâm phúc, lát sau tiếp quản toàn quân. Như vậy tới nay, đại sự có hy vọng, bá nghiệp có hy vọng a. Giả Hủ lời còn chưa dứt sắp, Lý Huyền tiếp nói, chúa công không cần thiết chần chờ, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Xin mời chúa công nhanh chóng làm quyết đoán. Lý Lợi khẽ bước cằm, lập tức lại lắc đầu, trầm giọng nói, đúng vậy à, thời cơ không thể mất, một lần chiếm cứ Trường An, trưởng thiên tử lấy khiến thiên hạ, xác thực rất mê người. Thế nhưng, hai người các ngươi có thể từng nghĩ tới ta thúc phụ Lý Giác? Nếu như thúc phụ hắn không muốn giao ra binh quyền, ta nên làm gì? Lẽ nào ta có thể xua binh xuất kích, tiêu diệt thúc phụ của mình? A, này, Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người nhất thời kinh ngạc thất thần, không có gì để nói. Trên thực tế, hai người bọn họ trước đây lao thẳng đến Lý Lợi cùng Lý Giác thúc cháu hai người cho rằng một thể. Không chỉ có hai người bọn họ như vậy, trong quân tướng lĩnh cũng là như vậy nhìn. Bởi vì Lý Giác cùng Lý Lợi ở giữa thúc cháu quan hệ không giống tầm thường thúc cháu, Lý Lợi là Lý Giác tự mình nuôi lớn, giống như là phụ tử. Đồng chắc lúc chưa chết, thúc cháu hai người vì che giấu hai mắt người, làm ra ở riêng xiếc, nhưng đại đa số người tình tưởng đối với trong đó vấn đề đều là rõ ràng trong lòng. Khi đó, bọn họ thúc cháu trong lúc đó là có vinh cùng đình có nhục cùng đục, tên là hai nhà, kỳ thực một thể. Hiện nay đồng chắc đột tử, Lý Giác cùng Lý Lợi đôi này, chuyện này đối với thúc cháu ở giữa mâu thuẫn cũng là lồi hiện ra rồi. Sở dĩ có mâu thuẫn, cuối cùng một câu nói, thúc cháu hai người tới đấy ngọn nguồn lấy ai là chủ, ai lại ca nguyện túi đầu xưng thần. Đúng vậy a, đến cùng lấy ai là chủ đây? Cái vấn đề này chợt một nói ra, Lý Huyền cùng Giả Hủ trong lòng hai người nhất thời xoắn xuýt lại, do dự khó quyết. Dựa theo thế tục luân lý cương thường mà nói, tự nhiên là Lý Giác làm chủ, Lý Lợi làm văn bối, lẽ ra nên phụ trợ cũng nghe lệnh của Lý Giác. Đây là thế trưởng lý, chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng mà, chính vì như thế, Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người mới sẽ như vậy xoắn xuýt, không có gì để nói. Bởi vì bọn họ là Lý Lợi thuộc hạ, tự thân công danh lợi lộc cùng dòng dõi tính mạng tất cả đều ký thác vào Lý Lợi trên người. Nếu như Lý Lợi đành phải Lý Giác dưới, vậy bọn họ tất cả hy vọng đem toàn bộ hóa thành bọt nước. Mặc dù Lý Giác quan dung rộng lượng, như trước trọng dụng bọn họ, nhưng Lý Giác chắc chắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Không chiếm được chủ thượng tín nhiệm, vậy bọn họ đầy bụng tài hoa cũng thì không bao giờ triển khai, chẳng khác gì so với người thường. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không muốn thần phục với Lý Giác, dù cho Lý Lợi chính mình đồng ý chịu làm kẻ dưới, bọn họ cũng không muốn, mà Vũ Huy quân tướng lĩnh chỉ sợ cũng cùng bọn họ hai như thế, không muốn sẵn sàng góp sức Lý Giác. Cứ như vậy, Lý Lợi kẹp ở giữa sẽ rất khó lựa chọn rồi. Một bên là ân nặng như núi thúc phụ, một bên là đồng sinh cộng tử thuộc hạ, làm sao lựa chọn, thế nào lấy hay bỏ? Nếu Lý Lợi lựa chọn cầm binh tự lập, độc bá Trường An, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị thế nhân chê trách, bị người lên án, vì thiên hạ người cho chẽn. Dù sao hiếu đạo là Đông Hán Vương triều truyền hịch gần 200 năm đạo trị quốc, dĩ nhiên thâm nhập lòng người, mà trung hiếu chi đạo từ xưa cũng là trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu. Nếu là Lý Lợi chủ động đối với Lý Giác dụ binh, xuất gây ra chiến sự trước, cái kia thanh danh của hắn liền triệt để phá hủy. Không những sẽ bị thế nhân chê chẽn, e sợ Vũ Huy quân tướng sĩ bên trong cũng sẽ có một nhóm người đối với hắn lòng sinh bất mãn. Một cái ngay cả mình thúc phụ đều có thể tàn nhẫn hạ sát tù người, các tướng sĩ há có thể cho như vậy bất hiếu người bán mạng. Dù cho hắn ra tay xa hoa đến đâu, các tướng sĩ cũng sẽ không đem tự thân tính mạng giao phó cho hắn. Lại như đồng chắc như thế, hành thích đua xoắn bị, kết quả hắn trước một khắc bỏ mình, sau một khắc liền cây đổ bầy khỉ tan, đại đa số người dồn dập tìm đến phía Vương Doãn cùng Lữ Bố bên này, chân chính lấy cái chết chống đỡ tướng sĩ chỉ có như vậy chỉ là hơn ngàn người. Nhìn Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người trầm tư không nói, Lý Lợi trên mặt lạnh lùng chi sắc dần dần nhạt đi, ngược lại mỉm cười nói, kỳ thực trong lúc này lựa chọn đặt ở ai trên người đều rất khó làm ra quyết định, bất quá ta đã có quyết định. Cứ việc lúc này là chúng ta cướp đoạt thành Trường An tuyệt hảo cơ hội, nhưng ta vẫn là có ý định từ bỏ, chí ít mắt không xuống được tranh cướp thành Trường An. Nửa tháng trước, chúng ta phụng mệnh rời đi Trường An, nếu như lúc này đột nhiên nguy cấp, này rõ ràng chính là nói cho bọn ta ý đồ bất chính. Giống như năm đó Đồng tướng quốc đóng quân Hà Đông, sau đó vào ở Lạc Dương như thế, hướng về thiên hạ cho thấy chúng ta không lòng thần phục. Vì lẽ đó, động tác này đúng là chỉ cầu nhất thời nhanh chóng, nhưng thất tín với thiên hạ, đoạn không thể làm, thành Trường An không muốn cũng được. Ngoài ra, ta định đem thành Trường An nhường cho ta thúc phụ Lý Giác, chờ hắn xuất binh đánh chiếm Trường An lúc, ta tái phát binh giúp đỡ, một lần đánh hạ Trường An. Thế nhưng, chúng ta cũng không có thể hưng sư động chúng mà xuất động mấy vạn đại quân, kết quả nhưng tay không mà về, không thu hoạch được gì. Vì lẽ đó, chúng ta làm sao nhường ra Trường An mới tối có lợi, thật là đáng giá thương thảo. Huống hồ, thành Trường An đối với chúng ta Vũ Uy quân mà nói, trước mắt chính là con gà, sườn, lôi thôi, trong tay chỉ có hơn 3 vạn binh mã, căn cơ lại vượt xa Lương Châu. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Vì vậy, thành Trường An không phải quân ta chỗ ở lâu. Chỉ có khi chúng ta triệt để bình định toàn bộ Lương Châu sau khi, mới có thể cùng Trường An ba phụ nơi giáp giới, lát sau xua binh bình định trung gian cách trở, như vậy mới có thể một cách chân chính chiếm cứ thành Trường An. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, vẫn cần thận trọng mưu tính mới được, mà quân ta cũng nhất định phải tiến một bước lớn mạnh, bằng không cũng chỉ có thể ở chết Lương Châu một góc. Lý Lợi lời nói này như cảnh tỉnh bình thường đem Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người chấn động rồi. Đặc biệt là Lý Lợi đem lúc này Vũ Uy quân đối mặt tình thế cùng Đổng Trác năm đó đóng quân Hà Đông nhìn thèm thuồng Lạc Dương đem so sánh, chỉ cái này một câu nói thì đem bọn hắn hai người thuyết phục. Bởi vì hai người đối mặt thế cuộc thật sự là quá giống nhau rồi, quả thực giống nhau như lúc. Mà Đổng Trác chấp nắm quyền thiên hạ trôi kết cục bây giờ dĩ nhiên hiện xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đột tử chính dương ngoài cửa, gây họa tới toàn bộ Đổng thị gia tộc, quá bi thảm rồi. Quả thật là chỉ cầu nhất thời chi lợi, nhưng thất tín với thiên hạ, gánh vác quốc tặc chi bêu danh, thù bị không chí. Lý Huyền kinh ngạc sau khi, cung kính nói hỏi chúa công nói thật là, thuộc hạ quá mức thao chi quá cũng lên. Không quá giải An Thành bây giờ chính là đại loạn sắp, Vương Doãn cùng Lữ Bố đám người chính đang trắng trợn bắt giết đồng tướng quốc tộc nhân cùng dưới trướng tướng lĩnh gia quyến, lẽ nào chúng ta cái gì cũng không làm, sống chết mặc bây sao? Lý Lợi nghe vậy cười nói, đương nhiên không thể sống chết mặc bây. Bằng không, ta làm sao đối với Huyền Nhi cùng Văn Cơ bàn giao? Huống hồ, lúc trước cưới vợ Huyền Nhi không có chú ý chính hắn thời điểm, ta liền lập xuống ba cái ước định, muốn bảo vệ đồng tướng quốc dòng dõi đích tôn, bây giờ thật là đã đến làm tròn lời hứa thời gian. Như vậy đi, để Lý Chí tự mình dẫn 1000 kim nghe vệ tướng sĩ ẩn vào trong thành, đem Lý Nho ra quyến cùng tướng quốc quý phủ họ đồng tộc nhân cứu ra. Mặt khác, Từ Vinh, Phan Trụ, Quách Tỷ cùng ta thúc phụ gia quyến cùng tộc nhân nhất định phải cứu ra, còn có ta nhạc phụ Thái Trung Lang cũng phải an toàn mang trở về. Hai người các ngươi ý như thế nào? Giả Hủ thoáng suy nghĩ về sau, nói rằng 1000 kim nghe vệ có thể để cho bọn họ một nửa vào thành, một nửa ở ngoài thành tiếp ứng. Ngoài ra, thuộc hạ kiến nghị chúa công hẳn là tăng số người mấy vị tướng lĩnh cùng Lý Chí thống lĩnh cùng đi vào, như vậy mới có thể an toàn không lo. Dù sao Lữ Bố tuy rằng tay trái đã tàn, nhưng võ nghệ vẫn chưa chịu đến bao lớn ảnh hưởng, vẫn cứ dũng mãnh cực kỳ. Nếu là Lý Chí thống lĩnh cứu người lúc gặp phải Lữ Bố, e sợ nhất thời không thoát thân được, ngược lại sẽ thân ham trùng đây. Hừ, Văn Hỏa nói rất có lý, ta ngược lại thật ra đem Lữ Bố kẻ này ném ra sau đầu rồi. Nếu như vậy, vậy hãy để cho Thát Lỗ, Thiết Tiêu, Mã Siêu cùng Lương Hưng các loại chờ, đem cùng Lý Chí cùng đi, từng người tự chia phần cứu viện, ở ngoài thành hội hợp. Như gặp đến tình huống khẩn cấp, có thể để Thiết Tiêu Phi Ưng truyền tin, do Hoàn Phi xuất lĩnh hổ khiếu doanh ở ngoài thành mời giám tiếp ứng, lấy kế sách vẹn toàn. Lý Lợi vui vẻ gật đầu nói, động tác này rất là thỏa đáng, thuộc hạ không có dị nghị. Giả Hủ mỉm cười phụ hòa nói. Lý Lợi gật đầu nói rằng, như vậy, Văn Hòa tức khắc toàn bộ sắp xếp. Lý Chí ở đâu? Theo Lý Lợi tiếng nói vừa ra, Lý Chí đột nhiên từ lều lớn ở giữa trên xà ngang nhẹ nhàng mà rơi xuống, trực tiếp rơi vào Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người phía sau. Trong nháy mắt, Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người thân hình không khỏi vì đó run rẩy, thần sắc khẽ biến, trong lòng ngưỡng ác. Xin mời chúa công dặn dò. Lý Chí cúi người hành lễ, thần sắc bình tĩnh mà đáp. Mãi đến tận Lý Chí mở miệng nói chuyện sắp, Giả Hủ vừa mới tỉnh táo lại, lập tức chắp tay thi lễ, bước nhanh rời đi lều lớn. Lý Lợi mỉm cười đối với Lý Chí nói rằng, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Lý Nho, Quách Tỷ, Phan Trụ, Từ Vinh các tướng lãnh gia quyến, ngươi có thể để cho Thiết Tiêu bọn họ đi cứu viện, ngươi tự mình đi Thái Trung Lang quý phủ, đem hắn bình an mang về. Để Thát Lỗ đi ta thúc phụ quý phủ, cần phải đem quý phủ gia quyến cứu ra. Cứ như vậy, đi nhanh về nhanh. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Chí chắp tay theo tiếng về sau, lúc này xoay người rời đi. Lý Huyền nhìn theo Lý Chí đi ra liều lớn, lập tức nói khẽ với Lý Lợi nói rằng, thứ cho thuộc hạ cả gan vừa hỏi. Lần này Trường An biến đổi lớn, chúa công tựa hồ sớm có chủ ý, tính trước kỹ càng, bởi vậy mới xuất quân đóng quân không sai. Không biết thuộc hạ nói xác thực hay không. Xin mời chúa công vui lòng chỉ giáo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 259, Trọng Dĩnh vẫn lạc dưới. Lý Lợi nghe vậy thản nhiên nở nụ cười, nói rằng, Nguyên Trung trước đây cũng không từ tình tượng trên nhìn ra được không mảnh nói đến, việc này đều bởi vì Vương Doãn con gái điêu thuyền mà lên, nữ tử này quả thực là hồng nhan họa thủy tướng quốc, tuy rằng chết ở Lữ Bố kích xuống, thật là chết ở Vương Doãn cùng điêu thuyền hai cha con nằm trong kế hoạch kế liên hoàn nha, nhưng thật thật độc. Đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Lý Huyền tiếp nói như thế, tất cả những thứ này đều là Vương Doãn rất sớm mưu tính thật mưu kế, hắn ở bề ngoài đem điều thuyền gả cho Lữ Bố, ngầm rồi lại đem điều thuyền dâng cho tướng quốc, do đó để tướng quốc cùng Lữ Bố phụ tử trở mặt thành thù cuối cùng, mượn nữa Lữ Bố tay, diệt trừ đồng tướng quốc hoàn hoàn liên kết, một nữ gả hai phu, Tư Đồ Vương đồng ý còn thật tác tâm, đây chính là nữ nhi ruột thịt của hắn nha. Thuộc hạ lúc trước nhìn sai Vương Doãn rồi, loại này bị ổi mưu kế còn thật không phải bình thường mưu sĩ có thể nghĩ ra được. Mưu kế? Hừ, vậy cũng là mưu kế, ta xem là âm mưu còn tạm được. Lý Lợi khá là khinh thường hừ lạnh nói. Lý Huyền Quan xem xét Lý Lợi vẻ mặt, nhẹ giọng hỏi, nếu chúa công tử lâu nhìn thấu Vương Doãn tâm tư, cái kia vì sao? Nguyên Trung là muốn nói ta tại sao không có chuyện gì trước tiên báo cho tướng quốc. Lý Lợi trầm ngâm nói. Lý Huyền kính cần nói, chúa công minh giám, thuộc hạ chính là ý này. Lý Lợi biểu hiện ảm đạm địa lắc đầu nói rằng, rời đi Trường An trước đó, ta mang theo Uyển Nhi cùng đi khuyên tướng quốc, lúc đó ta gần như đem việc này toàn bộ bê ra, nói tới rất rõ ràng, thậm chí chủ động xin đi giết giặc xuất quân tiêu sát Lữ Bố. Kết quả tướng quốc mang trong lòng may mắn, cố chấp cho rằng Lữ Bố không sẽ phản bội hắn, không tin được ta, không có đáp ứng, ngược lại đem chúng ta khiển cách Trường An. Như vậy tới nay, ta tuy có tâm trợ giúp hắn trừ tặc, nhưng hắn cũng không tin mặt ta, có thể làm gì? Lý Huyền sau khi nghe, nhất thời thổn thức không ngớt, thở dài nói, thì ra là như vậy, xem ra đồng tướng quốc số mệnh an bài khó thoát kiếp nạn này. Thứ cho thuộc hạ lời nói đại bất kính, đồng tướng quốc bất tử, thiên hạ không người dám xưng hùng, nhưng mà hắn đồng nhất tử, thiên hạ chỉ sợ từ đây liền triệt để đại loạn, tất cả chấn chư hầu sẽ không bao giờ tiếp tục kiên kỵ, triệt để không nhìn triều đình hiệu lệnh, từng người cầm binh tự lập, cũng không tiếp tục được triều đình ước thúc. Lý Lợi rất tán thành gật đầu, trầm ngâm nói, Vương Doãn tự cho là hắn giết chết đồng tướng quốc có thể cứu lại Đại Hán Giang Sơn, không biết động tác này mới thật sự là bị mất Đông Hán vương triều không hiểu lý lẽ cử chỉ, chỉ do thư sinh khí phách, ý nghĩ kỳ lạ, hắn đều là đem đồng tướng quốc coi là quốc tặc, cho rằng họa loạn thiên hạ căn nguyên, thực tế lại là hết ngồi đại giếng, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ cần đồng tướng quốc bất tử, tựa như hiện tại thiên hạ tất cả chấn chư hầu trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, để cho bọn họ dù có tự cao tự đại chi tâm, cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể đem này niệm giấu ở đáy lòng, còn phải theo triều đình hiệu lệnh làm việc. Bây giờ ngược lại tốt, đồng tướng quốc vừa chết, những này chư hầu tựa như ngựa hoang mất cương, cũng không tiếp tục được ràng buộc, không kiêng kỵ mà mở rộng địa bàn, đại loạn thế gian bởi vậy mở ra. A Lý Huyền gật đầu phụ họa Lý Lợi nói như vậy, tùy theo khá là băn khoăn nói rằng, thời loạn lạc giáng lâm, thiên hạ hội càng ngày càng loạn, thế nhưng Vương Doãn đa mưu túc trí, mà Lữ Bố kiêu dung thiện chiến, hai người bọn họ cùng tiến tới, một văn một võ, bổ sung lẫn nhau, đối với ta quân mà nói, bọn họ tổ hợp này uy lực không dày, sau này chỉ sợ khá là phiền phức nhé. Lý Lợi nghe vậy lắc đầu cười nói, Nguyên Trung đánh giá cao Vương Doãn mưu trí, hắn ở đây đồng tướng quốc trước mặt túi đầu xương thần 2-3 năm rồi, một mực cẩn thận từng chút, như băng mỏng trên dày, tướng quốc mấy lần nếu muốn giết hắn, nhưng cuối cùng bởi vì có chỗ lo lắng, không có quyết định diệt trừ hắn, cứ thế để hắn kéo dài hơi tàn địa sống đến bây giờ. Mà Vương Doãn người cả đời xa vào quan trường, am hiểu quan trường tranh đấu, am hiểu sâu sự làm người chi đạo, nhưng hắn căn bản không hiểu chiến sự, lần này thiết kế giết chết đồng tướng quốc, đó là hắn bị bức ép e rằng không đường có thể đi, chó cùng dứt dậu bên dưới nghĩ ra được âm mưu quỷ kế, cho nên ta nói hắn này chỉ có thể coi là âm mưu mà không phải mưu kế. Nguyên nhân liền ở chỗ này, hiện nay hắn nắm giữ triều chính, Lữ Bố chấp trưởng chiến sự, cái kia chính là một cái không hiểu chiến sự văn sĩ cùng một cái hưu dũng vô mưu vũ phu kết hợp lại, cỡ này kẻ lỗ mãng thất phu gì đủ gây cho sợ hãi. Lý Huyền nghe vậy vì đó ngẩn ra, lập tức trầm ngâm nói, cẩn thận suy nghĩ dưới, chính như chúa công nói, cái kia Vương Doãn tuy có chút chí mưu, nhưng là không thể lui được nữa, kế tạm thời không tiếp nắm hắn con gái của chính mình làm vật hy sinh, do đó bảo toàn hắn tam công địa vị và dòng dõi tính mệnh đáng thương nữ nhi ruột thịt của hắn. Điêu thuyền dù có nghiêng nước nghiêng thành phong thái, trải qua này một lần chỉ sợ cũng là danh dự toàn bộ hủy, danh thiết quét rác, cả đời hạnh phúc hủy hoại trong một ngày. Sau lần đó, thiên hạ chư hầu ngay cả là mộ danh mà đến, nhưng cũng là đem nàng coi là trên lòng bàn tay đồ chơi, nhất thân vương trạch sau khi thì sẽ xua đuổi như rác tỉ, bị trở thành hồng phấn khô lâu. Ai chư hầu tranh bá cùng một người con gái có quan hệ gì đâu? Vương Doãn anh minh một đời, tuổi xế chiều, nhưng làm ra cỡ này nghiệt công việc sự việc, e sợ không được chết tử tế ai. Lý Lợi kinh ngạc nhìn Lý Huyền, khắp khuôn mặt là thần tình không thể tin tưởng, thầm nói, Lý Huyền chân là cái miệng xui xẻo, tấm này miệng quá độc, một đoán phải chúng, bó tay rồi. A âm thầm suy đoán bên trong, Lý Lợi không khỏi liên tưởng đến hậu thế liên quan với Gia Cát Lượng đánh giá, đa trí gần như yêu hiện nay, ở Lý Lợi xem ra, Lý Huyền chi trí đã là cực kỳ người tiên, trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, tinh thông thế sự ân tình, lực có cẩm tú, bụng dấu thao, lược chính là thế gian kỳ tài. Lý Lợi khá là tán thưởng mà nhìn về phía Lý Huyền, chế nhạo nói rằng, trước đây ta vẫn không phát hiện, nguyên lai Nguyên Trùng cũng là tiết hương thương ngọc con người tao nhã. Ha ha ha. Lý Huyền nghe vậy gương mặt tuấn tú ửng đỏ, giải thích, để chúa công cười chê rồi, thuộc hạ chỉ là biểu lộ cảm xúc, không còn nói ý đồng tướng quốc vừa chết, cái kia Vương Doãn con gái điêu thuyền chắc chắn tên đẹp truyền thiên hạ, bị thế nhân lưu truyền rộng rãi trong loạn thế, nữ tử dương danh thiên hạ có thể không phải là cái gì chuyện tốt, sau này tất nhiên bị trở thành chúng chư hầu cạnh tranh đoạt dưới khố đồ chơi. Bất quá, trước mắt nàng ở Lữ Bố bên người, ngược lại cũng không ngại, chí ít an toàn không lo. Đối với Lý Huyền lần này rất có dự kiến tính ngôn từ, Lý Lợi cực kỳ vô cùng kinh ngạc, sau khi lại rất là thán phục. Mỗi một sát na, Lý Lợi thậm chí có loại ảo giác, nếu như Lý Huyền sinh ra ở hậu thế, hắn cũng nhất định là cái rất đáng gờm nhân tài, bởi vì hắn đối với rất nhiều chuyện đều nhìn ra lập luận sắc sảo, ánh mắt độc đáo mà lâu dài, tư duy kín đáo, cái nhìn đại cục cùng dự kiến tính cực cường, cực kỳ đáng quý. Mơ tưởng biển bông bên trong, Lý Lợi mỉm cười nói, điêu thuyền tên đẹp truyền thiên hạ, bất quá nàng tránh thân với Lữ Bố cánh chim dưới, lại không phải sáng suốt chi tuyển Lữ Bố người này, trước hết giết Đinh Nguyên, sau đó sẵn sàng góp sức đồng tướng quốc, hiện nay lại giết tướng quốc, lại bái Vương Doãn làm nghĩa vụ, như vậy thay đổi thất thường hành vi, không thể nghi ngờ là tự tuyệt khắp thiên hạ. Nếu như Vương Doãn chết lại, cái nào sợ không phải Lữ Bố giết, chỉ sợ sau này không còn có người có thể chân chính tin tưởng hắn bất cứ chuyện gì. Hết lần này đến lần khác liên tục phát sinh ở trên người một người, vậy ai còn có thể cùng hắn giao du, ai có đảm lượng cùng hắn giao du? Vì lẽ đó tướng quốc vừa chết, Lữ Bố ngoại trừ dựa vào Vương Doãn ở ngoài, thiên hạ tất cả chấn chư hầu chắc chắn sẽ không sẽ cùng hắn làm bạn, mặc dù là cùng hắn kết minh, e sợ đều đến cẩn thận từng ly từng tí một để phòng hắn, để tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ, dẫn sói vào nhà đưa tới họa sát thân. Như vậy tới nay, Lữ Bố mặc dù dũng, nhưng hắn ở trên đời này sẽ không còn có bất kỳ minh hữu, sớm muộn tất vong. Lý Huyền đối với Lý Lợi lần này nhận định vui vẻ gật đầu phụ họa, tự định giá nói rằng, bây giờ đồng tướng quốc bỏ mình, Tây Lương quân quần long vô thủ, Tuần Viết bên trong này tin tức tất nhiên truyền khắp thiên hạ đến lúc đó, trong quân tướng lĩnh chỉ sợ đều là lòng người bàng hoàng, từng người chạy lang thang thế nhưng thuộc hạ nhưng cho rằng đây là ta quân nhân cơ hội thu phục một ít tay nắm trọng binh chi tướng lĩnh, cơ hội thật tốt chúa công ý như thế nào. Lý Lợi trầm ngâm nói, thu phục trong quân tướng lĩnh. Ngược lại cũng đúng là cái cơ hội, chỉ là Tây Lương quân trải qua gần 2 năm vắng lặng, quân kỷ hoang phế, rất nhiều tướng sĩ hung hăng bá đạo, đốt giết cướp bát, không phục quân thuốc, nhân số tuy nhiều, nhưng sức chiến đấu đã mất, thu chi vô ích. Trước mắt chiến lược chân chính dư âm quân đội tất cả 5 cái trung lang tướng cùng một ít thực lực phái giáo úy trong tay, nhưng những người này mỗi người đều là lao diệt cự hoàng hạng người, không có một cái nhân vật dễ đối phó so với ta Vũ Uy quân, e sợ những người này càng muốn dựa vào ta thúc phụ Lý Giác cùng Vương Doãn đại biểu triều đình, không phải vạn bất đắc di thời gian, chỉ sợ bọn họ cũng không muốn nương nhờ vào cho ta. Lý Huyền cảm thấy bất đắc dĩ gật đầu nói, chúa công nói rất có lý, chỉ là như vậy vừa đến, đã từng cường thịnh nhất thời Tây Lương quân từ đó sắp không còn tồn tại nữa, vụ bạn, do đó triệt để mất đi uy hiếp thiên hạ chư hầu mạnh mẽ quân lực sau lần đó, thiên hạ thế cuộc đáng lo. A, Lý Lợi thần tình lạnh nhạt mà nói ra, đây là tất nhiên chuyện sắp xảy ra, chúng ta cũng vô lực ngăn cản, theo nó đi đi nguyên trùng, phái thêm chút thám báo cùng mật thám, mật thiết giám thị trường an thế. Cuộc, còn có chú đóng ở Hàm Cốc quan cùng Lam Điền đại doanh Tây Lương quân hướng đi mặt khác. Phi ưng truyền lệnh Lý Siêm, điều động 15,000 tên hưu chư thiết kỵ trong vòng nửa tháng tới rồi Trường An cùng chúng ta hội hợp, để Phàn Dung theo quân đến đây gặp ta hế. Hưu chư thiết kỵ chính là vừa xây dựng lính mới, lúc này điều động bọn họ đến đây, lẽ nào chúa công không chuẩn bị từ bỏ Trường An? Lý Huyền kinh ngạc nhìn Lý Lợi, không hiểu hỏi. Lý Lợi khẽ lắc đầu nói rằng, không, từ bỏ thành Trường An là chuyện tất nhiên, thế nhưng, chính như Nguyên Trung từng nói, lần này Tây Lương quân đại loạn, nếu như chúng ta có đầy đủ quân lực, có thể nhân cơ hội thu phục một ít tướng lĩnh, lát sau nhanh chóng lớn mạnh thực lực. Trước mắt chúng ta ở Cắt Gia Sườn núi binh mã chỉ có hơn 3 vạn người, binh lực quá mức đơn bạo, lực uy hiếp không đủ, vì lẽ đó còn phải điều binh tiếp viện một khi. Hưu chư thiết kỵ ở trong vòng nửa tháng đến Trường An, cùng chúng ta hợp binh một chỗ, vậy chúng ta thì có 50,000 thiết kỵ, lát sau có thể đối với trong quân cái khác tướng lĩnh tạo thành mạnh mẽ lực uy hiếp, khiến cho bọn hắn không thể không phụ thuộc vào ta đồng tướng quốc dưới trướng binh mã ít nói cũng có hơn 30 vạn, chỉ cần chúng ta có thể hợp nhất trong đó 2/10 binh mã, có thể đem Vũ Uy quân thực lực trở mình một phen. Nếu việc này có thể hoàn thành, đợi chúng ta trở về Lương Châu lúc liền có thể cùng Vũ Uy quận quân coi giữ Lý Siêm bộ đội sở thuộc hình thành đồ vật hợp lực, hai mặt giáp công, lát sau một lần bình định Lương Châu nguyên trung, không cần nhiều lời, lập tức truyền lệnh đi thôi. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lý Huyền thấy chúa công tâm ý đã quyết, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, không người lĩnh mệnh rời đi, chờ Lý Huyền rời đi lều lớn về sau. Lý Lợi ngồi một mình ở trong đại trướng trầm tư một lúc lâu, đồng chắc vừa chết, chân chính thời loạn lạc đã tới rồi, giá trị này trọng đại chuyển ngoặt sắp, Vũ Uy quân phải đi con đường nào, con đường phía trước lại ở phương nào, những này toàn bằng hắn đến cầm lái, nhất định phải thận trọng cân nhắc, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 260, giữa họa vào thân. Một mình trầm tư sau một hồi lâu, Lý Lợi đứng dậy hướng đi lều lớn phía sau đọc lực một lầu biệt viện. Tòa này mới xây biệt viện chính là Lý Lợi gia quyến ở hậu viện, biệt viện chỉ dùng nửa tháng thời gian liền dựng hoàn thành, toàn bộ chọn dùng viên một mắc, cực kỳ đơn sơ, may là lúc đến đầu hạng, khí trời ấm áp, ở tại trong nhà gỗ ngược lại cũng mát mẻ thích ý. Thiếp thân gặp phu quân. Lý Lợi vừa đi vào cửa viện, liền thấy Nhâm Hồng Sương vẻ mặt đội vàng địa chào đón, hạ thấp người thi lễ đỏ sương, sắc mặt ngươi không đúng, có phải là có việc gấp cao? Đưa tay nâng dậy Nhâm Hồng Sương, Lý Lợi rất tự nhiên ngăn cản eo nhỏ của nàng, mỉm cười nói. Nhâm Hồng Sương muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại lo lắng nặng nề quay đầu nhìn chung quanh, lập tức lôi kéo Lý Lợi đi hướng góc tây bắc tròi nghỉ mát đỏ sương, đến tột cùng chuyện gì còn muốn tách ra hầu gái mới có thể nói. Ở tròi nghỉ mát thạch trước bàn ngồi xuống, Lý Lợi khá cảm giác kinh ngạc hỏi phu quân xem trước một chút phong thư này tơ lụa, nên cái gì đều hiểu rồi. Nhâm Hồng Sương nói chuyện sắp, từ ống tay lấy ra một quyển gấm lụa, đưa tới Lý Lợi trên tay. Lý Lợi tò mò mở ra gấm lụa, nhất thời hơi nhướng mày, biểu hiện đại biến, lập tức trên mặt vẻ mặt rất quỷ dị, nhưng thấy gấm lụa trên sôi nổi hiện ra mười mấy văn tự, nghiễm nhiên là tay của cô gái bút, tiểu chữ thanh tú ưu mỹ, bản lĩnh không tầm thường, rất có phong cách quý phái đỏ sương, như ngộ năm ngoái từ biệt, dường như đang mơ khó tương phùng. Ta tỷ muội quen biết hơn 10 năm, cùng phong ngủ cùng thực, lầu các học nghệ, tuy không phải một mái xuất gia, nhưng hơn hẳn đồng bào Kim Đồng Tặc đã chết, thân ta hãm ma quật mi ổ, như ta muội không bỏ, trông mong làm cứu viện, cứu ta thoát thân nhất thiết. Vương Ánh nhìn gấm lụa trên khá là thanh tú văn tự, Lý Lợi mày kiếm nhíu chặt, mắt hổ bên trong xẹt qua một vẻ hết sạch, tỏ rõ vẻ biểu tình quái dị. Ngay khi vừa nãy hắn còn đối với Lý Huyền nói, điêu thuyền che chở với lữ bố cánh chim dưới cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, sớm muộn còn có thể rơi vào cái khác chư hầu tay hơn nữa. Hắn còn nói điêu thuyền là hồng nhan họa thủy, tên đẹp truyền thiên hạ, chắc chắn bị trở thành chư hầu cạnh tranh tranh đoạt dưới khố đồ chơi. Nhưng không ngờ điêu thuyền cầu cứu thư nhanh như vậy là đến trên tay hắn, hầu như cùng Vũ Uy quân thám báo đưa tin tốc độ không phân cao thấp, thậm chí phong thư này tơ lụa còn tại thám báo đưa tin đồng chắc đền tội trước đó liền chuyển tới Nhâm Hồng Sương trong tay. Thật sự là không nổi, a điêu thuyền làm sao sẽ biết Vũ Uy quân không hề rời đi Trường An, còn có thể đem cầu cứu thư cấp tốc như thế địa giao cho Nhâm Hồng Sương trong tay đây. Đỏ Sương, phong thư này là lúc nào đưa đến, ai đưa tới? Lý Lợi cao mày, thấp giọng hỏi. Nhâm Hồng Sương vẫn lưu ý Lý Lợi vẻ mặt, lúc này thấy Lý Lợi hình như có vẻ không vui, gấp giọng cầu khẩn nói, phu quân, thiếp thân cầu ngươi cứu cứu biểu tỷ đi. Nàng bây giờ bị nhốt ở bên ngoài mấy chục dặm mi ổ, phu quân nếu là nguyện ý xuất binh cứu rút, trong vòng một canh giờ có thể cứu biểu tỷ thoát ly hiểm cảnh, thiếp thân văn ngươi, phu quân. Nói xong về sau, Nhâm Hồng Sương hai mắt đẫm lệ, hai tay ôm Lý Lợi cánh tay phải, tuyệt mỹ dung nhan mặt buồn rười rượi, huyền chuyển dáng người y ôi tại người đàn ông bên cạnh thực tại làm người thương yêu tiếc, người gặp hoàn toàn động lòng ta cũng không nói không cứu nàng nha. Đừng khóc, Đỏ Xương, ta sẽ cứu ngươi biểu tỷ, bất quá ngươi nói cho ta biết trước, phong thư này là ai đưa, làm sao đưa tới? Lý Lợi vừa nhìn Nhâm Hồng Xương hai con mắt rưng rưng, nhất thời mềm lòng rồi, trên mặt lạnh lùng biểu hiện trong nháy mắt tan dã, đại canh ngược lại ôn nhu dò hỏi sát thực, cắt ra sườn núi phạm vi mấy chục dặm bên trong trải rộng vũ uy quân thám báo cùng trạm canh gác kỵ, căn bản không khả năng để bất luận người nào tới gần hoặc lẻn vào tiến vào là như thế kỳ náo. Thủ hộ dưới, lại có thể có người có thể tách ra thám báo, ở Lý Lợi cũng không biết dưới tình huống, đem thư giao cho Nhâm Hồng Xương trong tay, thực tại làm người khó hiểu quả thực như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa vũ uy quân ẩn thân cắt ra sườn núi hành tung dĩ nhiên bại lộ, đã sớm bị hưu tâm nhân nắm giữ hành tung, hơn nữa tới lui tự nhiên nếu như Vương Doãn cùng Lữ Bố các loại, chờ, người biết Lý Lợi hành tung, cái kia Lý Lợi dưới trướng ba hơn vạn đại quân bất cứ lúc nào đều có bị nốt thâm sơn, toàn quân bị diệt nguy hiểm giữa lúc Lý Lợi trong lòng âm thầm phỏng đoán thời gian, chỉ thấy Nhâm Hồng Xương ánh mắt lấp lóe, trên mặt mang theo vẻ thẹn nhỏ giọng nói, xin mời phu quân thứ tội, thiếp thân cũng không phải có ý định ẩn giấu việc này, mà là biểu tỷ thiếp thân thị tỷ Bích Nhi khi làm viết truyền tin lúc từng nói việc này không có khả năng nhắc đến trước nói cho phu quân, bằng không biểu tỷ tất có tính mệnh khó bảo toàn, vì lẽ đó thiếp thân không dám đem việc này trước đó báo cho phu quân, mãi đến tận vừa nãy Vô Hà tỷ tỷ nói đồng tướng quốc bị Lữ Bố giết chết, thiếp thân mới vội vàng cầm biểu tỷ tự tay viết thư cầu phu quân đi vào cứu giúp nàng, thư là lúc nào đưa tới? Lý Lợi hỏi tới. Nhâm Hồng Xương nhìn Lý Lợi thật giống không hề tức giận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu nói, ngay khi chúng ta rời đi Trường An trong ngày hôm ấy sáng sớm, Bích Nhi các loại chờ ở cửa thành ngăn cản xe ngựa giao cho thiếp thân hợp lý, lúc Bích Nhi cùng Thái Diễm tỷ trước kia hầu gái tiểu hoàn cùng đi, vì lẽ đó thị vệ không có ngăn cản các nàng, làm cho các nàng trực tiếp đi đến xe ngựa của chúng ta bên cạnh há, hóa ra là như vậy. Lý Lợi biểu hiện nhất thời lòng xuống, đông nhiên tỉnh ngộ mà nói ra, mắt thấy Lý Lợi biểu hiện càng ôn hòa, Nhâm Hồng Xương tâm vẫn chưa định điểm nhẹ giọng hỏi, phu quân, ngươi một đạo khó khăn nhất điểm đốt cũng trách cứ thiếp thân sao? Thiếp thân này mới viết trong lòng vẫn nhớ kỹ chuyện này, sợ đến cũng không dám cùng phu quân đơn độc ở chung, chỉ lo phu quân hỏi dò, ha ha ha. Lý Lợi đưa tay đem Nhâm Hồng Xương ôm vào trong ngực, cười nói, Đỏ Xương, trước đó ta còn ở buồn bực mấy ngày nay làm sao không gặp ngươi tiến vào ta trong phòng qua đêm, nguyên lai ngươi là chính mình tất không trụ bí mật, vì lẽ đó cố ý ẩn nút không gặp ta. Nhâm Hồng Xương nghe vậy mặt cười ửng đỏ, đầu tựa vào Lý Lợi trong lòng ngực, điệu nói, không phải là ư? Thiếp thân những ngày qua bởi vì chuyện này đứng ngồi không yên, bình thường cùng Hân tỷ các nàng cùng nhau lúc nói chuyện, trong lòng là lạ, như làm trộn, đặc biệt khó chịu. Phu quân, ngươi thật sự đồng ý cứu biểu tỷ sao? Viện nhi muội muội nơi đó nên làm gì? Vạn nhất nếu là nàng phát hiện, cái kia thiếp thân cũng không biết làm như thế nào cùng nàng ở chung xuống. Lý Lợi hơi hí mắt ra nói rằng, chuyện này không thể để cho Viện nhi biết ngươi biểu tỷ cùng đồng tướng quốc cái chết có quan hệ trực tiếp, thậm chí có thể nói là đây là nàng cùng cha nàng Vương Doãn hai người đã sớm thương lượng kỹ càng rồi. Âm như việc này một khi bị Viện nhi biết rồi, nàng chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi biểu tỷ, thậm chí còn sẽ nhờ đó cùng ngươi sản sinh khúc mắc. Vì lẽ đó, cứu ngươi biểu tỷ chuyện này liền giao cho ta đến làm. Sau đó ngươi liền không nên nhúng tay, tốt nhất các ngươi hai tỷ muội gần quan thời gian không muốn gặp mặt, để tránh khỏi gặp phải phiền phức không tất yếu, ngày càng rắc rối, đợi được Uyển Nhi dần dần tiêu tan sau khi đó tất cả bụi bặm lắng xuống, thị phi ân oán tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước, đến lúc đó nàng thì sẽ không lại oán hận ngươi biểu tỷ rồi. Chỉ hy vọng như thế ba nghĩa phụ thật là nhân tâm, lại lợi dụng biểu tỷ làm ra loại này làm người khinh thường sự tình, sau đó biểu tỷ còn thế nào gặp người? Nhâm Hồng Xương khá là lòng căm phẫn địa oán giận nói. Lý Lợi lắc đầu nói rằng, việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa đã không làm nên chuyện gì. Đỏ Xương, ngươi biểu tỷ nói nàng bây giờ đang ở Mi Ổ, tin tức chuẩn xác không? Làm sao xác định nàng lúc này ngay khi Mi Ổ bên trong đây? Nhâm Hồng Xương lúc này nói rằng, biểu tỷ tâm tư kỳ náo, ngoại nhu nội cường, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Nàng nói khi làm đồng chắc có chuyện không có chú ý chính hắn thời điểm, nàng sẽ ở Mi Ổ tây đầu tường khúc quanh hệ một cái lụa đỏ, mà chính nàng ngay khi lụa đỏ trô ở trong vòng trăm bước chờ đợi phu quân khiến người ta lưu ý hạ xuống, nếu như không có nhìn thấy trên đầu thành lụa đỏ, vậy đã nói rõ biểu tỷ không ở Mi Ổ. Lý Lợi nghe vậy ánh mắt thâm thúy mà nói ra, xem ra ngươi vị này biểu tỷ còn thật không phải tìm sao tử. Đồng tướng quốc chết rồi, Mi Ổ sớm muộn rơi vào Lữ Bố tay, mà thành Trường An lại là Vương Doãn độc tài quyền to, nàng chỉ cần tránh thoát loạn quân có thể bình an được cứu trợ, nhưng nàng một mực hướng về ngươi cầu viện, hơn nữa rất sớm đã chuẩn bị chiêu thức ấy, trong này tất có kỳ lạ, ý vị sâu xa. Ai? Nhâm Hồng Xương nghe vậy ngẩn ra, tự định giá nói rằng, biểu tỷ sinh tính điềm tĩnh, đoan trang hiền thục, nhưng nàng ngoại nhu nội cường, cứ có chủ kiến việc này lấy thiết thân, nghĩ đến nhất định là nàng cùng nghĩa phụ trong lúc đó xảy ra tranh chấp, không muốn tiếp tục nghe nghĩa phụ điều động, cho nên nàng thà rằng bỏ gần cầu xa địa để thiếp thân thỉnh cầu phu quân đi vào cứu nàng, cũng không nguyện lại trở lại nghĩa phụ Vương Doãn bên người, càng không muốn ủy thân cho Lữ Bố, ha ha ha. Lý Lợi cười nói, không dối gạt Đỏ Xương, vừa nãy ta còn đang cùng Nguyên Trung nói ngươi biểu tỷ là cái hồng nhan họa thủy, trải qua này một lần, nàng nhất định định xinh đẹp tên truyền thiên hạ, vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ ta nhưng muốn rước họa vào thân, phái người đi vào cứu nàng này chỉ sợ sẽ là báo ứng, không nên ngầm nghị luận nàng, kết quả gặp báo ứng, họa thủy tây đến, chạy tới ta Lý Lợi lên trên người. Nhâm Hồng Xương sau khi nghe, mặt mày doanh động, dịu dàng cười mà nói ra, phu quân, thiếp thân nói thật với ngươi, ba biểu tỷ khuôn mặt đẹp còn tại thiếp trên khuôn mặt, đó cũng không phải nói dung mạo của nàng so với ta càng đẹp, hơn mà là nàng tình thông lục nghệ, xuất thân danh môn, khí chất cao nhã, thiếp thân không kịp nàng lần này phu quân anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chắc biểu tỷ sẽ chân thành với phu quân, đến lúc đó phu quân hay là có thể nhất thân phương trạch. Hi hi hi. đánh kiếm lời nhất thân Phương Trạch sự tình không bàn nữa. Vi phu nhà ta có kiểu thê, còn muốn sống thêm 2 năm, ngươi biểu tỷ loại họa thủy kia cấp mỹ nữ, vi phu chỉ sợ không chịu đựng nổi. Vi phu có thể cứu nàng, nhưng chỉ là xem ở trên mặt của ngươi cứu nàng một lần, sau này lại an bài cho nàng một cái ưu tĩnh nơi ở, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lý Lợi giơ đầu hoảng nào gấp nói, lần thứ 2 trở lại trung quân liều lớn, Lý Lợi cảm thấy bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái, vừa nay hắn tuy rằng rất dứt khoát đáp ứng. Rồi Nhâm Hồng Sương tình cầu, biểu thị đồng ý đi cứu Vương Oánh Kỳ thực, trong lòng hắn nhưng cực kỳ xoắn xuýt, thậm chí còn có điểm đốt, không muốn làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình đi vào mi ổ cứu người, chuyện này bản thân không gặp khó xử, ngược lại đối với Lý Lợi là việc tốt, chí ít có thể sớm dò xét tra một chút mi ổ nội bộ tình huống, đối với sau đó đánh chiếm mi ổ mới có lợi, cần dùng đến mấu chốt của vấn đề là muốn cứu viện người là Vương Oánh, cũng ngay tại lúc này điêu thuyền, cứu nàng đi ra dễ dàng, nhưng hậu hoạn vô cùng đồng chắc nguyên nhân cái chết nàng mà lên, Đồng Nguyện nhất định hận nàng chết đi được. Mà Đông Đảo Tây Lương quân tướng lĩnh sau này nếu như biết điều thuyền tại hắn Lý Lợi trong tay, cái kia sẽ ra sao? Có thể hay không cho là hại chết Đồng Trác tất cả đều là hắn Lý Lợi lén lút bày âm mưu, ý đồ thay thế Đồng Trác trưởng quản Tây Lương quân? Nếu quả thật có người nghĩ như vậy, gây nữa cương mà bắt đầu, cái kia Lý Lợi coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, ngược lại điều thuyền ở trong tay hắn, cái kia chính là nhân chứng, tựu như cùng bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, ai có thể nói rõ là chuyện gì xảy ra? Chẳng phải là muốn mặc người chụp cái bùn phân, muốn nói cái gì liền nói cái gì? Nếu không điều thuyền tại sao ở trong tay hắn? Hắn thì tại sao muốn cứu giúp hại chết Đồng Trác? Yêu cơ nói chung, điêu thuyền ở trong tay ai đều được, liền là không thể để người ta biết tại hắn Lý Lợi trong tay, bởi vì hắn lần này xuất quân ngưng lại ở Trường An, nhu đồ rất lớn, hầu như giống như là trưởng quản Đồng Trác chết rồi Tây Lương quân điêu thuyền. Cứu, hay là không cứu? Nếu Lý Lợi đã đáp ứng rồi Nhâm Hồng Sương, cứu, nhất định là phải cứu, nhưng cứu sau khi trở về, nhưng là cái khoai lang bỏng tay thực sự là rước họa vào thân nhé. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 261, Họa Quốc Cương Dân đang lúc hoàng hôn, thành Trường An khói lửa dần dần bình tắt hạ xuống, Vương Doan các loại chờ đế đảng lão thần đã tiếp quản thành Trường An. Dưới trời chiều mi ổ nhưng đột nhiên nổi lên khói lửa. Ngoài cửa đông, Lữ Bố xuất lĩnh gần vạn tên lang kỵ quân chính đang kịch liệt công thành, nỗ lực công phá mi ổ, sát tiến Đồng Trác khi còn sống tiêu giao quận. Tây môn ở ngoài, Lý Lợi hóc lưng lại như mèo trốn ở hoang trong bụi cỏ, dựa vào bóng cây cùng tươi tốt cỏ dại ngẩng đầu quan sát trên đầu thành tình huống, đặc biệt là tường thành mặt phía bắc khúc quanh địa phương. Đúng như dự đoán, đầu tường khúc quanh coi là thật có một đầu đỏ sắt tơ lụa đón gió bay lượn, vô cùng bắt mắt. Thật xui quẩy, điêu thuyền vẫn đúng là ở mi ổ bên trong. Đồng Trác đều tại thành Trường An bị giết rồi, điêu thuyền tại sao sẽ ở mi ổ bên trong đây? Nàng tại sao không đợi ở phủ thái sư, phản mà ở thời điểm mấu chốt như vậy ngưng lại ở mi ổ? Trong lòng âm thầm phỉ báng một phen, Lý Lợi trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, hai con mắt thâm thúy địa nhìn chằm chằm cái kia đón gió lay động lụa đỏ, biểu hiện khá là do dự. Ở sau lưng hắn, Thiết Đà mang theo 500 tên kim nghe vệ tướng sĩ đi theo, cũng học Lý Lợi bộ dáng, hóp lưng lại như mèo tiến vào hoang trong bụi cỏ, tùy thời chờ đợi Lý Lợi mệnh lệnh. Chúa công, chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Bố xuất quân ở đông môn bên kia thân nhau, công thành mãnh liệt, tựa hồ là bất công dưới mi ổ thể không bỏ qua. Mặt tướng phòng trừng, lại có thêm một, hai canh giờ, mi ổ sợ là liền không thủ được rồi, sớm muộn tất nhiên bị Lữ Bố công hãm. Mắt thấy Lý Lợi nằm nhoài trong bụi cỏ ngơ ngác nhìn trên góc tây bắc đồng bệnh hồng tí lụa, Thiết Đà không nhịn được mà thấp giọng xin chỉ thị. Vậy là được động đi. Lý Lợi ngạc nhiên một đầu, lập tức quay đầu đối với Thiết Đà phân phó nói, dựa theo ta trước đó an bài tốt kế hoạch, tìm mười mấy thông minh cơ linh một chút tướng sĩ ở tây môn đông nam góc thượng sách mã du đãng, đem trên đầu thành thủ thành tướng sĩ hấp dẫn tới, sau đó chúng ta liền từ góc tây bắc dùng kim móc câu trèo tường đi tới. Leo tường đi lên người không cần quá nhiều, 50 người là đủ, đám người khác đến sau khi trời tối ẩn nút đến góc tường dưới tiếp ứng. Nhớ kỹ, ta trước kia để cho các ngươi chuẩn bị cỏ dại, chuẩn bị thêm một ít phố dày chút, đỡ phải đem ta té. Thiết Đà sau khi nghe không dám chút nào thất lễ, liền vội vàng đem Lý Lợi mệnh lệnh đối với bên người đồn trưởng lại căn dặn một lần. Tất cả sắp xếp, đợi mười mấy tên kỵ binh thân ảnh của xuất hiện tại tây môn đông nam bên dưới thành không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Lợi vung tay lên, mang theo Thiết Đà các loại, chờ, 50 tên thân mang hắc sắc đồng phục võ sĩ tướng sĩ nhanh chóng tiềm hành đến góc tây bắc dưới thành tường. Đúng vào lúc này, trên đầu thành thủ thành tướng sĩ dồn dập hướng về đầu tường đông nam rời đi, cho Lý Lợi lưu lại khó được trèo tường cơ hội. Siêu siêu siêu, đang đang đang. Một sát na, Lý Lợi trước tiên đem sớm tiểu chuẩn bị tốt kim, móc, câu dùng sức quăng hướng về đầu tường, lát sau dùng sức kéo một cái, kim, móc, câu khấu ở tường thành luân, phiên, rắc. Cái khác tướng sĩ cũng thân thủ bất phàm, ném bay đi lên kim, móc, câu không một cái rơi mất, toàn bộ ôm lấy góc tường. Chợt, Lý Lợi eo buộc trường kiếm, nắm chặt dây dài, khom lưng chân đạp tường thành, động tác cực kỳ thành thạo mà leo lên ở trên tường thành. Mà Thiết Đà đám người đối với loại này leo lên sở kỳ hiệu đó cũng là hạ bút thành văn, động tác so với Lý Lợi không chậm chút nào, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Khởi đầu Lý Lợi còn tưởng rằng Thiết Đà bọn họ đối với loại này trèo tường sở kỳ chưa quen thuộc, đang chuẩn bị hướng về mặt bọn hắn thụ tùy cơ hành động, giao cho bọn họ leo lên kỹ thuật, không nghĩ tới này từng cái binh sĩ đều là leo lên cao thủ, căn bản không dùng tới hắn giáo. Trong nháy mắt Lý Lợi cảm thấy phiền muộn. Tưởng tượng năm đó, hắn nhưng là ở trong bộ đội bị chuyên nghiệp huấn luyện, khổ luyện đến mấy năm, mới có như bây giờ như vậy thân thủ. Nhưng là trước mắt những này tướng sĩ leo lên động tác, cũng không so với hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp kém bao nhiêu, động tác thành thạo, tốc độ rất nhanh. Bất quá, lập tức Lý Lợi liền suy nghĩ minh bạch. Đây là Đông Hán đâu, đương thời thanh niên trai tráng chi sĩ không thể so và năm thường đại thanh niên. Cái thời đại này thanh niên đại thể không có cơ hội đọc sách, rất nhiều người đều không biết chữ, nhiều lắm sẽ viết tên của chính mình, bởi vì phân phát lương bổng muốn ký tên đồng ý. Thế nhưng loại này leo cao trên bậc thang việc, bọn họ tất cả đều sở trường, hầu như toán là bọn hắn bản lĩnh sở trường. Phiên muộn về phiên muộn, nhưng Lý Lợi leo lên động tác không chút nào không bị quấy nhiễu, mười mấy tức sau khi, liền vươn mình nhảy lên đầu thành. Lập tức hắn động tác mau lẹ mà đem kim, móc, câu ném xuống, mà thiết đà các loại, chờ, 50 tên tướng sĩ cũng vào lúc này leo lên đầu tường, ném kim, móc, câu sau khi, theo sát Lý Lợi cho sướng nhanh chóng xuống thang, hướng về trong thành chạy đi. Đứng lại, các anh em, có người trên tường, theo ta sát. Cứ việc Lý Lợi đám người trèo lên thành tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị thủ thành tướng sĩ phát hiện. Một cái bách nhân đội quân coi giữ xa xa mà nhìn Lý Lợi đoàn người nhanh chóng dưới thành thân ảnh của, chợt dẫn đầu đội xuất hô to một tiếng, mang theo giáp sĩ theo đuôi truy sát mà tới. Tiên sư nó, những này thủ thành tướng sĩ tốc độ phản ứng khá nhanh, không hổ là đồng tướng quốc thủ hạ tinh nhuệ giáp sĩ. Nhanh chóng rơi trong lầu, Lý Lợi nghe đến phía sau truy sát âm thanh lúc thuận miệng đích nói thầm một câu. Chờ rơi xuống thành lầu sau khi, Lý Lợi nhanh chóng nhìn quét liếc xung quanh, lập tức nhấc lật tay một cái khoa tay, 50 tên tướng sĩ trong nháy mắt phân tán đến chu vi trong vòng trăm bước tìm kiếm điêu thuyền thân ảnh của. Đây là Nhâm Hồng Sương nói cho hắn biết, nói là điêu thuyền ngay khi hệ có hồng ti lụa dưới thành tường trong vòng trăm bước, mà hắn ở đây lĩnh binh đến đây trên đường liền đem việc này thông truyền xuống. Bất quá hắn không có nói rõ lần này đến đây cứu giúp người là ai, chỉ nói là người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, chỉ đến thế mà thôi. Chờ các tướng sĩ hoàn toàn tán đi về sau, Lý Lợi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau truy sát mà đến thủ thành giáp sĩ, mang theo thiết đà nhanh chân lao nhanh, nhảy mấy cái liền biến mất ở đỉnh đài nhà thủy tạ bên trong, không thấy bóng dáng. Mi ổ mặc dù là một cung điện khổng lồ, nhưng chiếm diện tích cùng thực tế kiến trúc quy mô không hơn một tòa kiến thành. Đồng thời, trong tường thành kiến trúc cực kỳ khảo cứu, tuyển liệu thượng thừa, kiến trúc đại khí, tùy tiện một cái đỉnh đài nhà thủy tạ xây dựng cùng trang sức có thể chống đỡ lên Long Tương Lý phủ trạch viện chi phí, thậm chí còn hơn lúc trước. Chiếm giữ ổ lâu đài trung ương chính điện càng là khí thế rộng rãi, kiến trúc lớn lao, so với thành Trường An hoàng cung còn muốn hoa lệ lại khí, chủ điện hai bên cạnh điện kiến trúc số lượng vượt qua hoàng cung gấp 3 có thừa, không thể nhìn thấy phần cuối, xanh vàng rực rỡ quần thể kiến trúc nhìn ra khiến người ta hoa cả mắt. Cho dù là Lý Lợi như vậy đi qua Trường An hoàng cung người, lúc này cũng có loại người nhà quê vào thành cảm giác. Quẹo trái quẹo phải dưới, bất chi bất giác liền lạc mất phương hướng rồi. Nếu không phải mặt trời sắp xuống núi rồi, còn có chút ánh chiều tà, chỉ sợ hắn đều không nhận rõ phương hướng. Dù vậy, hắn bây giờ đã không tìm được trở về góc tây bắc đường, chỉ có thể quay đầu nhìn chung quanh, ở lớn như vậy quần thể kiến trúc bên trong tìm kiếm nữ nhân bóng người. Liên tục nhìn thấy rất nhiều sợ hãi bất an hầu gái sau khi, Lý Lợi không khỏi có chút đột trí. Điêu thuyền nói chuyện quá vô căn cứ rồi. Rõ ràng nói cẩn thận ở lụa đỏ phía sau trong vòng trăm bước chờ đợi cứu viện, hiện tại hắn cùng thiết đà hai người cũng đã ở mi ổ bên trong đi vòng vo nửa canh giờ. 500 bước khoảng cách còn chưa hết rồi, nhưng vẫn cứ không có phát hiện điêu thuyền thân ảnh của. Thế đà, ngươi lại đi chu vi nhìn, tìm tới người, liền mang đến gặp ta. Nếu như không tìm được, ngươi liền anh em kết nghĩa nhóm triệu tập đến đồng thời, chúng ta chuẩn bị rút lui. Lữ Bố đại quân lập tức liền muốn phá thành rồi, nơi này hầu gái sợ đến khắp nơi chạy trốn, chúng ta cũng không có thể ở đây lưu lại quá lâu, bằng không nếu để cho Lữ Bố đem chúng ta chắn ở trong thành, vậy coi như chắp cánh khó chạy thoát. Chuyển lâu như vậy cũng không tìm được điêu thuyền, Lý Lợi đơn giản ở nhà thủy tạ chắn ngang một bên ngồi xuống, thuận miệng đối với Thiết Đà nói rằng: "Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Bất quá chúa công ngươi có thể tuyệt đối đừng đi ra, bằng không mặt tướng đợi lát nữa trở về sẽ không tìm được ngươi rồi." Thiết Đà đối với bốn phía liên hoàn đối với bộ mái cong lầu các cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hơn nữa phương hướng của hắn cảm giác so với Lý Lợi còn kém. Một đường đi tới đây, nếu không phải Lý Lợi mang theo hắn, chỉ sợ hắn đã sớm xoay chuyển đầu góc choáng váng, không biết ở nơi nào rồi. Lý Lợi xua tay nói rằng: "Đi thôi, đừng chuyển biến, dọc theo này hành lang hướng về phía tây đi, sau đó sẽ đường cũ trở về." Thiết Đà lúc này không người rời đi, dựa theo Lý Lợi chỗ nói còn đường đi, dọc theo đường huyết sáo, bắt chuyện đi tới mi ổ mặt khác 49 tên binh sĩ. "Ngươi là đang tìm ta sao?" Giữa lúc Lý Lợi nhìn theo Thiết Đà rời đi sắp, từ bên cạnh bên trái vòng tròn lớn trụ mặt sau đi ra một bộ thân mang đỏ sẫm sắc la quần nữ tử, khẽ mở môi đỏ địa nhẹ giọng nói ra: "Đỏ xương." "Hạch, không, ngươi là Vương Ánh." Một sát na, Lý Lợi gần như theo bản năng mà hô lên Nhâm Hồng Sương tên, nhưng lời còn chưa dứt, hắn liền biết chính mình nhận lầm người. Trước mắt cùng Nhâm Hồng Sương tướng mạo gần như giống nhau như lúc nữ tử chính là hắn tìm kiếm không có kết quả Vương Ánh, cũng chính là hại chết đồng trác điêu thuyền. Liếc thấy điêu thuyền từ bên cạnh mình cách đó không xa đi ra, Lý Lợi khá cảm giác kinh ngạc, ám đạo chính mình sơ suất quá, tâm thần đã loạn, thậm chí ngay cả bên cạnh hình trụ mặt sau còn cất giấu một người cũng không phát hiện. Quá không nên. "Xem ra ngươi rất sủng ái Đỏ Xương muội muội, nàng cho ngươi xem thư của ta, cầu ngươi tới cứu ta, kết quả ngươi lập tức liền chạy đến." Đỏ Xương là may mắn, cũng rất dũng cảm, nàng không tiếc mùa đông khắc nghiệt trước đi tìm ngươi, nhưng tìm được rồi thuộc về của nàng hạnh phúc. Mà ta ngồi bất động lầu các mười mấy năm, không để ý đến chuyện bên ngoài, lại bị cha ruột bức bách hiến thân cứu quốc, hiện nay đổi lấy hại chết đồng tướng quốc đeo danh. Điêu thuyền chân thành đi tới Lý Lợi trước người, ánh mắt yên tĩnh địa thăm thẳm nói rằng. Ngưng mắt nhìn bước nhẹ tới điêu thuyền, Lý Lợi không khỏi âm thầm thán phục Vương Ánh đúng là cái nghiêng nước nghiêng thành nhân gian tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng thấy nàng có hơn hẳn hoa bách hợp da thịt trắng như tuyết, có thể so với Nhâm Hồng Sương tinh xảo khuôn mặt, lông mày tựa lá liễu, mắt như tinh thần, hai vai đơn bạc có chút mấy phần nhu nhược, làm người chịu mến. Trắng non như ngọc cổ, mơ hồ có thể thấy được hai cái bóng loáng êm dịu rất đúng xương xương quai xanh, bộ ngực mềm không giống Nhâm Hồng Sương to lớn như vậy, nhưng cũng vô cùng đồ sộ, cứng chắc cao gót, ngoại hình cực kỳ mê người, thuộc về hai bàn tay càn khôn thức cực phẩm độ ngực mềm. Vòng eo tinh tế, nhìn ra dưới, so với Nhâm Hồng Xương eo nhỏ nhắn còn nhỏ hơn số 1, quả thật hiếm thấy chân chính thân hình như rắn nước. Tiêm dưới lưng xoay chuyển tình thế, xương hông rộng rãi, trước lõm sau lồi, bờ mông hình thể cực đẹp, vành cao đầy đặn, hai chân êm dịu thẳng tắp, đẩy lên kiên cường ngạo nhân tuyệt thế dáng người. Đây chính là mê đạo đồng trác, mê ngất lữ bố, khiến hai cha con họ trở mặt thành thu họa quốc ương dân họa thủy cấp mỹ cơ, điêu thuyền. Cẩn thận chu đáo dưới, Lý Lợi sát thực tán thành Nhâm Hồng Xương nói. Điêu thuyền trên người vô hình trung tỏa ra một loại làm cho nam nhân không nhịn được nghĩ muốn thương tiếc bảo hộ nàng nhu nhược khí, nhưng lại mang nồng nặc biết tính đẹp, đoan trang trang nhã, dịu dàng thục đức, khá có một loại siêu thoát phàm trần khí chất xuất trần. Nàng không dùng kiếm ý địa bày ra quyến rũ thái độ, chỉ là không có gì đặc biệt nhăn mày hoặc là mỉm cười, có thể bắt được thế gian nam tử chi tâm. Quả nhiên là người gặp hoàn toàn độc lòng, liếc mắt nhìn cả đời đều khó mà quên được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 262, yêu hận đan dệt người đang nhìn cái gì? Ta đẹp không, so với đỏ xương muội muội làm sao? Điêu thuyền chậm rãi ngồi ở Lý Lợi bên người, hơi thở như hoa lan điệu nhẹ giọng nói: "Này, Xuân Hoa Thu Nguyệt, mỗi người đều mang thiên thu, làm sao so với?" Thời khắc này, Điêu thuyền cùng Lý Lợi trong lúc đó chỉ có một ngón tay khe hở. Một luồng nồng nặc hương thơm xông vào mũi, làm cho Lý Lợi nhất thời tiếng hít thở tăng thêm, gò má hơi chiều đỏ, thần sắc có vẻ khá là câu nệ, tựa hồ có hơi không ứng phó kịp quân bách. "Thật sao? Ngươi có phải hay không đối với rất nhiều cô gái đều nói quá tương tự lời ca tụng, nói tới rất có thứ tự, há mồm liền ra, đối với ngươi sáu vị thê thất đều nói quá sao?" Điêu thuyền như trước thần sắc bình tĩnh mà hỏi. Ca ngợi thê tử là một loại mỹ đức, có lợi cho phu thê hài hòa. Người nói xem. Nghe được điêu thuyền trong giọng nói tựa hồ mang theo đặc thù nào đó đắc ý vị, Lý Lợi nhất thời trong lòng hơi động, trên mặt biểu hiện từ từ khôi phục bình thường, khoe miệng lộ ra một tia tập quán tính tự tin ý cười. Rất mới mẻ độc đáo lý do, ta trước đây chưa từng nghe người đã nói như vậy. Điêu thuyền nhìn thấy Lý Lợi mặt của sắc nhanh như vậy liền chuyển biến đã tới, giữa hai lông mày hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, mỹ lệ tinh khiết gương mặt trên hiện ra một vệt nụ cười vui mừng. Thình thịch. Đúng lúc này, xa xa trên hành lang lại xuất hiện một đám hầu gái thất kinh chạy trốn bóng người, thảng thốt tiếng bước chân dồn dập phá vỡ Lý Lợi cùng Điêu thuyền ở giữa bình tĩnh trò chuyện. Nói chút chính sự đi. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Ngươi là lập tức đi theo ta, hay là chờ lữ bố mang binh tới tìm ngươi? Quay đầu nhìn chung quanh chật vật chạy thục mạng bóng người, Lý Lợi chính xác hỏi. Điêu thuyền tựa hồ đối với những thị nữ kia cùng tùy tùng kinh hoàng chạy trối chết thân hình không một chút nào quan tâm, không thèm nhìn một chút, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta theo lữ bố thật đây, vẫn là đi theo ngươi thật? Ngươi chỉ là cái gì? Tự thân tính mạng, còn là cuộc sống sau này? Lý Lợi biểu hiện hơi run địa trầm ngâm nói, hai người cùng có đủ cả. Hiện tại do ngươi một lời mà quyết, nói thẳng không sao. Điêu thuyền ánh mắt của nhìn chắn ngang một bên ao nước trong suốt, thần tình lạnh nhạt địa khẽ mở môi đỏ nói rằng. Lý Lợi mày kiếm hơi nhíu, ngưng mắt nhìn Điêu thuyền bình tĩnh không lay động gương mặt, nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi nghĩ tìm một chân chính thương yêu nam nhân của ngươi, bất kể sinh tử, không sợ sốc này, vậy ngươi hãy theo lữ bố. Mặc kệ ngươi có yêu hay không hắn, nhưng hắn trước mắt không thể nghi ngờ là yêu tha thiết ngươi, yêu thần hồn điên đảo, bị ma quỷ ám ảnh. Nếu như ngươi muốn rời xa thế gian dồn dập hỗn loạn, muốn tách ra trần thế biệt vặn, không sợ cô quạng, an độ quãng đời còn lại, vậy ngươi liền đi theo ta. Ta lần này đem ngươi mang sau khi đi ra ngoài, liền an bài cho ngươi cuộc sống như thế, sau đó của ngươi giải y ho u không bị hạn chế, có thể tùy ý lựa chọn cuộc sống mình muốn. Bất quá ta chỉ có thể cứu ngươi một lần, sau lần đó ngươi nếu là không chịu cô đơn, không chịu được thanh bình sinh hoạt, lần thứ hai cuốn vào thời loạn lạc trong tranh đấu, vậy ta liền không thể ra sức. Hả? Ý của ngươi là ngươi chỉ để ý đem ta cứu ra ngoài, sau đó đem ta thu xếp ở thâm sơn dã linh bên trong, cơ khổ của đời? Điêu thuyền quay đầu nhìn Lý Lợi, trong ánh mắt rốt cục hiện ra kinh ngạc chi sắc, trên mặt biểu hiện cũng theo đó khẽ biến. Lý Lợi khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh nói, cũng có thể nói như vậy. Bất quá nếu là ngươi không muốn ẩn cư thâm sơn, cũng có thể ở tại quận trong thành, nhưng phải là ta chỉ hạ của thành, bằng không ta không cách nào bảo đảm an toàn của ngươi. Điêu thuyền cặp tiếp như ngôi sao sáng sủa trong suốt mắt to nhìn chăm chú vào Lý Lợi ánh mắt của, nhẹ giọng nói ra, nếu như ta cố ý theo ngươi, không muốn một người cuối đời đây. A. Lý Lợi thất thanh kêu sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn Điêu thuyền, nhưng nhìn thấy Điêu thuyền ánh mắt sáng quắc ánh mắt của, tựa hồ không giống như là thăm dò hắn. Làm sao ngươi biết loại suy nghĩ này? Ngươi hẳn phải biết ta đã có 6 cái thế thất, trong đó có đồng tướng quốc gái nữ Đồng Uyển, nàng là một dịu dàng hiền lương thế tử, ta không muốn mất đi nàng. Nhưng nàng tuyệt sẽ không tiếp nhận ngươi, ngược lại sẽ hận ngươi tận xương, cho nên ngươi không thể theo ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi đảo loạn ta cuộc sống bây giờ. Điêu thuyền tựa hồ đối với Lý Lợi lần này cự tuyệt lời giải thích đã sớm chuẩn bị, thần sắc như thường địa nhẹ giọng nói ra, chúng ta trước đây từng gặp mặt, ngươi còn nhớ sao? Nhớ tới, vừa nãy vừa thấy được ngươi, ta liền nghĩ tới. Ta đại hôn ngày đấy, ngươi liền đứng ở phụ thân ngươi Vương Doan phía sau, bất quá ngày đó ngươi là nữ giả nam trang, vẫn cửu thị mà nhìn về phía ta. Lý Lợi gật đầu nói, cửu thị. Ha ha ha, cũng đúng, cũng đối. Điêu thuyền bi thảm nợ nụ cười, ưu đoán nhìn Lý Lợi, tiếp tục nói, ngươi biết không, ngươi phá hủy cuộc đời của ta, càng phá hủy ta và ta cha ở giữa phụ nữ tình. Nhưng ta biết ngươi như vậy làm chỉ là vì đỏ xương muội muội, cũng sẽ là của ngươi thê tử không bị hãm hại. Nhưng là ta bây giờ lưu lạc tới mức này, tất cả đều là bái ngươi ban tặng, điểm này sẽ không phủ nhận chứ. Ta hận ngươi, nhưng ta không oán ngươi, thậm chí còn thường thường nhớ tới ngươi. Nếu ngươi có thể đối với ta như đối với đỏ xương muội muội như vậy tỉ mỉ che chở, đời ta liền chi túc. Vì lẽ đó, ngày hôm nay ngươi muốn sao liền đáp ứng để cho ta theo ngươi, cả đời theo ngươi, hoặc là ngươi liền xoay người rời đi, sự sống chết của ta không cần ngươi quan tâm. ngươi đây là cố tình gây sự. Lý Lợi khá là tức giận đứng dậy đứng ở điêu thuyền trước mặt, biểu hiện bất đắc dĩ nói rằng, chính ngươi đều nói ngươi hận ta, nhưng ngươi nhưng vì sao lại muốn đi theo ta đây? Ta đã có 6 cái thê thất rồi, ngươi đi theo ta cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ nhờ vào đó trả thù ta? Trả thù? Ta ngược lại thật ra muốn báo thù, nhưng ta tại sao phải trả thù ngươi? Ta rơi tới hôm nay tình cảnh như vậy, cho ngươi gián tiếp thúc đẩy nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn chính là phụ thân ta lấy cái chết bức bách, khiến cho ta không thể không nghe từ sắp xếp của hắn. Lý Văn Sương, ngươi biết không, ta xác thực rất hận ngươi, nhưng hận một người hận đến quá lâu, sẽ đối với hắn nhớ mãi không quên. Ngươi hiểu chưa? Điêu Thuyền hai con mắt rưng rưng cùng Lý Lợi nhìn nhau nước nở nói. Thoáng chốc, Lý Lợi đầu vụ địa một tiếng choáng váng rồi. Điêu Thuyền còn thật không phải bình thường nữ tử, tư tưởng thiên mã hành không, không đi đường thường. Hận một người, cũng có thể hận đến nhớ mãi không quên, do hận biến thành yêu. Từ xưa tới nay, do yêu thành hận, này rất dễ dàng, trở mặt thành thù mà thôi. Thế nhưng, do hận biến thành yêu cũng rất khó. Hận một người, nghĩ tới toàn bộ là đối phương tội ác cùng khuyết điểm, căn bản không nhìn thấy đối phương ưu điểm cùng sở trường, chuyện này làm sao liền biến thành yêu cơ chứ? Chẳng lẽ Điêu Thuyền xưa nay sẽ không hận quá ta, chỉ là nàng tự cho là rất hận ta, nhưng khắp nơi lưu ý cử động của ta, lâu dần. Trong lúc giật mình, Lý Lợi trong đầu tránh qua ý niệm như vậy. Trong lòng tự hỏi, Lý Lợi tự thân đối với Điêu Thuyền như vậy họa thủy cấp mỹ nhân sức miễn dịch rất thấp, hay là đây chính là nam nhân liệt căn tính, cũng là tính chung. Càng là còn trẻ thành danh, tự thân có chút thực lực hoặc sự nghiệp thành công thanh niên, ở phương diện này sức đề kháng lại càng thấp. Thanh xuân nhiệt huyết, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, trong lòng có loại giang sơn đều ở trong lòng bàn tay, mỹ nhân càng nhiều càng tốt kích động cùng ngắm trông. Đây là người tuổi trẻ tính chung, cũng không phải là trường hợp đặc biệt, trong xương ẩn sâu hùng tâm trang trí, trong đầu có liệp diễm chi niệm. Một hơi cưới vợ 6 cái đẹp như tiên nữ thế thất, Lý Lợi vẫn cứ còn có loại này cầm giữ không được đắc ý niệm, lòng hư vinh quái phá, có thể có được Điêu Thuyền như vậy họa quốc gương dân tuyệt thế mỹ cơ, sự tình bản thân cũng rất có cảm giác thành công, có thể cực đại khích lệ nam nhân tự tin và ý chí chiến đấu. Chốc lát ở giữa, Lý Lợi gần như bản năng bật thốt lên, được, ngươi sau này hãy theo ta. Bất quá ta không thể cho ngươi thê thất danh phận, cũng không có thể đón ngươi vào ở hậu viện, chỉ có thể đơn độc thu xếp trạch viện, sẽ không để cho người quấy rối của ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ xuống, không cần phải gấp gáp trả lời ta, lúc nào nghĩ kỹ, sẽ nói cho ta biết cũng không muộn. Hiện tại chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, chậm thì sinh biến. Hi hi hi. Điêu Thuyền gương mặt tú đoán trong nháy mắt hóa thành lê hoa đái vũ hiểu ý nụ cười. Trong chớp mắt này Phương Hoa nhìn ra Lý Lợi ngơ ngác thất thần, lộ ra chư ca bộ dạng, con mắt đều nhìn thẳng, biểu hiện một trận si mê, hầu kết phun trào, không nhịn được liếm liếm môi. Này có tính hay không kim ốc tàng tiểu nạp tiếp? Ta nhưng là ngươi nhạc phụ đồng trác tiểu thiếp, ngươi cũng dám nạp ta là thiếp? Điêu Thuyền dịu dàng cười địa hé miệng nói rằng. Lý Lợi nghe vậy nhất thời không khỏi trong lòng buồn bực, ra vẻ không vui nắm lấy Điêu Thuyền tay, vừa tẩu biên tức giận nói, ngươi đã đồng ý theo ta, phải nghe ta. Bà nương ra ra, cái nào đến phí lời nhiều như vậy, nên làm như thế nào, ta tự có chủ trương. Bộ bộ bộ. Đây mới là nam tử hán nên có khí phách, ta thích. Lúc trước ta đối với ngươi có chút thất vọng, trông trước trông sau, đối với ta lại như để phòng cướp như thế, quá hẹp hòi rồi. Điêu Thuyền một bên bị Lý Lợi kéo nhanh tay bộ hành đi, một bên thầm nói. Lý Lợi quay đầu nhìn một chút Điêu Thuyền, cười khổ nói, ngươi đại khái còn không biết thân phận của ngươi bây giờ có cỡ nào mẫn cảm chứ. Không lâu sau đó, tên của ngươi sẽ truyền khắp thiên hạ, sắp trở thành thiên hạ tất cả chấn chư hầu mơ ước tuyệt đại bưu vật. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi rơi vào trong tay ai, đều sẽ để thiên hạ chư hầu vì đó đỏ mắt, là họa không phải phúc. Bởi vậy, tự ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là thận trọng cân nhắc thế nào thu xếp ngươi, há có thể làm qua loa. Điêu Thuyền sau khi nghe, Hoa Nhường Nguyệt thẹn gương mặt trên hiện ra bi thương nồng đậm tình, tham thẳm nói rằng, chuyện này, ngươi không cần lại hao tâm tốn sức rồi, ta vừa nay đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Đồng Trác tẩm cung trong hậu viện có một khẩu sâu đến hơn 10 trượng cái giếng sâu, ở trong đó có hai cô nữ thi, trong đó có một bộ thi thể đại biểu thân phận chính là ta, khác một bộ thi thể là Bích Nhi. Bích Nhi vì ta chịu đục, lúc trước nàng nguyên vốn có thể thoát thân rời đi, nhưng là nàng lại vì cứu ta vẫn lưu ở bên cạnh ta. Bây giờ ta còn sống ở nhân thế, mà nàng nhưng không chịu đục nổi, cam nguyện nhảy vào cái giếng sâu tự sát, lấy tên đầy đủ lễ. Vốn là kẻ giếng tự sát người hẳn là ta, nhưng nàng nhưng thay ta chịu đựng tất cả những thứ này, ta có lỗi với nàng, thua thiệt nàng nhiều lắm. Ô ô ô. Điêu Thuyền lời nói này nghe được Lý Lợi đầu góc mơ hồ, bất quá hắn đúng là nghe rõ Điêu Thuyền tiếp thân thị nữ Bích Nhi té giếng tự vận, còn có một bộ thi thể liền thay thế Điêu Thuyền tỷ nữ. Nghĩ tới rất chu đáo, rất khéo leo phương pháp thoát thân, cứ việc lỗ thủng rất nhiều, nhưng chỉ cần Điêu Thuyền sau đó không ở trước mặt người lộ diện, thời gian dài, tự nhiên sẽ bị thế nhân quên lãng. Được rồi, ngươi đừng quá thương tâm rồi. Người chết không có thể sống lại, Bích Nhi vì bảo vệ ngươi mà chết, vậy ngươi liền phải hào hào sống sót, bằng không nàng chẳng phải là chết lãng phí rồi. Lý Lợi thấp giọng quên lơn. Điêu Thuyền nhẹ nhàng lau sạch nước mắt, biểu hiện hạ mà nói ra, ngươi nói đúng. Bích Nhi vì ta mà chết, vì nàng, ta cũng muốn hảo hảo sống tiếp. Văn Sương, sau lần đó ta liền dùng Bích Nhi dòng họ gặp người, Điêu Thuyền danh tự này sẽ theo cái giếng sâu bên trong bộ kia nữ thi mà đi, sau lần đó Vương Ánh liền đổi thành Hạ Ánh, bởi vì Bích Nhi họ Hạ. Hạ Ánh, tên đúng là rất tốt, bất quá Vương Tư đổ nơi đó làm sao bây giờ? Hắn dù sao cũng là của ngươi cha ruột, lẽ nào ngươi dự định cùng hắn thoát ly phụ nữ quan hệ? Lý Lợi kinh ngạc dừng bước lại, hơi khẽ cau mày hỏi. Điêu Thuyền biểu hiện buồn bã cười khổ nói, cha bây giờ đã đạt được ước muốn rồi, như thế nào lại quan tâm sự sống chết của ta? Chờ Lữ Bố công phá mi ổ sau khi từ cái giếng sâu bên trong vứt lên nữa thì e sợ cha hắn còn có thể âm thầm vui mừng, chí ít ta tự sát sau khi bảo toàn thanh danh của hắn. Còn Lữ Bố, ta nghe nói hắn lại bái phụ thân ta làm nghĩa phụ, giết chết Đồng Trác chính là vì đạt được ta, nhưng này chỉ là của hắn mong muốn đơn phương. Ta đã vâng theo phụ mệnh, khuất thân phụng dưỡng Đồng Trác rồi, bây giờ thật vất vả tránh thoát một kiếp, chẳng lẽ còn muốn nghe theo phụ thân sắp xếp, tái giá với Lữ Bố? Thằng nếu như thế, ta hà tất cậu thả sống đến bây giờ, còn không bằng tùy tùng Bích Nhi đồng thời té giếng tự sát, xong hết mọi chuyện, chết rồi sạch sẽ. Được rồi, những chuyện này đều là việc nhà của ngươi, chờ chúng ta ly khai nơi này lại nói. Ngươi tại phía trước dẫn đường đi, ta đối với nơi này địa hình không quen. Lý Lợi nói ra câu nói này lúc hiếm thấy mặt già đỏ lên, ra hiệu điêu thuyền dẫn đường đi đầu. Trở về góc tây bắc trên đường, Lý Lợi mang theo Hà Bánh Thuận Lợi cùng Tiết Đà đám người hội hợp, lập tức một nhóm 50 người rút kiếm chém giết, miễn cưỡng mở ra một con đường máu, lần thứ hai leo lên đầu tường. À, Hà Bánh vẫn rất kiên cường, kéo chặt Lý Lợi tay trái giẫm lấy chân tay cụt leo lên thành lầu, từ đầu đến cuối nàng đều không có kinh hô một tiếng. Nhưng mà, khi làm Lý Lợi một cái nắm ở vòng eo của nàng, leo lên đầu tường thả người nhảy xuống tường thành lúc, nàng nhưng thất thanh phát sinh sắc bén tiếng rít chói tai. Thời khắc này, vừa vặn là màn đêm buông xuống thời gian, lập tức một trận tất tiếng sột soạt tốt bụi cỏ tiếng vang, Lý Lợi đoàn người trước sau rơi vào dưới thành tường trong bóng tối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 263, đại hỉ đại bi màn đêm kéo dài, đầy trời tinh thần tô điểm trời cao. Nhanh lên một chút chuyện, tay chân lanh lẹ điểm, đốt. Hạch, A Tam, ngươi cẩn thận chút, đó là chúa công yêu thích nhất bình rượu, tuyệt đối đừng đụng. Dưới màn đêm, Tư Đồ phủ đèn đuốc sáng choang, quản gia lão thái chính đang thét trong phủ tùy tùng vận chuyển gia cụ, trước cửa phủ hơn 10 chiếc xe ngựa đã chứa đầy sau chậm rãi đi tới hoàng cung phương hướng, trong nháy mắt lại tới nữa rồi hơn 10 chiếc xe ngựa, lần thứ 2 đem Tư Đồ phủ đồ vật trang thượng xe. Đồng Trác buổi sáng đến tội, buổi chiều Vương Doãn cùng cả triều đủ loại quan lại mang theo hơn vạn danh gia bộ, hộ viện theo sát Lữ Bố đại quân sau khi, diệt trừ Đồng Trác dư nghiệt, cho đến lúc trạm vạng triệt để chiếm cứ Trường An hoàn thành. Vừa Lữ Bố phái tới trạm canh gác kỵ cấp báo, Mi ổ đã bị Lang kỵ quân công hãm, thành Trường An quanh thân Đồng Trác tàn quân đã tiêu diệt hầu như không còn. Tư Đồ phủ trên đại sảnh, Đồng Tặc làm nhiều việc ác, hôm nay vừa chết, cường thịnh nhất thời Tây Lương quân càng tan tác như chim ong, không đỡ nổi một đòn. Trong vòng một ngày thành Trường An quanh thân mấy vạn Đồng Trác quân toàn bộ sẵn sàng góp sức triều đình, dư nghiệt cũng đã đều đền tội. Ta 400 năm đại Hán Giang Sơn có hy vọng phục hưng a. Ha ha ha, chủ bị, Vương Doan đứng ở công đường, thoải mái cười to địa với tay, thần tình kích động, mặt đỏ lừ lừ, cao hứng khó có thể tự tin, cười to một lúc lâu nhưng thủy chung khó có thể ổn định tâm tình khuất thân ngồi xuống. Phía dưới, tương tự có một thân mang nho sam văn sĩ cùng Vương Doãn cười to phụ họa, cùng tán thưởng Vương Doãn trí sâu như biển, một lần chu diệt Đồng Trác, càng vất vả công lao càng lớn, lợi ở đương đại, công ở thiên thu. Trong đại sảnh, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, không còn gì khác người, liền ngay cả hầu gái cùng tôi tớ đều bị bình lui, theo quản gia lão thái đang bận dọn nhà đây. Tư Đồ, tại hạ thấy quý phủ tùy tùng bận rộn vận chuyển đồ vật, xem ra ngươi đây là muốn dọn nhà nha. Không biết Tử sư huynh đây là muốn đem phủ đệ chuyển hướng về nơi nào? Nho sam văn sĩ tiếng cười hỏi. Vương Doãn cười ha hả thuận miệng nói rằng, phủ thái sư, Đồng Tặc thì ra là phủ đệ. Lão phu chỗ này trạch viện quá mức đơn sơ, lại khoảng cách hoàng cung quá xa, tới tới đi đi cực kỳ bất tiện, vì lẽ đó lão phu vừa nay đã phân phó, suốt đêm rời vào phủ thái sư. Chẳng lẽ công đài hiền đệ cảm thấy việc này có gì không thích hợp? Bị Vương Doãn gọi là công đài hiền đệ văn sĩ, chính là mấy ngày gần đây vừa đến Trường An Nguyên bên trong lưu huyện lệnh Trần Cung, chứ công đài. Được nghe Vương Doãn trong giọng nói hình như có không thích tâm ý, Trần Cung chắp tay nói rằng, Tử sư huynh nói chỗ nào lời nói, phủ thái sư cùng hoàng cung chỉ cách có một bức tường, tất nhiên là tiện lợi cực điểm. Mà Tử sư huynh diệt trừ Đồng Trác, là vi thiên hạ đệ nhất công thần, lẽ ra nên vào ở phủ thái sư, việc đáng làm thì phải làm mà. Vương Doãn nghe vậy biểu hiện càng hưng phấn, tinh thần phấn chấn mà cười nói, công đài có chỗ không biết. Vừa trong cung thị vệ đã truyền đến thái hậu khẩu dụ, để lão phu thăng nhiệm thái sư chức vụ, lĩnh tướng quốc công việc, sự việc, nhiếp nước phụ chính, ngày mai ban bố chiếu thư, trên triều đình đương đường tiến chỉ. Vì lẽ đó lão phu tối nay liền rời vào phủ thái sư, làm bạn tiên tử khoảng chừng, trái phải, để tránh khỏi làm lỡ quốc sự. Ha ha ha. Chúc mừng Tư Đồ, nha, không, hẳn là chúc mừng thái sư. Trần Cung không người bái hạ, lập tức nói tiếp, mà thiên hạ ngày nay hỗn loạn, quân hùng nổi lên bốn phía, thái sư như có thể bình định, phục hưng vương triều đại Hán liền chỉ hôm nay nhưng chờ. Vương Doãn gật đầu cười nói, hiền đệ nói rất có lý. Bây giờ Đồng Tặc đã đền tội, hiền đệ xưa kia hôm nay truy nã tội danh tự nhiên hết hiệu lực, rửa sạch một thân oan khuất. Lão phu thông chi hiền đệ đọc đã mắt cổ kim, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, lòng dạ thao lược, lòng mang chí lớn. Không biết hiền đệ có thể nguyện trợ vi huynh một chút sức lực, khuất thân phụ tá, cùng lão phu cộng đồng thống trị thiên hạ. Trần Cung nghe vậy nhất thời mừng tít mắt, không người thi lễ nói, nhận được thái sư không bỏ, vi thần nguyện ý nghe thái sư sai phái, nguyện ra sức châu ngựa. Được, lão phu đến hiền đệ giúp đỡ, lo gì thiên hạ bất bình, đại Hán không tịnh hành a. Ha ha ha. Vương Doãn khinh bước dâu, ha ha cười nói. Trần Cung cười to sau khi, rất có cảm xúc mà nói ra, thái sư quá khen. Nhớ ta Trần Cung tự bên trong lưu lưu vong sau khi, tìm khắp có thể bình loạn thế minh chủ, trước tiên có âm hiểm giả dối kiêu hùng Tào A Man, sau có Trương Mạc, Viên Thiệu bao gồm hầu gian hùng, đều không đủ để thành sự. Bất đắc dĩ, ta chẳng chọc trung nguyên tất cả châu quận, tới chốc nhất đến Trường An. Không nghĩ thái sư xảo thiết kế liên hoàn, kiếm lấy Đồng Trác thủ cấp, động tác này thực sự là hả hê lòng người, công đức vô lượng. Có dám ở đây, như thái sư không chê Trần Cung thô bỉ, ta nguyện làm phụ thái sư một tá lại phụ tá, mặc cho thái sư điều động. Vương Doãn vẫn đứng lập một lúc lâu, bây giờ rốt cục cười mệt mỏi, mặt mày hớn hở không lưng ngồi xuống, cười nói, công đại khiêm tốn rồi. Như vậy đi, Hiền đệ tạm thời đành phải phụ thái sư trưởng lại chức vụ, nhưng theo lão phu vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc, hiến kế lời khuyên. Chờ hôm nay sau hiền đệ lại lập công công lao, lão phu ổn thỏa luận công ban thưởng, hạch, lão phu lỡ lời. Hôm nay sau lão phu tự nhiên báo cáo bệ hạ, vì là hiền đệ thăng quan tiến tước, tầm tầm phong thưởng. Đa tạ thái sư bồi dưỡng, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Trần Cung biểu hiện khẽ biến địa không người nói rằng. Trên thực tế, Trần Cung từ lâu nhìn ra Vương Doãn có chút đắc ý với báo, hình như có độc tài triều chính, quyền nghiêng triều chính chi tâm. Bất quá như là thiên tử coi là thật sắc phong Vương Doãn vì là đương triều thái sư, lĩnh tướng quốc công việc, sự việc, nhiếp nước phụ chính, hắn lần này như vậy ngôn từ tuy có đi quá giới hạn chi ngại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Vì thế, Trần Cung cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ quăng đến Vương Doãn dưới trướng, hy vọng có thể làm ra một phen đại sự, phụ tá Vương Doãn bình định, thống trị thiên hạ. Vương Doãn đối với Trần Cung cục diện như vậy tư thái rất hài lòng, đắc ý vô cùng mà nói ra, công đại, bây giờ đồng tặc Dương Nghiệt phần lớn đã đền tội, bất quá trong triều còn có một bộ phận đồng tặc đồng đảng chưa thanh toán, vẫn cứ nhân ngoài vòng pháp luật. Ngoài ra, đồng tặc dưới trướng rất nhiều tướng lĩnh bây giờ vẫn còn không biết lao tặc đã chết, vẫn cứ tay nắm trọng binh, canh gác biên quan. Tuần hôm nay bên trong, những người này nhất định biết được đồng tặc đã chết, tung binh làm hại, nỗ lực quay đầu trở lại. Không biết công đài có thể có thượng sách đường đối. Trần Cung nghe vậy khẽ nhíu mày, suy tính nói rằng, bẩm thái sư, bây giờ thành Trường An sơ định, không thích hợp làm lớn chuyện, để tránh khỏi lòng người bàng hoàng, triều chính dung chuyện. Thuộc hạ kiến nghị thái sư khuyên bảo bệ hạ chuyển chỉ chiêu hàng Tây Lương quân tướng lĩnh, động viên trong triều bộ phận chưa quyết định quan chức, để tránh khỏi bọn họ chó cùng rứt dậu, sợ ném chuột vỡ đồ. Huống hồ, cứ như vậy, triều đình có thể ngắn bên trong hợp nhất hơn 100,000 Tây Lương hàng binh, lại có thêm ôn hầu như vậy năng chinh thiện chiến tướng lĩnh quân tiêu diệt loạn tặc. Sau mấy tháng, thành Trường An tất nhiên vững như núi Thái, ta Đại Hán phục hưng chi tượng đã thành mô hình. Sau lần đó từng cái chinh phạt quanh thân không nghe hiệu lệnh quân phản loạn. Sau mấy năm, thiên hạ tất nhiên quay về nhất thống. Cứ việc Trần Cung một phen lời giải thích vô cùng nghe được, tựa hồ phục hưng Đại Hán đã thành chắc chắn giống như vậy, nhưng Vương Doãn trên mặt hưng phấn kích động nụ cười nhưng dần dần nhạt đi, biểu hiện trở nên tàn nhẫn mà bắt đầu, trong ánh mắt lập lòe hàn quang. Mắt thấy Vương Doãn đột nhiên biểu hiện đại biến, Trần Cung liền biết không ổn, vội vã nói tiếp, thuộc hạ biết đồng tặc dưới trướng tướng lĩnh đại thể không chuyện ác nào không làm, chết không hết tội, nhưng trước mắt chúng ta tuy rằng chiếm cứ Trường An, nhưng trong tay cũng không có bao nhiêu binh mã, căn bản vô lực xuất binh tiêu diệt rất nhiều quân phản loạn. Bởi vậy thuộc hạ khẩn cầu thái sư lấy quy mô lớn vì là niệm, tạm thời chiêu hàng Tây Lương quân, cũng ban tặng bọn họ mong muốn chức quan, sau đó phái ôn hầu từng bước hợp nhất trong tay bọn họ binh mã. Đợi bọn hắn giao ra binh quyền sau khi, thái sư muốn xử lý hắn như thế nào đều được, trong tay vô binh, những này tiêu căng thô bạo Tây Lương tướng lĩnh không đáng nhắc tới. Thuộc hạ khẩn cầu thái sư lấy đại cục làm trọng, cân nhắc sau đó làm. Ai, chuyện gì đều không gạt được hiền đệ nha. Đồng Trác làm hại thiên hạ nhiều năm, nếu như không có Lý Giác, Quách Tỷ, Đoạn Ổi, Trương Tế các loại, chờ, các tướng làm đồng lõa, lao tặc làm sao có thể thành sự? Cũng được, vì lấy đại cục làm trọng, lão phu tạm thời nhịn xuống trong lòng cơn giận này, tạm không tính toán với bọn họ, tha bọn họ một lần. Chờ Phụng Tiên hợp nhất binh mã sau khi thành công, lão phu nhất định phải bọn họ nợ máu trả bằng máu, chu cả nhà. Vương Doãn tỏ rõ vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi lại nói. Trần Cung nghe vậy biểu hiện nhất thời lòng xuống, cung kính thanh âm, thái sư anh minh. Từ xưa nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, hiện nay thái sư xem xét thời thế, ẩn nhẫn nhất thời, quả thực là cực kỳ anh minh quyết sách. Như vậy tới nay, Đại Hán phục hưng có hy vọng, quả thật giang sơn xã tắc may mắn, thiên hạ lê dân chi phúc à. Ha ha ha, công đài nói quá lời. Lão phu đời này chỉ ở chính giữa hưng ta vương triều Đại Hán, trên không phụ hoàng ân, dưới không hổ muôn dân. Nếu việc này có thể hoàn thành, chết cũng không tiếc rồi. Vương Doãn cười lớn nói, thái sư đạo đức tốt, thực là chúng ta chi tấm gương. Thuộc hạ xấu hổ đi xấu hổ, tự nhiên tận lực giúp đỡ thái sư, phục hưng Đại Hán. Trần Cung cung kính nói định mà nói. Thịch thịch thịch. Báo, giữa lúc Vương Doãn cùng Trần Cung hai người trò chuyện với nhau thật vui thời gian, Tư Đồ phụ thân binh bước nhanh chạy vào đại sảnh, thần sắc kinh hoàng vì thân nói rằng, tướng quân Lữ Bố phái trạm canh gác kỵ đưa tin, nói điêu thuyền tiểu thư nàng, điêu thuyền làm sao vậy? Bu xuẩn đồ vật, ngươi đúng là nói mau nha. Vương Doãn tỏ rõ vẻ vội vàng đứng dậy hỏi tới. Thân binh sợ đến toàn thân run cầm cập, ngẩng đầu nhìn một chút biểu hiện giận dữ Vương Doãn, lại quay đầu nhìn một chút Trần Cung, trên mặt thần sắc khá là cấp thiết, như quá móc giống như vậy, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng kiêng kỵ Trần Cung ở trên đại sảnh, trước sau không muốn mở miệng trả lời. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Trần Cung cũng không phải là không biết chuyện người, mắt thấy thời khắc tùy tùng Vương Doãn bên người thân binh ánh mắt lấp lóe, tự nhiên biết đây là hắn người ngoài này ở đây nguyên nhân. Liền hắn có người bái chào, hướng về Vương Doãn chào từ biệt. "Hừ, công đại trước về phòng nhỏ nghỉ ngơi đi. Như có chuyện quan trọng, lão phu tự sẽ cho người tìm người đến đây thương nghị." Vương Doãn thần bất thủ xá xua tay đáp lời một câu. Trần Cung nghe vậy lúc này bước nhanh rời đi đại sảnh, đảo mắt ở Vương Doãn trong tầm mắt biến mất. "Nói mau, Oánh Nhi đến cùng làm sao vậy? Lẽ nào Lữ Bố chưa kịp cứu nàng, bị loạn quân sát hại rồi hả?" Vương Doãn nhanh chóng đi tới thân binh trước người, gấp giọng hỏi. Thân binh thần sắc kinh hoàng địa rung động nói, tướng quân Lữ Bố phái người đưa tin nói, đại tiểu thư cùng hầu gái Bích Nhi đã không ở nhân thế. "Đúng. Bu xuẩn đồ vật, ngươi nói nhăng gì đó? Oánh Nhi đêm qua rõ ràng bị động tặc đưa đến Mi Ổ đi tới, làm sao sẽ không ở nhân thế? Đầu đôi địa nói cho ta rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Vương Doãn hất tay đánh thân binh một cái vang dội bạt tai, ánh mắt hung ác căm tức nhìn thân binh, hung ác lạnh lùng nói. Thân binh kết kết thật thật đã trúng một bạt tai, nhất thời khoe miệng tràn ra một vệt vết máu, ủy trên mặt đất thân hình không khỏi run rẩy sau lùi lại mấy bước, buồn bã nói, tên kia đến đây đưa tin trạm canh gác kỵ nói, ở tướng quân Lữ Bố xuất quân công thành trước đó, tiểu thư cùng Bích Nhi cũng đã nhảy giếng tự vẫn rồi. Công phá Mi Ổ về sau, lữ tướng quân phái người chung quanh tìm tam tích, cuối cùng ở đồng chắc tẩm cung phía sau cái giếng sâu bên trong vớt lên tiểu thư cùng Bích Nhi hai thi thể của người. Từ buổi sáng đến đêm khuya, tiểu thư cùng Bích Nhi thi thể ở cái giếng sâu bên trong đã ngâm đến xương phù mà bắt đầu vớt, trong quá trình lại va va chạm chạm, cứ thế thi thể nhiều chỗ tổn hại, dung mạo không cách nào phân biệt. Nhưng tiểu thư gia truyền ngọc bội vẫn còn, hầu gái Bích Nhi dung mạo vẫn còn toàn kiện toàn, bởi vậy lữ tướng quân đưa tin nói tiểu thư cùng Bích Nhi ngộ hại rồi. Há miệng run rẩy giảng giải xong xuôi về sau, thân binh không giống nhau, không chờ Vương Doãn lần thứ hai đưa tay đánh hắn, liền chùi chạm đất bản hướng về đại sảnh cửa thối lui. Vánh Nhi chết rồi, Vánh Nhi cách ta mà đi rồi, là vì phụ hại ngươi, vi phụ có tội nha. Trên đại sảnh, Vương Doãn như cha mẹ chết địa tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng vô thần, tỏ rõ vẻ thê lương, lập tức thất hồn lạc phách ngồi sập xuống đất, trong miệng vẫn cứ nhiều lần lẩm bẩm, Vánh Nhi chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 264, chém tận giết tuyệt trên đêm lạnh như nước, phóng ánh ngân hà. Mắt mẹ dưới ánh trăng, mấy trăm cái bóng người qua lại ở thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ bên trong, trong chớp mắt mai danh nhận tích. Sau nửa canh giờ, tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang ở trống rỗng Long Tương Lý phủ trong hậu viện vang lên, chợt chỉ thấy mấy trăm tên kinh hoàng bất an bóng người lặng yên tiến vào góc tây bắc trong lương đình, không lâu lắm liền biến mất không thấy. Chính dương bên ngoài cửa cung, Lý Chí đột nhiên xuất hiện tại âm ám hẻm nhỏ góc tường lên, ngước mắt nhìn treo ở cửa cung trên đồng trác thủ cấp cùng cột cửa trên đinh thi thể không đầu thân. Đồng tướng quốc, anh minh một đời, sắp già giải quyết xong phạm hồ đồ. Chủ công nhà ta chủ động xin đi giết giặc thay ngươi diệt trừ Lữ Bố, ngươi nhưng không đáp ứng, ngược lại nhận thức vì chủ công mơ ước của ngươi hiển hách quyền thế. Bây giờ đại họa giáng lâm, ngươi lại lạc đến đầu một nơi thân một mèo kết cục, nhưng thương đáng tiếc, nhưng bi đáng tiếc. Trong bóng tối, Lý Chí nhìn đồng trác thi thể, hiếm thấy lẩm bẩm lầu bầu, trong giọng nói lộ ra một tia tiếc hận cùng mấy phần thương hại. Nhẹ giọng tự nói trong, kỳ thực Lý Chí trong lòng cũng rất buồn bực. Buổi trưa Lý Lợi hạ lệnh hắn mang theo Kim Nê vệ tướng sĩ ẩn vào trong thành cứu giúp rất nhiều tướng lĩnh ra quyến lúc, nhưng chẳng biết vì sao cô đơn không có đề cập đoạt lại đồng trác thi thể. Hắn không cho là đây là chúa công Lý Lợi dưới tình huống khẩn cấp quên mất chuyện này, mà là chúa công căn bản không có ý định đoạt lại đồng trác thi thể. Buồn bực sau khi, Lý Chí âm thầm vui mừng chúa công quyết định rất anh minh. Bây giờ đêm đã khuya giờ tí, nhưng chính dương cửa cung vẫn cứ đóng giữ 800 tên trọng giáp tướng sĩ. Hơn nữa những này tướng sĩ hiển nhiên vô cùng tinh nhuệ, đứng lặng ở cửa cung xuống, thân hình thẳng tắp, mặc cho gió đêm thổi quát, nhưng vẫn không nhúc nhích. Dựa vào hơn người nhãn lực, Lý Chí tinh tường nhìn thấy những giáp sĩ này trợn tròn mắt, mắt nhìn phía trước, không có một cái lười biếng ngủ gà ngủ gật. Chỉ một điểm này, là hắn có thể kết luận này 800 tên giáp sĩ sức chiến đấu nhất định cực kỳ cường hãn, chí ít sức chiến đấu ở Kim Nghê vệ bên trên, bởi vì Kim Nghê vệ tướng sĩ hiện nay còn không làm được trình độ như thế này. Chỉ chốc lát sau, Lý Chí thân hình lần thứ hai ẩn nấp ở trong bóng tối, nhanh chóng hướng về Thái Ung phủ đệ tiến hành. Bất quá tới gần Thái phủ lúc hắn đặc biệt cẩn thận, bởi vì Tư Đồ Vương đồng ý quý phủ ánh đèn như trước sáng, cửa phủ mở ra, thỉnh thoảng có tôi tớ cùng thị tỷ thân ảnh của gia bảo, đồng thời cửa phủ hai bên còn có 200-300 tên giáp sĩ thủ vệ. Giây lát, Lý Chí lặng yên không một tiếng động ẩn vào Thái phủ, quen thuộc địa tìm thấy Thái Ung cửa phòng, lại phát hiện Thái Ung nhưng chưa nghỉ ngơi, một mình đứng ở cửa sổ linh một bên ngơ ngác ngây người, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng thở dài. Tung tung tung. Mặt tướng Lý Chí phụng mệnh cầu kiến Thái Trung Lang. Vỗ nhẹ nhẹ phía sau cửa, Lý Chí bước nhẹ đi tới cửa ở ngoài, nhỏ giọng nói: "Kẹt kẹt." Chốc lát ở giữa, Thái Ung liền đánh môn, mà Lý Chí trong nháy mắt liền tránh vào trong phòng, thuận lợi đóng cửa phòng. Mặt tướng Lý Chí bái kiến Thái Trung Lang. Ở Thái Ung khá là kinh ngạc thần thái xuống, Lý Chí cúi người hành lễ, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi thực sự là Lý Chí, lão phu gặp ngươi. Ngươi không phải là Văn Xương thân binh thống lĩnh sao, vì sao đêm khuya đến đây?" Thái Ung chốc lát thất thần sau khi, thần sắc rất nhanh khôi phục như thường, giơ tay ra hiệu Lý Chí ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Mặt tướng phụng chúa công chi mệnh đến đây tiếp Thái Trung Lang rời đi thành Trường An, đi vào cùng chúa công hội hợp." Lý Chí cung kính nói đáp. Thái Ung khá cảm, rắc, kinh ngạc hỏi: "Các ngươi nửa tháng trước không phải đã rời đi Trường An, bây giờ ngươi vì sao xuất hiện tại trong thành?" Lý Chí thần sắc không thay đổi đáp: "Bẩm Thái Trung Lang, chúa công trở về Lương Châu lúc sớm có dặn dò, mệnh lệnh mặt tướng dẫn dắt mấy trăm giáp sĩ ở lại thành Trường An, thủ hộ phủ viện cùng Thái Trung Lang an toàn. Trước mắt Trường An kinh biến, Vương Doãn chấp trưởng triều đình, mà Trung Lang trước đây lại cùng đồng tướng quốc khá là thân cận, mặt tướng lo lắng Vương Doãn sẽ nhờ đó làm hại Thái Trung Lang. Vì lẽ đó, xin mời lão đại nhân mau chóng thu thập một chút món đồ quý trọng, sau đó theo mặt tướng suốt đêm rời đi Trường An. Vương Doãn muốn ra hại cho ta, không đến nỗi chứ?" Thái Ung cao mày trầm ngâm nói. Lý Chí lắc đầu nói rằng: "Không phải là không cho tới, mà là hắn nhất định sẽ không bỏ qua lão đại nhân." Mặt tướng vừa lúc tiến vào, phát hiện Thái phủ đã bị giáp sĩ bao vây, chỉ chờ Vương Doãn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ phá cửa mà vào, bắt lấy lão đại nhân. Hơn nữa, chúa công lúc trước đối với mặt tướng đã nói, Vương Doãn ở đồng tướng quốc cấm ảnh chi giới ngủ đông lâu rồi, lần này một khi đã thế, tất nhiên hãnh diện, chẳng trận giết chóc đồng tướng quốc dư đảng. Lão đại nhân cùng đồng tướng quốc khi còn sống giao du rất thân, lại lấy Trung Lang tướng chức vụ và ở Tam Công phủ đệ, thế tất sẽ bị Vương Doãn coi là đồng tướng quốc đồng đảng, bị liên lụy. Ngày hôm nay Vương Doãn đám người vừa chiếm cứ Trường An, không dành quan tâm chuyện khác, đợi rõ ràng hôm nay lâm triều sau khi, bọn họ tất nhiên sẽ trắng trợn bắt giết đồng tướng quốc đồng đảng. Việc này không nên chậm trễ, xin mời lão đại nhân không cần thiết do dự, làm sơ thu thập, theo mặt tướng mau chóng rời khỏi nơi đây. Này, cũng không phải không có lý. Cũng được, lão phu quý phủ không có gì vật quý trọng, chỉ là thư từ rất nhiều, vậy cũng là lão phu cả đời tâm huyết. Không biết Lý Chí tướng quân có thể hay không đem những này thư từ toàn bộ mang đi ra ngoài. Thái Ung do dự một lúc lâu, lập tức đi ra phòng ngủ, đẩy ra thư phòng cửa phòng, cầm đèn về sau, chỉ vào hơn 10 sắp xếp chất đầy thẻ che giá sách, trầm giọng hỏi: "A, nhiều như vậy thư tử?" Lý Chí liếc thấy chất đầy một phòng thư tử, đầu ông một cái liền lớn hơn, là thất thanh nói: "Xác thực, Thái Ung gian phòng này theo sát phòng ngủ thư phòng thật sự rất lớn, khắp phòng tất cả đều là thư tử. Những sách này dàn trong, phần lớn là Thái Ung những năm này dốc hết tâm huyết biên soạn Hán lịch sử, một phần khác là hắn hơn nửa đời người sưu tập đến bản đơn lẻ thư tử, đầy đủ chất quý. Thái Ung người, cả đời không màng danh lợi, không tốt xa hoa hưởng thụ, lại cứ yêu thư tử cùng tượng cổ tiên hiền đại tác phẩm, mấy năm trước phục linh đế chi mệnh biên soạn Hán thư. Vì lẽ đó, chỗ ở của hắn không có bao nhiêu kim ngân đồ tế nhuyễn, thế nhưng thư tử nhưng nhiều đến mười mấy chiếc xe ngựa đều không chứa nổi. Những sách này giản yếu là đổi lại đồng chắc còn khi còn sống, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, nhiều tìm chút xe ngựa liền dụ đi được. Nhưng lúc này không thể so hướng về hôm nay, chỉ cần là dẫn, dây lưng, cá nhân ra khỏi thành đều khá là vướng tay chân, há có thể mang nhiều như vậy thư từ đại trường kỳ cổ ra khỏi thành. Kinh ngạc sau khi, Lý Chí cung kính thanh âm, lão đại nhân, cũng không phải là mạn tướng không muốn mang đi những sách này giản, mà là lực còn không đến, không thể ra sức. Lão đại nhân chớ đổi, mạn tướng mặc dù không thể lập tức mang đi thư tử, nhưng có thể đem chúng nó thu thập được đồng thời ở đi, đợi hôm nay sau thu phục Trường An sau khi, lão đại nhân sẽ đem nó lấy ra là được. Không biết lão đại nhân quý phủ có thể có hầm? Cũng chỉ có thể như thế. Tiên viện cùng hậu viện đều có hầm, lão phu cuộc đời không chỗ nào được, độc yêu xuyên tạc văn chương và rượu ngon, vì lẽ đó trong phủ hầm không ít, hơn nữa xây dựng lúc khá nhọc lòng lực, không nghĩ lúc này còn có thể phát huy được tác dụng. Thái Ung thất vọng sau khi, cảm thấy vui mừng mà nói ra. Nói làm liền làm. Lập tức Lý Chí từ trên tòa phủ đệ trung quanh sưu tập đến hơn 10 cái thùng gỗ lớn, nguyên tưởng rằng trang thư từ rất dễ dàng, một, hai canh giờ có thể xong việc. Nhưng sau đó hắn liền hối hận phát điên rồi. Bởi vì trang thư từ lúc Thái Ung không cho Lý Chí hỗ trợ, toàn bộ do một mình hắn một quyển cuốn địa bỏ vào trong giường, cầm nhẹ để nhẹ, coi như chân bảo. Có lúc hắn còn phải mở ra nhìn, sau đó phân loại gửi, mà Lý Chí thì lại đứng ở một bên cho hắn cầm đèn. Nhìn Thái Ung một quyển mà đem thư từ bỏ vào giường gỗ, Lý Chí trong lòng lo lắng và phần. Đây cũng quá chậm. Chiếu Thái Ung tốc độ như thế này chậm rãi dọn dẹp xuống, e sợ một đêm cũng thu thập không xong. Thế nhưng, nhìn Thái Ung cái kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng cùng quật cường cố chấp biểu hiện, Lý Chí hữu tâm khuyên can, nhưng khó có thể mở miệng, chỉ có thể yên lặng mà cho hắn cầm đèn, hy vọng tốc độ của hắn có thể nhanh lên một chút. Buồn người nhé. Ánh nắng ban mai tảng sáng, mới một ngày xốc lên trang tiến sách. Trường Nhạc cung đại điện. Văn võ bá quan tụ hội một đường, trên mặt mọi người biểu hiện khá là kích động, Hàn Huyên trong khi cười nói tinh thần phấn chấn. Tư đồ vào chiều, theo tiểu hoàng môn ở cửa cung sắc bén địa gọi như thế một cổ họng, trong đại điện đủ loại quan lại nhóm dồn dập xếp thành hàng đón lấy, cung kính nói thi lễ, đem Vương Doãn nên tiến vào đại điện. Bệ hạ vào chiều, đủ loại quan lại quỳ lạy. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, chỉnh tề vang dội làm lễ trong tiếng, hoàng đế Lưu Hiệp biểu hiện nhảy nhót địa ngồi ở long y, đồng nói: "Các khanh bình thân." Trong giây lát này, Lưu Hiệp triển hiện ra khí thế cùng uy nghi rất có vương giả phong độ. Chỉ tiếc hắn bây giờ vẫn còn con nít, tiếng nói đều không thay đổi, thanh âm nói chuyện còn có dày đặc tính trẻ con. Vì vậy hắn rõ ràng muốn giả trang làm ra một bộ quân lâm thiên hạ uy nghi cùng duy ngã độc tôn khí thế, nhưng không ngờ tiếng nói vừa ra khỏi miệng, có vẻ không ra Ngô gia khoai, chúc chắc non nớt, khí thế chợt giảm xuống, uy nghi không đủ. Vi thần khởi bẩm bệ hạ. Đồng chắc hôm qua hôm nay đã ở chính dương ngoài cửa để tội, sau đó vi thần cùng đủ loại quan lại nhóm dục huyết phân chiến, tiêu diệt đồng tặc Dương Nghiệt, quét sạch loạn tặc. Ngoài ra, Ôn Hầu Lữ Bố Lạc Đường biết quay lại, tự mình chu diệt đồng chắc, đem người bình định quân phản loạn, thu phục Mi Ổ, có công lớn, xin mời bệ hạ minh giám. Vương Doãn chiếm giữ đủ loại quan lại đứng đầu, cái thứ nhất ra khỏi hàng dâng sớm người, hắn tử là việc đáng làm thì phải làm. Lưu Hiệp ngồi ngay ngắn long y, khinh khẽ vây một cái tay, đưa tới cầm thánh chỉ thường tùy tùng, do nói, tuyên chỉ. Thường tùy tùng đồng hoàng lúc này đi tới trước điện, lôi kéo cổ họng lớn tiếng tuyên đọc nói, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, sát phong tư đổ vương đồng ý vì là thái sư, linh tướng quốc công việc, sự việc, nhất nước phụ chính, sát phong lữ bố vì là trung nghĩa hầu, phấn uy tướng quân. Khâm thử, tạ bệ hạ long ân, vi thần lĩnh chỉ. Vương Doãn cùng lữ bố hai người lúc này lớn tiếng nói, lập tức lữ bố đi tới trước điện tiếp nhận thánh chỉ. Trong chớp mắt này, lữ bố bởi vì điêu thuyền chết chìm mà vẫn tỏ rõ vẻ âm trầm biểu hiện, rốt cục có biến hóa rõ ràng, giữa hai lông mày hiện ra mà kích động dễ thấy chi sắc, ánh mắt đầy dây tâm tình vui sướng. Trung nghĩa hầu, phấn uy tướng quân, đây chính là vị so với tam công đến trước, giống như là triều đình đại tướng quân, địa vị cao, dưới một người trên ba người. Càng trọng yếu là, này là thiên tử thân phong chức quan, đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận, so với đồng chắc ban cho đại tướng quân chức vụ càng có sức thuyết phục. Nửa cuộc đời truy đuổi danh lợi, hiện nay đạt được ước muốn, lữ bố làm sao có thể không thích? Nhưng mà đại hỉ sau khi, lữ bố đáy mắt không khỏi xẹt qua một vệ tiết hận tình, kích động thần sắc dần dần thu lại, biểu hiện trở nên u buồn lên. Bây giờ hắn đã nhận được tha thiết ước mơ quyền thế danh lợi, nhưng vĩnh viễn mất đi điều thuyền, đây là hắn sâu trong nội tâm khó có thể khép lại đau xót. Lẽ nào ông trời chú định hắn đời này cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, đến này tất nhiên mất đối phương sao? Thằng nếu như thế, hắn tình nguyện nắm bây giờ chức vị đổi lấy điều thuyền phục sinh, chỉ là hắn phần tâm tư này vĩnh viễn cũng không có thể thực hiện, càng sẽ không đem phần này yêu thương hướng về bất kỳ ai thả lộ, chỉ có thể phủ đầy bụi ở đáy lòng, theo năm tháng trôi qua, chậm rãi lắng đọng, mãi đến tận sinh mệnh ngưng hẳn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 265, chém tận giết tuyệt dưới trên cung điện. Cả triều đủ loại quan lại dồn dập hướng về Vương Doãn cùng Lữ Bố hai người cùng kính nói chúc mừng, mà hoàng đế Lưu Hiệp phất tay ra hiệu tiểu hoàng môn đem ngày hôm qua vừa triệt hồi ghế thái sư lần thứ hai mang lên đại điện, xin mời Vương Doãn vào chỗ. Vương Doãn thần tình kích động đi trên đài cao, mặt đỏ lừ lừ địa ngồi ở trên ghế thái sư, khoảng cách long ỷ chỉ có mấy bước xa, vị trí chỉ so với long ỷ thấp ba thước, cư cao lâm hạ nhìn xuống cả triều đủ loại quan lại loại này hơn người. Một bậc cảm giác, Vương Doãn ngóng trông đã lâu trước đây hắn ngưỡng mộ quá Đổng Trác ngồi cao trên điện nhìn xuống đủ loại quan lại, trong đó có hắn Vương Doãn ở bên trong, khi đó hắn liền thầm nghĩ, Đổng Trác mãng phu đều có thể ngồi cao long đỉnh bên trên, vậy hắn Vương Doãn có ý hướng nhất viết cũng có thể cao cư trên đài, thay thế được Đổng Trác vị trí. Từ khi có loại này ước mơ sau đó, hắn chiêu tư mộ tưởng đem Đổng Trác kéo xuống đài cao, chính mình thay vào đó bây giờ, tất cả những thứ này thực hiện, giấc mơ trở thành sự thật. Vương Doãn trong lòng đột ngột sinh ra vô hạn hào hùng, đắc ý vô cùng, mà thiên hạ ngày nay quyền bính đều ở trong lòng bàn tay, mỗi tiếng nói cử động liền có thể chi phối thiên hạ đại thế, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, làm say lòng người thần mê, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng mà, khi, làm, Vương Doãn xem đến đại điện thượng thần tình ảm đạm Lữ Bố lúc, trong nháy mắt hắn trong lòng hừng hực đột nhiên làm lạnh, một luồng hận ý ngập trời xông lên đầu, là ngài hắn Vương Doãn hiện tại có được mình muốn tất cả, tự tay cứu vãn tình trạng vô vọng Đông Hán vương triều, danh dương thiên hạ, vinh viễn ghi vào sử sách, nhưng hắn mất đi chính mình nữ nhi duy nhất Vương Oánh, khiến hắn không người nối nghiệp, Vương gia hương hỏa từ đó đoạn tuyệt, dù cho hắn địa vị cực cao chấp nắm quyền thiên hạ trôi thì có ích lợi gì, hắn trung quy vẫn là già lọn khỏi người cô đơn đoạn tử tuyệt tôn nhé. Vương Doãn năm nay đã hơn 60 tuổi rồi, tuy rằng xuất thân Tịnh Châu Vương thị đại tộc, nhưng nhiều năm ngọn lửa chiến tranh hỗn loạn ở dưới, Vương gia từ lâu nhân tài điều linh, mà hắn Vương Doãn mạch này chính là Vương thị chính thống, dòng chính gia chủ huyết thống, bây giờ hắn chấp trưởng thiên hạ, sau đó tự nhiên sẽ có gia tộc hợp nhau, nhưng những người kia cùng hắn liên hệ máu mủ nhạt bạo còn không bằng ngồi ở Long Y hoàng đế Lưu Hiệp thân cận, bởi vì Lưu Hiệp là Vương Doãn tộc đệ. Con gái Vương Mỹ Nhân sinh ra, tương đương với Vương Doãn tộc ngoại tôn, chỉ tiếc Lưu Hiệp mặc dù cùng hắn có huyết thống tình thân, nhưng chung quy không phải Vương thị tộc nhân, mà là người trong hoàng thất ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư. Vương Doãn đạt được ước muốn dưới, không tên cảm thấy một loại khó có thể ngôn ngữ thê lương, lát sau hóa thành hận ý ngập trời, trong tròng mắt hàn quang trong vắt, như muốn nuốt sống người ta bình thường. Đúng lúc gặp lúc này, Trần Cung ra khỏi hàng đi tới trước điện, bẩm báo lên đêm qua cùng Vương Doãn thương lượng kỹ càng rồi chiêu hàng động viên công việc, thỉnh cầu tiên tử hạ chiếu, khoan dung Đổng Trác đồng đảng, đặc xá lấy Lý Giác Quách Tỷ cầm đầu Đông Đảo Tây Lương tướng lĩnh. Vũ Uy Lý Lợi tên thỉnh lĩnh xuất hiện tại Trần Cung trong miệng, chỉ là không biết là có ý định vẫn là nguyên nhân khác. Trần Cung bẩm tấu lên thời khắc y đem Vũ Uy Lý Lợi tên thả ở phía sau, cùng bình thường Tây Lương tướng lĩnh đặt ở cùng một chỗ. Nỗ lực nghe nhìn lẫn lộn, dấu hôn qua quan không tha. Không giống nhau, không chờ Trần Cung bẩm báo xong xuôi, Vương Doãn đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi xuống đài cao, tỏ rõ vẻ âm ngoan đứng ở trước điện. Lệ nói ai, Trần Cung nhất thời kinh hãi đến biến sắc mà nhìn về phía Vương Doãn. Lúc này dựa vào lý lẽ biện luận nói, thái sư, đây chính là vi thần đêm qua hướng về ngài bẩm báo quá sự tình, trong đó lợi hại quan hệ, vi thần đã nói tới rất rõ ràng. Thái sư chính mồm nhận lời việc này, hiện nay có thể nào lật lọng, tư lợi mà bội ước. Đây, Vương Doãn đối với Trần Cung kinh hoàng bức thiết biểu hiện ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người hướng về hoàng đế Lưu Hiệp chắp tay bái chào, chợt vẻ mặt ngạo nghễ địa đối với đủ loại quan lại nói rằng, Đổng Trác khinh nhẫn triều cương, hòa loạn cung đình, tùy ý giết chóc, tội ác ngập trời, đồng tặc rất nhiều tội ác bên trong, hơn nửa đều là Lý Giác Quách Tỷ hai người trợ trụ vi ngược làm ra hơn 3 năm đến, hai người bọn họ giết chóc triều đình của ta bao nhiêu trung lương, có bao nhiêu lao thần ba đời bị bọn họ lĩnh binh tịch thu tài sản và giết cả nhà, hiện nay nếu như miễn xá Lý Quách hai người tội đi, hoàng uy ở đâu, bệ hạ cùng chúng ta đủ loại quan lại còn gì là mặt mũi, dùng cái gì uy hiếp thiên hạ chư hầu. Nói xong những câu nói này, Vương Doãn ngự khí ngừng lại, lập tức biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị địa nói tiếp, Vũ Uy Lý Lợi, con thứ thất phu này tặc chính là đồng tặc cái tế, cùng đồng tặc là chí thân, thật là đồng tặc dương nghiệt, tội có ở đây không xá. Huống hồ Lý Lợi tiểu tặc cực kỳ hiếu chiến, làm hại Lương Châu, mà lại xa cách kinh thành, này tặc nhất biết chưa trừ diện, thành Trương An liền không được an bình, hậu hoạn vô cùng. Vì vậy, Lý Lợi, Lý Giác cùng Quách Tỷ các loại, chờ, tặc tướng không thể đặc xá này, ba tên tặc tướng vốn là cùng hung cực các đồ, không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để chính triều cương, không giết bọn hắn, liền không thể bình định Tây Lương, ổn định Giang Sơn xa tác. Vi thần khẩn cầu bệ hạ truyền chỉ triệu tập thiên hạ hổ bí chi sĩ đem Lý Lợi, Lý Giác cùng Quách Tỷ ba người chu diệt, trên chính triều cương, biểu lộ ra hoàng uy, dưới an lê dân, bình định Tây Lương chu diệt ba tặc, gian đe. Vương Doãn lời lẽ đanh thép mấy câu nói, làm cho cả triều đủ loại quan lại châu đầu kề tai xì xào bàn tán, trong đó đại đa số quan chức dồn dập phụ họa Vương Doãn nói như vậy, cho là nên chu diệt Lý Lợi, Lý Giác cùng Quách Tỷ đám người, vốn lấy hoàng phủ Tùng Chu Tuấn cùng với hơn 10 tên cùng thái ung giao hảo quan chức thì lại biểu hiện do dự, làm như lung đưa bất định, không có làm tức tỏ thái độ mà đứng ở Vương Doãn trước mặt Trần Cung, nhưng là mặt đỏ tới mang tai, giận dữ và xấu hổ. Không chịu nổi, tức giận đến phình má, nhưng lại không thể làm gì, trước mắt cả triều đủ loại quan lại đều lấy Vương Doãn như thiên lôi sai đầu đánh đó, huống hồ hắn lại cao cư thái sư vị trí, nhiếp nước phụ chính, nắm đại quyền, hiện nay Vương Doãn lật lọng, kiên quyết bác bỏ đêm qua thương nghị sự tình, Trần Cung dù có mọi cách lý do, nhưng cũng là phi công, không thể cứu vãn hơn nữa. Vương Doãn mở miệng phủ quyết đấu trường, ngược lại lộ ra Trần Cung tự cho là thông minh, không biết thời vụ, có ý định khoe khoang can thiệp vào, kết quả nhưng mặt mày xám xịt, trêu đến một thân gãi cỡ này quấn bách cảnh giới, khiến Trần Cung giận dữ và xấu hổ không ngớt, hận không thể lúc này phẩy tay áo bỏ đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Mắt thấy đủ loại quan lại nhóm đại thể phụ họa Vương Doãn nói như vậy, mà hoàng đế Lưu Hiệp cũng khá là ý động, hình như có đáp ứng thái độ. Trần Cung nhất thời lòng như lửa đốt, lập tức hắn quyết giữ ý mình địa lớn tiếng nói, bệ hạ thái sư, Lý Lợi Lý Dác cùng Quách Tỷ đám người đều là Tây Lương thượng tướng, tay cầm hùng binh, tiêu dũng thiện chiến, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như không đặc xá tội ác của bọn họ, vậy thì là đem bọn hắn hướng về tuyệt lộ bước. Một khi bọn họ bị bức ép bất đắc dĩ khởi binh Trường An, thế cuộc đem không thể thu thập thành Trường An, tuy rằng cao to kiên cố, nhưng cũng không ngăn được hơn 100,000 Tây Lương đại quân mạnh mẽ tấn công. Thẳng nếu bọn họ chó cùng rất dữ, ngày đêm công thành, cái kia bệ hạ cùng chúng thần đủ loại quan lại e sợ lại muốn ngàn cân treo sợi tóc, tính mệnh khó bảo toàn. A Vương Doãn đối với Trần Cung nói như vậy mắt điếc hai ngơ, xem thường mà lắc lắc đầu, lúc này tự tin tràn đầy địa lớn tiếng nói, ta có phấn uy tướng quân Lữ Bố, thì sợ gì Tây Lương quân phản loạn. Vương Doãn câu này nói năng có khí phách, lời nói làm cho đủ loại quan lại nhóm dồn dập phụ họa, do đó thúc đẩy hoàng đế Lưu Hiệp vui vẻ đáp ứng Vương Doãn nói như vậy. Lúc này hạ chỉ hiệu triệu thiên hạ hổ bí chi sĩ Chu Diệt, Lý Lợi, Lý Dắc cùng Quách Tỷ trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, như phụ Trương Tế Phản, Chu Đoạn Đổi cùng với lần trốn ra khỏi thành Đồng Việt Đồng Hoàng Lý Nho mấy người cũng thỉnh lình xuất hiện tại truy nã bắt giết trong danh sách, trơ mắt nhìn Vương Doãn một tay che trời. Trần Cung thất vọng điệu túi đầu lui về tại chỗ đứng ở đủ loại quan lại bên trong, hắn tỏ rõ vẻ ảm đạm vẻ sầu lo, chú ý tự lắc đầu thở dài, lát sau nhắm hai mắt lại, im tiếng không nói khởi bẩm thái sư, Thái Trung Lang ở Chính Dương môn thỉnh cầu vì là đồng chắc nhặt sát trốn cất. Chính gặp bại triều thời gian, nhưng thấy Lâm Thời đảm nhiệm hãm trận doanh giáo úy, vậy nặng mới khỏi ngụy tục chờ ở cửa đại điện, cung kính nói bẩm báo Thái Trung Lang Thái Ung. Vương Doãn ở đủ loại quan lại chen chúc bên trong, được nghe ngụy tục nói như vậy, không khỏi trầm ngâm một tiếng, lát sau giận tím mặt nói, lớn mật Thái Ung, dám vì là đồng tặc nhặt xác, đây là trợ trụ vi ngược. Lúc trước lao phu nhớ hắn là tiên đế cựu thần, khoan dung hắn tư thông đồng tặc chi tội, bây giờ hắn nhưng u mê không tỉnh, công nhiên không nhìn bệ hạ chiếu lệnh ngụy tục, tức khắc bắt lấy Thái Ung bỏ tù, như phản kháng, ngay tại chỗ xử tử. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh nghe được Vương Doãn mệnh lệnh, ngụy tục ngẩng đầu nhìn một chút Lữ Bố, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu về sau, lập tức vui vẻ lĩnh mệnh, bước nhanh mà rời đi thái sư. Thái Ung lão đại nhân đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, há lại làm mưu làm trái người. Huống hồ hắn chính là đương đại đại nho, môn sinh cố lại rất nhiều, nếu như giết chết, e sợ sẽ gặp người chê trách. Lần thứ hai nhìn thấy Vương Doãn lại sát khí nặng như vậy, hơi một tí liền hạ lệnh giết người. Trần Cung không nhịn được lần thứ hai lời khuyên đạo công đại không cần nhiều lời. Thái Ung trước đây liền cùng đồng chắc giao du rất thân, lại là tặc tướng Lý Lợi nhạc phụ, bây giờ càng là xem kỷ luật như không. Quang Thiên Hóa viết bên dưới công nhân yêu cầu đồng chắc thi thể chôn cất, tội không thể tha, lẽ ra nên giết chết. Vương Doãn cũng không thèm nhìn tới Trần Cung một chút, ngựa khí tuyệt quyết địa lạnh lùng nói. Trần Cung thấy Vương Doãn khư khư cố chấp, căn bản không nghe lọt lời khuyên, lập tức vùi đầu đi theo Vương Doãn phía sau, không nói thêm lời nào. Bất quá hắn đấy mắt sầu lo cùng vẻ thất vọng càng tăng lên, biểu hiện khá là bất an, giữa hai lông mày còn có một tia không đành lòng. Tình thế nhân đều biết đại nho Thái Ung càng bị Vương Doãn định vì đồng chắc đồng đảng, cũng hạ lệnh ngay tại chỗ Chu Diệt Vương Doãn đến cùng thì sao, sao sau một đêm trở nên như vậy thích giết chóc, nhiều lần không tín. Trời vừa sáng sắp, Thái Ung cuối cùng đem hết thảy thư từ dọn dẹp xong, đủ để chứa 18 cái hòm gỗ lớn ở giữa. Lý Chí vẫn cho Thái Ung cầm đèn, sau đó từng hòm địa bao bọc, sẽ đem dương gỗ rời vào hầm mãi đến tận ngoài cửa sổ sáng choang. Sau khi hắn mới bừng tỉnh phát hiện thu thập thư từ lại dùng cả một đêm thời gian gửi sách hay giản về sau, Lý Chí lúc này không chỉ hoãn nữa, mang tới Thái Ung vượt tường mà ra, rời đi Thái phủ, thẳng đến Long Tương. Lý phủ mà đi không ngờ, con đường chính dương cửa cung lúc Thái Ung nhìn thấy treo ở cửa cung trên đồng chắc thi thể, nhất thời lui ra đến, lập tức hắn trực tiếp hướng đi cửa cung, muốn đi tế điện đồng chắc, mặc cho Lý Chí làm sao khuyên bảo đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tới cửa cung. Không nghĩ Thái Ung ở cửa cung dưới càng khóc càng thương tâm, lại muốn cầu thủ vệ đem đồng chắc thi thể giáo úy cởi xuống thi thể, hắn nên vì đồng chắc liễm thi chôn cất. May là cái kia tên giáo úy nhận thức Thái Ung, không dám đánh, cũng không có làm có hắn, chỉ là hảo ngôn khuyên bảo hắn rời đi. Nhưng Thái Ung tính khí thật sự là rất bướng bỉnh, rồi quyết giữ ý mình, cố ý nên vì đồng chắc nhặt xác. Kết quả cái kia tên giáo úy đối với Thái Ung không thể làm gì, không thể đánh lại không thể mắng, chỉ an bài xong giáp sĩ nhìn hắn, sau đó giáo úy xoay người lên ngựa đi vào hoàng cung phương hướng bẩm báo. Ở khoảng cách cửa cung không tới 50 bước vây xem trong đám người, Lý Chí thình lình lăn lộn ở trong đó. Hắn đối với Thái Ung như vậy ngoài dự đoán của mọi người cử động khá là không rõ, vừa nay hắn nếu không phải bận tâm Lý Lợi đem Thái Ung lông tóc không tổn hại mang về mệnh lệnh, tại chỗ liền đánh ngất Thái Ung, sau đó dẫn hắn ra khỏi thành, nào có thể đoán được hắn hơi hơi do dự thời gian, Thái Ung nhưng trực tiếp chạy đến cửa cung dưới cho đồng chắc khóc tang, khiến nguyên bản sắp xếp thỏa đáng ra khỏi thành kế hoạch gặp trở ngại việc đã. Đến lúc này, Lý Chí không thể làm gì khác hơn là ẩn thân với vây xem trong đám người, tùy cơ ứng biến ngoài ra, hắn cũng bó tay hết cách, nhưng bảo vệ Thái Ung an toàn nhưng là của hắn nhiệm vụ thiết yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 266, kinh thế phi tướng trên chính dương cửa cung. Theo Thái Ung thương tâm dục tuyệt khóc tang thanh âm, người vây xem càng ngày càng nhiều, không lâu lắm liền tụ tập hơn ngàn người. Đại gia làm thành một nửa hình tròn hình, đối với đau nhức âm thanh khóc lớn Thái Ung chỉ trỏ trỏ, khen chê bất nhất, mỗi người nói một kiểu. Cứ việc đồng chắc trước người ác danh chiêu, nhưng người chết như đèn tắt. Thành Trường An bách tính mặc dù đối với đồng chắc khi còn sống hung tàn khá là oán hận, nhưng bây giờ đồng chắc đã bỏ mình đã lâu, hơn nữa ở cửa cung trên treo một ngày đêm, thiên đại oán hận cũng thuận theo thích hoài. Bởi vậy vây xem đại đa số người đối với Thái Ung cho đồng chắc nhặt xác yêu cầu nắm khẳng định thái độ, nhưng vẫn có một phần tựa hồ dư hận chưa tiêu, đối với Thái Ung động tác này rất là bất mãn. May mà Thái Ung đại nho tên vẫn rất có dùng, người vây xem biết thân phận của hắn về sau, không có ai dùng hột gạt túi, lá rau bứt hắn. Điều này làm cho Lý Chí thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhắc đến cổ họng lo lắng dần dần buông xuống, an tâm chờ đợi chuyện kết quả. Cốc cốc cốc. Thái sư có lệnh, đồng tặc phơi thây 10 hôm nay, không được liễm thi. Trái Trung Lang tướng Thái Ung chính là đồng tặc đồng đảng, u mê không tỉnh, trợ trụ Vi Ngược, tức khắc bắt giam Hạ Ngục, như dám phản kháng, ngay tại chỗ xử tử. Khoái mã trong khi đi bộ, cái kia tên giáo úy rìm ngựa giơ roi lớn tiếng quát. Lập tức chỉ thấy hắn rút ra trường kiếm, lạnh lùng quát, hãm trận tướng sĩ nghe lệnh, tức khắc bắt lấy Thái Ung, không được sai sót. Cứ việc giáo úy thần sắc lạnh lùng, trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, nhưng không thấy hắn thân tự động thủ, mà là chỉ vung vây quanh ở Thái Ung bên người giáp sĩ động thủ giết Thái Ung. Bởi vậy có thể thấy được, giáo úy đối với Thái Ung khá là kiêng kỵ, không dám tự mình ra tay chém giết Thái Ung. Bọn ngươi càng nói lão phu là đồng chắc đồng đảng. Thái Ung trong bi thương đứng thẳng người lên, không thể tin căm tức nhìn giáo úy, nổi giận nói, lẽ nào lão phu cho đồng chắc nhặt xác chính là trợ trụ Vi Ngược, Ngọc Vu Oan giá họa? Lão phu Thái Ung chính là tiên đế lao thần, cống hiến cho tiên đế mấy chục năm, lòng son dạ sắt, há lại cho Vương Doãn chửi bới lão phu danh dự? Bọn ngươi không cho lão phu cho đồng tướng quốc nhặt xác, cái kia cũng không sao, cớ gì hãm hại cho ta? Một cái kia giáo úy, ngươi là người phương nào, vì sao ăn nói bừa bãi? Giáo úy lúc này phất tay ra hiệu giáp sĩ tạm không động thủ, đánh ngựa đi tới Thái Ung trước người, tung người xuống ngựa nói rằng, ta chính là phấn uy tướng quân Lữ Bố dưới trướng đại tướng Ngụy Tụ, Thái Trung Lang dù có oan khuất, Ngụy Mộ cũng không thể ra sức. Thái sư hạ lệnh ngay tại chỗ xử tử Thái Trung Lang, Ngụy Mộ chỉ là phụ mệnh chấp hành, đến đây là hết lời, Thái Trung Lang bó tay chịu trói đi. Dứt lời lời nói về sau, Ngụy Tục vung tay lên, giáp sĩ cấp tốc vây quanh, trong chớp mắt liền đem Thái Ung trói chặt tay chân, không nhúc nhích được. Chấm đã. Thân thể bị giáp sĩ ấn chặt, Thái Ung tức giận hét lớn một tiếng, ra sức tránh thoát giáp sĩ đi tới Ngụy Tục trước người, tức giận nói, ngươi chính là ở ta Tế Văn Dương thủ hạ may mắn thoát được tính mạng Ngụy Tục. Ngươi thật to gan, dám buộc chặt lão phu. Này, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Ngụy Tục chợt nghe Lý Lợi Lý Văn Dương tên, biểu hiện đại biến, theo bản năng lùi về sau hai bước, thấp giọng đáp. Chỉ có điều lời còn chưa dứt, Ngụy Tục lại cảm thấy trước mặt mọi người có sai lầm bộ mặt, lúc này sắc lệ từ trong gốc địa cái cổ, quát trách móc nói, lao ra hỏa, nói thật cho ngươi biết, ta Ngụy Tục cũng không phải bị sợ lớn. Bệ hạ đã hạ chỉ hiệu triệu anh hùng thiên hạ chu diệt Lý Lợi Lý Văn Dương, còn hắn nữa thúc phụ Lý Dắt cùng Quách Tỷ các loại, chờ, Tây Lương tướng. Hiện tại ngươi phải biết đi à nha, bảo bối của ngươi con rể Lý Lợi là triều đình truy nã truy sát phản tặc, người người phải trừ diệt. Bệ hạ hạ chiếu chu diệt Lý Lợi. Thái Ung nghe thấy lời ấy, nhất thời kinh hãi mất sắc, gấp gáp hỏi, đây là lấy loạn chi đạo, tuyệt đối không thể. Bệ hạ tuổi nhỏ không sợ trường triều chính, lẽ nào Vương Doãn cùng Thái hậu mấy người cũng nhìn không ra sao? Lý Lợi, Lý Dắt cùng Quách Tỷ các tướng lãnh tất cả đều tay nắm trọng binh, lần này dưới triều đình chỉ chu giết bọn họ, không là muốn ép của bọn hắn xuất quân phản loạn sao? Đến tột cùng là người phương nào hiến này không hiểu lý lẽ kế sách, đây là họa loạn thiên hạ hoa mắt ù tai cử chỉ, một khi chiếu thư truyền đi, ta Vương triều đại hán đem triệt để diện, thiên hạ đại loạn sắp tới à? Ngụy Tục khinh thường nhìn Thái Ung, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói ra, chật chật chật. Ngụy Mỗ thật không nghĩ tới, Lý Lợi là cỡ nào âm hiểm giả dối một người, làm sao lại trên quậy ngươi như thế cổ hủ trí cực nhạc phụ đây? Ngươi cũng không ngấm lại, Lý Lợi không chỉ có là con rể của ngươi, cũng là 8, 9 đồng chắc con rể, như vậy song thân phận, hắn há có thể chạy trốn đồng chắc dư đảng tội danh? Thú hồ, hiện nay Vương Doãn là đương triều thái sư, chủ công nhà ta Lữ Bố là triều đình đại tướng quân, Vũ Uy Lý Lợi cùng thái sư từ lâu kết làm thù hận, lại cùng chủ công nhà ta có đoạn trường đại thù, như vậy tới nay, thái sư cùng phấn uy tướng quân hai người chấp trưởng thiên hạ quyền to, há có thể không công buông tha Lý Lợi? Vì lẽ đó, Lý Lợi chết chắc rồi, tội không thể tha thứ, gây họa tới cả nhà. Thái Ung nghe vậy trên mặt một mảnh sáng trắng, hai mắt chỗ trống vô thần, thất thanh nói, hóa ra là Tư Đồ Vương đồng ý cùng Lữ Bố hai người không muốn buông tha ta Tế Lý Lợi. Hai người này như thế không nhận thức đại cục, loạn thiên giới người, hẳn là Vương Doãn, Lữ Bố hai người vậy. Câm miệng. Giữa lúc Thái Ung lời còn chưa dứt sắp, Vương Doãn mang theo Lữ Bố, Trần Cung và mấy chục vị quan chức tách ra dân chúng ngây xem, nhanh chân đi đến chính dương môn hạ. Thái Ung mấy câu nói vừa vặn bị Vương Doãn đám người nghe được, nhất thời Vương Doãn nộ khí trùng thiên địa vọt tới Thái Ung trước mặt, chỉ vào Thái Ung núi, tức miệng mắng to, Thái Ung láo tặc, ngươi tư thông đồng tặc, trợ trụ Vi Ngược, bây giờ chết đến nơi rồi càng còn không biết hối cải, ăn nói bừa bãi, tùy ý nói xấu chửi bới lao phu cùng phụ tiên, hắn tội đáng chém. Ngữ khí ngừng lại về sau, Vương Doãn nộ không thể tiết địa lớn tiếng quát, Ngụy Tục, đừng vội cùng Thái Ung láo tặc nhiều lời, đưa hắn ngay tại chỗ xử tử, gian đe. Ngụy Tục lui ra, đợi bổn tướng quân thân tự độc thủ, đưa Thái Ung lão thất phu xuống hoàng tuyển. Giữa lúc Ngụy Tục vung kiếm ngọc muốn đâm chết Thái Ung lúc, Lữ Bố bước đi lên đến đây, tiện tay đoạt được Ngụy Tục trường kiếm trong tay, phất tay một chiêu kiếm cắt hướng Thái Ung cổ. Lữ Bố chưa có làm cản, để mạng lại. Siêu, ngay khi Lữ Bố vung kiếm chém giết Thái Ung một sát na, nhưng thấy vây xem trong đám người đột nhiên nhảy lên ra một bóng người, thả người nhảy lên cao hơn 3 trượng, trong nháy mắt lẹn đến Lữ Bố trên đỉnh đầu. Chợt cái kia lăng không nhảy lên người áo xám hét lớn một tiếng, tiện tay tung một cái dài mấy trượng năm đen đồ vật, ép thẳng tới Lữ Bố đầu lâu mà tới. Lý trí. Trong chớp mắt, Lữ Bố một chút nhận ra cấp tốc bay tới hắc sắc vật thể là vật gì, thuận miệng nói pha áo xám thân phận của người. Đây là một đầu dài hơn 2 trượng năm đen xiềng xích, Lữ Bố đối với này xiềng xích nhớ tới rất rõ, hầu như mỗi ngày ban đêm đều sẽ mơ tới này quỷ dị vô cùng vẫn xích sắt. Bởi vì cái này đầu xiềng xích để lại cho hắn khó có thể không bao giờ nhạt phai, một chiêu bên dưới thảm bại, đây là hắn Lữ Bố tung hoành thiên hạ hơn 10 năm qua chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Liếc thấy vẫn xích sắt gào thét mà đến, Lữ Bố lúc này sau lùi lại mấy bước, tiện tay đem Vương Doãn kéo ra phía sau, nhanh chóng từ thân binh trong tay tiếp nhận phương thiên hỏa kích, nắm kích mà đứng, biểu hiện ngưng trọng xem rơi vào Thái Ung trước người lý trí. Hãm trận doanh tướng sĩ nghe lệnh, bày trận nên địch, cho ta chu diệt này tặc. Mắt thấy Lý Trí hiện thân về sau, một tay mở ra Thái Ung trên người bó dây thừng, xiềng xích tiện tay vung một cái, liền giết chết mấy tên hám trận giáp sĩ. Lữ Bố lúc này lớn tiếng hét lớn, bắt chuyện hám trận giáp sĩ bày xuống cự thoát trận, nỗ lực vây nuốt Lý Chí, một lần đem chu diệt. Lý Chí mắt lạnh nhìn 800 tên hám trận giáp sĩ bày binh bày trận, Hắc Hữu Hữu Thiết Thuẫn làm thành một cái vòng tròn lớn, đem chính mình cùng Thái Ung hai người vây vào giữa. Lập tức hắn nhanh chóng nhìn quét một chút bốn phía, nhìn thấy vây xem đoàn người đã giải tán lập tức, trốn ở bách bước có hơn nhà dân cùng trong hẻm nhỏ ló đầu quan sát. Chốc lát ở giữa, Lý Chí coi rẻ địa nhìn đứng ở cự thuẫn trung gian Lữ Bố, tỏ rõ vẻ khinh thường nói: "Lữ Bố, ngươi nghĩ ỷ vào người đông thế mạnh chém giết ta Lý Chí? Ngươi kẻ này quá mức ý nghĩ kỳ lạ rồi. Ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, dựa vào đám người ô hợp này, liền muốn giữ lại ta, thực sự là bạch hôm nay nằm mơ." Lời còn chưa dứt, nhưng thấy Lý Chí đột nhiên đem Thái Ung kéo đến trên lưng, chật trên tay trái xiển xích vùng một cái. Ao ào tiếng vang trong, dài hơn 2 trượng xiển xích cấp tốc đem Thái Ung buộc ở Lý Chí sau lưng lên, qua lại quấn quanh 3 vòng, xiển xích chắp đầu bị Lý Chí nắm ở bàn tay trái bên trong. "Lý Chí, ngươi thả ta xuống. Lão phu từ lâu tuổi quá một giáp, đến hôm nay không nhiều, chết không hết tội, không thể liên lụy ngươi. Ngươi mau thả ta ra, chính mình đào mạng đi thôi, bằng không hai người chúng ta ai cũng không đi được." Thái Ung không hề chuẩn bị địa bị khóa liệm dây xích bó ở Lý Chí sau lưng lên, nhất thời trong lòng kinh hãi, gấp nói: "Lão đại nhân không cần nhiều lời. Mặt tướng phụng chúa công chi mệnh trước tới tiếp ứng đại nhân ra khỏi thành, bây giờ tình thế nguy cấp, sao có thể bỏ xuống lão đại nhân độc tự rời đi." Lão đại nhân nắm chặt mặt tướng bay, nhắm mắt lại, chỉ cần một chút thời gian, mặt tướng có thể mang ngươi trùng giết ra ngoài. Lý Chí thấp giọng dặn Thái Ung một phen về sau, không giống nhau, không chờ Thái Ung trả lời, hai chân đột nhiên phát lực, thẳng đến Lữ Bố vị trí xông tới giết. Bèo, thình thịch ảnh. Xiềng xích nhanh như chớp giật giống như quét ngang mà ra, đánh ở dầm dạp chẳng chịu thiết tuấn lên, đánh cho đốm lửa tung tóe. Nam, 6 tên cự thuẫn giáp sĩ bay ngược mà lên, ầm ầm đập ngã một mảnh. Nhất thời, hình tròn cự thuẫn trận tình lình xuất hiện một vết thương. Thoáng chốc, Lý Chí quăng lấy Thái Ung bước chân như bay, tay phải xiềng xích lần thứ 2 sát mặt đất ra sức một đòn, hơn 10 tên cự thuẫn binh thốt nhiên ngã xuống đất, cuốn thành một đoàn. Thừa này khoảng cách, Lý Chí hung hãn sát tiến cự thuẫn trong trận, cầm trong tay một cái trên ống khóa dưới xoáy chuyển quật, nhanh như bạc xà, lực lớn bạc cân, đối mặt mấy trăm tên cự thuẫn binh như vào chỗ không người, chớp mắt liền vọt tới Lữ Bố trước người không tới 3 trượng địa phương. Lữ Bố trợn mắt nhìn Lý Chí trong nháy mắt vọt tới trước mặt mình, nhất thời tức giận đến mắt hổ trừng trừng, lên cơn giận dữ. Những này cự thuẫn giáp sĩ không phải là Lý Chí Trô nói đám người ô hợp, mà là hắn Lữ Bố dưới trướng tối tinh nhuệ trọng giáp bộ binh hám trận doanh, tuy chỉ có 800 số lượng, nhưng chiến công hiển hách, thành quân tới nay chưa đến một lần thất bại. Chỉ tiếc hám trận giáo úy Cao Thuận bây giờ tung tích không rõ, rất có thể đã mất đến Lý Lợi trong tay, bị trở thành tù nhân. Hám trận doanh đánh đâu thằng đó, nhưng trước mắt ở Lý Chí trước mặt nhưng không đỡ nổi một đòn như vậy. Làm đại quân chủ soái, Lữ Bố làm sao có thể không bực? Tặc tướng chớ có can dỡ, có ta Lữ Bố ở đây, kim chắc cánh khó thoát. Nộ quát một tiếng, Lữ Bố hai chân đạp đi lên, dưới chân đạp lên các tướng sĩ ra sức nâng lên cự thuẫn, vọt người nhảy lên, phương thiên họa kích lăng không tung bay, đột nhiên đại lực bổ về phía Lý Chí đầu lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 267, kinh thế phi tướng dưới VS, hô một tiếng cổ họng. Đến rất đúng lúc, nào đó chính chờ ngươi đấy. Lý Chí khẽ quát một tiếng, đối mặt Lữ Bố vừa nhanh vừa mạnh đón đầu một đòn, hắn lù lù không sợ. Nhưng thấy Lý Chí trong nháy mắt lùi lại mấy bước, tách ra Lữ Bố đại lực một đòn lập tức hắn cong lấy giống như nhẹ như không có vật gì Thái Ung, nhún người nhảy lên, dưới chân thật nhanh giẫm lấy hám trận giáp sĩ vác lên vai cự thuẫn, như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như nhanh chóng cấp tốc chạy mấy chục bước xa sau đó dưới chân hắn đột nhiên dùng sức, khiến đánh cự thuẫn giáp sĩ không chịu nổi gánh nặng nằm ngã xuống đất đúng vào lúc này, chỉ thấy Lý Chí như biên. Hầu nhảy lên giống như vậy, thân hình đột nhiên thẳng tháo chạy cao mấy trượng, khinh thân nhảy lên chính dương cung môn bên trên lát sau, thân hình hắn chốc lát chưa từng đâu, giẫm lấy nóc nhà mái ngói hai chân chạy vội. Sát theo đó lần thứ 2 thả người nhảy một cái, nhảy đến cửa cung phía tây nhà dân trên nóc nhà, dẫm lấy nóc nhà ở giữa nóc nhà sà ngang, người nhẹ như yến giống như nhanh chóng rời đi nói thì chậm, khi đó thì nhanh Lữ Bố một đòn thất bại, liền biết bị lừa rồi Lý Chí. Vừa nãy nhanh chóng hướng về hắn xung phong mà đến, rõ ràng chính là muốn cho hắn chủ động công kích, do đó cùng rất nhiều lần trên đất giáp sĩ quấn quýt lấy nhau, nhất thời khó có thể thoát thân mà Lý Chí vừa vặn dựa vào thời cơ này, quăng lấy Thái Ung chân đạp cự thuẫn nhanh chóng chạy trốn sự thực cũng đúng như Lữ Bố suy nghĩ chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Chí quăng lấy Thái Ung lại có thể người nhẹ như yến không bị một điểm liên lụy, dẫm lấy cự thuẫn nhảy lên cửa cung. Tường cao, lát sau thả người nhảy lên đến nhà dân nóc nhà, từ trên nóc nhà chạy trốn nào đó vẫn là coi thường Lý Chí tặc tử rồi. Âm thầm thở dài một tiếng, Lữ Bố tức giận đẩy ra cản đường giáp sĩ, phi thân nhảy lên xích thố mã sau lưng, quát to, chúng tướng sĩ nghe lệnh, từ bỏ cự thuẫn, mang tới cung nỏ, theo ta truy sát Lý Chí. Trơ mắt nhìn Lý Chí phi diêm tẩu bích thoát ly cự thuẫn trận, Lữ Bố cũng không tiếp tục ôm ấp lòng may mắn sửa lại trước đây hắn còn muốn tự tay chém giết Lý Chí, lấy giải mối hận trong lòng, báo thù rửa nhục. Bởi vậy hắn không có trước tiên hạ lệnh loạn tiễn bắn giết Lý Chí, bây giờ Lý Chí đã nhảy lên trên đỉnh, mắt thấy thoát đi sắp tới, Lữ Bố lúc này không do dự nữa, cũng không lại phải mạnh, hung hãn hạ lệnh dưới trướng tướng sĩ đổi dùng cung tên dọc theo nhà dân bắn giết Lý Chí cộc. Cộc cộc. Phóng ngựa nắm kích Lữ Bố, đánh ngựa phi nước đại, ven đường cũng không để ý cùng né tránh không kịp bách tính, nhìn chằm chằm Lý Chí thân hình tại trong hẻm nhỏ mau chóng đuổi không muốn trong nháy mắt, Lý Chí ở trên nóc nhà nhảy lên chạy vội, Lữ Bố mang theo mấy trăm tên giáp sĩ trên đất phóng ngựa truy sát, thỉnh thoảng cây cung chỉ bắn, nỗ lực chặn lại Lý Chí men bám vào nhảy lên thân hình truy sát trên đường. Lữ Bố nhiều lần đáp cung chỉ bắn đáng tiếc tay trái của hắn chỉ có 2 ngón tay, miễn cưỡng có thể bắt được bảo cung điêu, nhưng tên bắn ra mũi tên chính xác cùng tầm bắn thật sự là vô cùng thê thảm, cùng bình thường tướng sĩ so với vẫn còn không kịp, càng đừng hy vọng có thể bắn trúng lý trí đến đây. Hắn lựa bố bách phát bách chúng tại bắn cung xem như là triệt để phế bỏ, có lòng không đủ lực bằng không, dựa vào trước hắn kinh thế tuyệt diễm cung nọ tại bắn cung, lý trí quyết định chạy không thoát hắn bảo cung điều cùng kim linh tiễn, từ lâu chết đã lâu. Nhiều lần bắn không trúng, lữ bố cực kỳ buồn bực sau khi, trong lòng vẫn hận không ngớt. Bây giờ trên tay trái hắn thương thế tuy nhiên đã khỏi rồi, nhưng tay trái gần như tàn phế, chỉ còn dư lại nửa bên bàn tay, hiếm hoi còn sót lại ngón cái cùng ngón trỏ hai ngón tay. Cứ việc này hai ngón tay nhưng có một cánh tay phần lớn công năng, bình thường cầm thứ gì cùng tìm ngựa để cương các loại sự tình cũng có thể làm, lại không thể dùng sức quá độ, bằng không hổ khẩu sẽ nứt toát chính vì. Như thế, hắn bây giờ tài bắn cung thẳng tắp giảm xuống, một thân võ nghệ cũng có ảnh hưởng rất lớn, chỉ có vạn quân lực nhưng không cách nào toàn lực triển khai ra. Sức chiến đấu giảm xuống không ít, hắn nguyên bản nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng thượng giai đỉnh phong thực lực, lúc đó không người địch nổi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể duy trì đỉnh cấp thượng giai sức chiến đấu trưởng thành theo tuổi tác, sau 3, 5 năm nữa, hay là hắn liền bị trở thành đỉnh cấp chiến tướng cấp trung võ. Tướng đợi được trung niên sau khi, hắn võ nghệ còn có thể lần thứ 2 giảm xuống, đến lúc đó hắn Lữ Bố liền không còn là vô địch khắp thiên hạ cường giả, tất cả những thứ này toàn bộ bái Lý Lợi ban tặng, vì lẽ đó Lữ Bố bây giờ đối với Lý Lợi dưới trướng tướng linh hận thấu xương, chỉ cần đụng tới một cái, hắn đã nghĩ đem Chu Diệt thừa dịp hắn bây giờ đang là võ nghệ đỉnh cao thời kỳ, có thể giết liền giết. Đỡ phải biết sau võ nghệ giảm xuống, hữu tâm vô lực hướng hồ đứt tay mối thù không. Đội trời chung, đời này hắn cùng với Lý Lợi chính là không chết không thôi sinh tử đại địch, tha giết lầm chớ không tha lầm trước mắt gánh vác thái ung chạy chối chết lý trí, chính là Lữ Bố muốn giết nhất người lý trí võ nghệ cao cường, mà lại thiện trường sử dụng kỳ môn binh khí, một thân quỷ dị tuyệt luân xiềng xích kỹ xảo làm cho xuất thần nhập hóa, có đỉnh cấp chiến tướng thượng giai thực lực, nhưng Lữ Bố biết rõ lý trí bây giờ võ nghệ so với hắn hơi kém nửa bậc, hiện nay có đúng lúc gặp lý trí là đàn, còn đeo thái ung đồng thời lưu vong, lúc này chính là vây chặt tiêu sát lý trí thời cơ tốt bỏ qua kim viết, chỉ sợ hắn Lữ Bố đời này cũng đừng nghĩ lại tìm đến bực này ngàn năm một thở giết chết lý trí tuyệt hảo cơ hội, có lẽ có một ngày hắn còn có thể bị lý trí giết chết. Ngoài ra Lữ Bố ngày hôm nay rốt cục nhìn ra rồi, lý trí người này đúng là thiên phú dị bẩm hạng người, lực lớn vô cùng, quăng lấy cao cao gậy keo thái ung lại không ảnh hưởng chút nào thân hình của hắn tốc độ hơn nữa, lý trí còn có phi diêm tẩu bích cùng vượt qua thường nhân nhảy lên năng lực, người nhẹ như yến. Hắn ở đây trên nóc nhà tốc độ chạy trốn dĩ nhiên có thể cùng xích thố mã tại trong hẻm nhỏ cấp tốc chạy tốc độ cùng sánh vai, cỡ này không tiền khoáng hậu thần kỹ, Lữ Bố vẫn còn thuộc lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng âm thầm kính phục không nớt. Có dám ở đây, Lữ Bố kiên định hơn Chu Diệt lý trí quyết tâm, cỡ này thiên phú dị bằng người, không thừa dịp hắn gặp rủi ro thời gian đưa hắn ngoại trừ, hậu hoạn vô cùng. Lý trí, ngươi trốn không thoát đâu, kịp lúc hạ xuống túi đầu chịu trói. Nếu ngươi chịu quy hàng ta Lữ Bố, ta nhất định nhưng sẽ không bạc đãi ngươi, cho ngươi thăng quan tiến tước, phong hầu bái tướng. Nếu như ngoan cố không thay đổi, vậy thì đừng trách Lữ nào đó hạ thủ vô tình, coi như đổi tới chân trời góc biển, thế tất chu sát ngươi. Một bên dục ngựa truy đuổi, Lữ Bố vừa hướng trên nóc nhà nhanh chóng nhảy lên chạy thuộc mạng lý trí gọi hàng, ân uy cùng làm, nỗ lực quên bảo lý trí quy hàng trên nóc nhà. Lý trí nghe được Lữ Bố gọi hàng về sau, dưới chân tốc độ chạy trốn không hàng phản tăng, trong miệng lại lớn âm thanh đáp lại nói, Lữ Bố con thứ, tựa ngươi như vậy hành thích đua giết cha thay đổi thất thường tiểu nhân hèn hạ, cũng xứng ta lý trí hợp nhau, làm của ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lữ Bố, đừng xem ngươi trước mắt phong quang vô hạn, quan bái đại tướng quân, vị so với tam công, nhưng ngươi như vậy đê hèn hành vi tất nhiên bị anh hùng thiên hạ chơ chẽn, sớm muộn chúng bạn xa lánh, chết không có chỗ chôn. Khi muốn bắt đến ta, vậy phải xem ngươi đến tuột cùng có năng lực gì, dám to gan nói khoác không biết ngượng nói thật cho ngươi biết, ta lý trí trời sinh một bộ chân đi, xưa kia viết một hơi gánh bắt hàn thoại cấp tốc chạy gần trăm dặm, qua núi sông khe nước như giống trên đất bằng kim, viết nho nhỏ này thành trường an há có thể nhốt lại ta lý trí, ta nếu muốn đi, thiên hạ ai có thể ngăn được ta? Hừ, ngươi đã không biết cân nhắc, vậy thì đừng trách Lữ Mỗ lòng dạ độc ác. Lữ Bố ở dưới mái hiên nặng nề hừ lạnh một tiếng, lúc này lạnh lùng quát, người bắn tên cho ta loạn tiễn cùng phát, chết hay sống không cần lo, ai có thể bắn trúng lý trí, phần thưởng thiên kim, bái tướng phong hầu. Siêu siêu siêu. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, theo Lữ Bố lệnh treo giải thưởng vừa ra khỏi miệng, trên nóc nhà nhàn rỗi mũi tên như mưa, theo sát Lữ Bố sau lưng đông đảo tướng sĩ dồn dập cây cung ngưỡng sạng, tiền phó hậu kế, làm không biết mệnh mắt thấy vô số mũi tên lườm lượt mà tới, lý trí một bên lưu ý dưới chân, còn vừa đến bung vậy xiềng xích chống đối mũi tên, sắp tới nửa canh giờ ven đường truy sát, cấp tốc chạy tốc độ nhất thời giảm bất không ít, may mà trong tay hắn xiềng xích bung vậy xoay tròn, chống đối mũi tên ngược lại cũng khá là thuận tiện, hơn nữa không cần tiêu hao quá to lớn khí lực ven đường truy sát. Sau nửa canh giờ, ở khoảng cách cửa tây không tới 300 bước địa phương, Lữ Bố xuất lĩnh gần nghìn tên giáp sĩ rốt cục lần thứ hai đem lý trí bao quanh vây kiếm lời chặn ở một tòa cô lập nhà dân trên nóc nhà. Người đến, phóng hỏa đốt, nấu, phòng, cho ta thiêu chết hắn. Người bắn tên chuẩn bị, chỉ cần nhìn thấy hắn đi ra, lập tức loạn tiễn cùng phát, bắn chết hắn. Ngăn lại lý trí sau khi, Lữ Bố thăm dò tính địa phái ra mười mấy tên giáp sĩ tới gần phòng ốc, lại bị lý trí mấy tức bên trong toàn bộ Chu Diệt liền. Lữ Bố không muốn làm tiếp hy sinh vô vị, lúc này hạ lệnh thả hỏa thiêu nhà này phòng ở, cũng ở phòng ốc bốn phía sắp xếp hơn 500 tên người bắn tên cây cung mà đối đãi. Một khi lý trí hiện thân đi ra, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Siêu siêu siêu. A a a, Lữ Bố lớn tiếng hạ lệnh lời còn chưa dứt, nhưng đột nhiên nghe được phòng ốc mặt sau vang lên dày đặc mũi tên tiếng xé gió, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến trong nháy mắt. Lữ Bố biểu hiện đốn ngạc, còn tưởng rằng là dưới trướng chúng tướng sĩ bắn giết lý trí mũi tên tiếng vang, bất quá khi hắn nghe được nối liền không dứt tiếng kêu thảm thiết về sau, nhất thời vẻ mặt đại biến, thầm nghĩ, lý trí cùng thái ung hai người không thể phát sinh nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết, chẳng lẽ có người tiếp ứng lý trí, sớm mai phục tại nơi này. Giết, Giữa lúc Lữ Bố khiếp sợ thời gian, nhưng thấy một đội hơn trăm người tình tráng chi sĩ túm lấy Lữ Bố dưới trướng Tử Vong tướng sĩ chiến mã, từ sau nhà sát tướng mà ra, thẳng đến Lữ Bố đánh tới quả thực có quân phản loạn tiếp ứng, đến rất đúng lúc, Lữ Mộ Kim viết tác tính giết thông khoái. Lữ Bố quát lên một tiếng lớn, lúc này dục ngựa nắm kích hướng về sông lên phía trước nhất đại hán mặt đen xung phong đi tới đang, hạch. Trước mặt một đòn dưới, Lữ Bố càng cùng đại hán mặt đen liều đến lực lượng ngang nhau, chẳng những không có chiếm được chút tiện nghi nào, trái lại tay phải hơi rung động, cánh tay tê dại tặc tướng nói tên họ, nào đó Lữ Phụng tiền kích dưới không giết hạng người vô danh. Ta chính là kỵ binh dũng mãnh tướng quân dưới trướng phó thống lĩnh, Vũ Uy Thát Lỗ. Lữ Bố, ngươi biết nhà ta tên gọi, lại có thể thế nào? Thát Lỗ vừa nói chuyện, một bên hơi run động một cái giở mở cánh tay, lập tức vung tay lên, ra hiệu sau lưng tướng sĩ tiếp tục vô giết phòng ốc chung quanh người bắn tên, mà hắn thì lại lưu ở chỗ này cuốn lấy Lữ Bố hịt, đó là Ma Siêu. Giữa lúc Lữ Bố hồi mã tái chiến Thát Lỗ sắp, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy một cái khá là nhìn quen mắt thân hình, nhất thời thất thanh kêu sợ hãi, nói ra người nọ có tên chữ Đăng. Ngay khi Lữ Bố thất thần kinh ngạc một sát na, Thát Lỗ nhưng là toàn lực ứng phó địa dục ngựa ứng chiến, kim lưng, vắt, đại đao phá không đánh xuống, nỗ lực đem Lữ Bố chém thành hai khúc. Lữ Bố vội vàng vùng kích đòn đánh, một đòn dưới, càng bị Thát Lỗ chấn động lùi lại mấy bước, trận cước đại loạn. Một đòn chiếm cứ ưu thế về sau, Thát Lỗ thừa cơ kim đao liên hoàn, một đao theo sát một đao, như cuồng phong cuốn sóng bình thường từng bước ép sát, chém vào Lữ Bố hốt hoảng chống đỡ, cực kỳ bất tức. Thát Lỗ loại này liên hoàn khoái đao công kích chiêu thức, chính là từ Lý Lợi nơi đó học được Vũ Uy quân chủ soái Lý Lợi chấp giật kim đao tên, tuyệt đối là trong quân nhất tuyệt, đông đảo sử dụng đại đao tướng lĩnh tranh nhau noi theo, cũng hướng về Lý Lợi thỉnh giáo, mà Lý Lợi cũng không giấu làm của riêng, ai đến cũng không cự tuyệt dốc lòng truyền thụ. Thát Lỗ chính là một cái trong số đó, trước đó hắn vẫn không tìm được cơ hội triển khai, bây giờ đụng tới Lữ Bố như vậy mạnh mẽ đối thủ, một cách tự nhiên mà triển khai ra, tạm thời xem ra hiệu quả rất tốt, đánh cho Lữ Bố luôn cuống tay chân, mệt mỏi chống đỡ chỉ là Thát Lỗ dưới khố chiến mã thật là không rất được lực, kém xa Lữ Bố vật cưỡi xích thố mã thần tuấn hơn 10 cái hiệp sau khi, liền bị Lữ Bố hỏa nhau thế yếu. Một lần nữa chiếm cứ chủ công ưu thế, mà Thát Lỗ nhưng bị trở thành bị động phòng thủ tình cảnh. Bất quá Thát Lỗ tuyệt đối không phải tên soạn sĩnh, mà là nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng cấp trung đỉnh điểm sức chiến đấu hãn tướng. Hắn mặc dù không kịp Lữ Bố đỉnh cấp chiến tướng thượng giai sức chiến đấu cường hãn, 100 hiệp bên trong nhưng cũng sẽ không bị thua, cuốn lấy Lữ Bố không vấn đề chút nào. Thát Lỗ không nên dây dưa, lập tức lui lại, ta tới sau điện. Giữa lúc Thát Lỗ cùng Lữ Bố chiến đấu 50 hiệp lúc, Lý Chí đột nhiên giết tới, bắn nhanh ra xiềng xích trong nháy mắt bức bách Lữ Bố liền lùi lại hơn 10 bước. Thát Lỗ sau khi nghe, không chút do dự mà gìm ngựa xoay người, dương mắt liền nhìn thấy Mã Siêu đã mang theo Thái Ung chạy ra ngoài trăm bước. Lập tức Siêu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cứu ra Thái Ung, do đó để Lý Chí thoát thân đi ra, để hắn đến đây chống lại Lữ Bố, hiểm hộ đại gia lui lại. Lữ Bố mắt thấy Lý Chí lần thứ hai giết tới, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, nộ không thể tiết, chỉ có điều Lý Chí hiện tại không tiếp tục giằng buộc, cùng người Mã Đông đảo Lữ Bố giao chiến, hắn một chút cũng e ngại. Chính như trước hắn nói, chỉ cần Thát Lỗ cùng Mã Siêu đám người có thể đai an toàn đi Thái Ung, hắn Lý Chí muốn thoát thân rất dễ dàng, bao quát Lữ Bố ở bên trong, không ai có thể ngăn được hắn. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 268, cùng. Đường Mạt Lộ Đồng chắc chết rồi, tin qua đời 10 hôm nay bên trong liền chuyển tới biên quân các bộ. Sau đó, Đồng Mân bộ đội sở thuộc mấy ngàn người bị Lữ Bố xuất quân tiêu diệt, Từ Vinh bộ đội sở thuộc hơn 3 vạn người hướng về trên triều đình bề ngoài xin hàng, đạt được Vương Doãn cho phép, đặc xá tội lỗi được. Trường An quanh thân tất cả huyện quận nghe tiếng mà hàng, dồn dập dâng sớ nguyện ý nghe từ triều đình hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời Vương Doãn đại biểu triều đình binh mã gia tăng mấy liệt, cầm binh mấy vạn chi chúng, vương vàng thành Trường An. Nửa tháng sau, Vương Doãn mệnh lệnh phấn uy tướng quân Lữ Bố xuất lĩnh bản bộ nhân mã ra khỏi thành tiêu diệt Tây Lương tàn quân, binh phong nhắm thẳng vào trú đóng ở An ấp, Hoa Âm một đường Lý Giác, Quách Tỷ cùng đoạn đội bộ đội sở thuộc. Ở giữa, Lý Giác, Quách Tỷ, đoạn đội, Trương Tế cùng phản chủ các tướng lãnh dồn dập dâng sớ xin hàng, nhưng đều bị Vương Doãn bắt bỏ. Tùy theo mà đến còn có Hoàng đế Lưu Hiệp Khái không đặc xá truy nã chiếu thư. An ấp đại doanh, trung quân bên trong đại trướng. Vâng, lẽ nào có lý đó? Vương Doãn đây là muốn đem ta đám huynh đệ, chờ huynh đệ đuổi tận giết tuyệt. Lý Giác cao cư chủ soái vị trí, nhìn thấy trạm canh gác kỵ chuyển tới truy nã chiếu thư, tỏ rõ vẻ tái nhợt địa vô bàn đứng dậy, tức giận quát lên. Bên trong đại trướng, Quách Tỷ, Đoạn Đổi, Lý Mông, Vương Vương, Trương Tế cùng từ Bình Dương đại doanh xuất quân chạy tới phản chủ các tướng lãnh tụ hội một đường, chúng tướng đều là một mặt phẫn nộ chi sắc, đầy mặt tâm trầm. Chư vị huynh đệ, Vương Doãn không cho phép chúng ta quy hàng triều đình, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Lý Giác giận tím mặt sau khi, đứng dậy đi tới các tướng lĩnh trung gian, trầm giọng hỏi. Quách Tỷ tỏ rõ vẻ không cam lòng mà nói ra, đồng tướng nhất tử, Tây Lương Mã Đẳng cùng Hàn Toại đám người tức khắc ngã về triều đình, đứt đoạn mất chúng ta đường lui. Hơn nữa Vương Doãn, Lữ Bố đám người nắm giữ Trường An, trực tiếp cắt đứt chúng ta lương đồng cung cấp. Bây giờ chúng ta vừa không có đường lui, lại không có lương thực thảo, tiến thối lương nan. Theo ta thấy, không bằng đem trong quân lương đồng cho mọi người chia, đại gia cầm kim ngân đổ tế nhuyễn từng người chạy lang thang đi thôi. Lý Mông nghe vậy nhất thời lắc đầu nói rằng, nhị ca lời ấy sai rồi. Nếu như ta các loại, chờ, mang theo kim ngân tiền tài trở về trong thôn, một cái đỉnh trưởng là có thể đem chúng ta giết, động tác này tuyệt đối không thể. Hiện nay ta cả đám tay nắm trọng binh, nếu Vương Doãn đám người không cho chúng ta quy hàng triều đình, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Tiểu đệ ngu kiến, không bằng xuất quân phản công Trường An, cùng Vương Doãn, Lữ Bố đám người liều cho cá chết lưới rách, dù sao cũng hơn túi đầu chờ giết thảm thực sự tốt hơn nhiều. Không chờ Lý Mông tiếng nói rơi xuống đất, phản chủ, Vương Vương đám người lớn tiếng phụ họa, chống đỡ Lý Mông tấn công Trường An kế sách. Trước thế cùng đoạn đội các tướng lãnh lúc này cũng đã loạn tấm lòng, thân bất thủ xá, bất quá nếu muốn để cho bọn họ giao ra binh quyền, túi đầu được giết thảm, đó là kiên quyết không thể tiếp nhận. Mà Phan Chu kế sách ở giữa bọn họ ý muốn, cho nên bọn họ vui vẻ phụ họa, dồn dập chờ lệnh, đồng ý xuất binh tấn công Trường An.
Được.
Lý Giác lúc này đánh nhịp, ngồi trở lại xoáy vị, trầm giọng nói, bây giờ tay của chúng ta nắm 12 vạn hùng binh, hơn nữa Phan Chu huynh đệ 2 vạn nhân mã cùng đoàn đội tướng quân 30.000 Hoa Âm quân coi giữ, cầm binh 170.000. Chúng ta có được như thế hơn binh mã, há có thể mặc cho Vương Doãn thất phu vì là ngọc vì là. Chúng nghe lệnh, tức khắc điểm, đốt đủ bộ đội sở thuộc binh mã, cố gắng càng nhanh càng tốt, đêm tối giết về Trường An, một lần công hãm thành Trường An.
Vâng, mặt tướng các loại, chờ, lĩnh mệnh.
Dưới trướng chư tướng lớn tiếng đồng ý.
Báo,
kỵ binh dũng manh tướng quân Lý Lợi phái người truyền đến khẩn cấp thư, mời tướng quân thân khải. Giữa lúc trong lều chúng tướng mài đao hiển hách chuẩn bị khoản chi lĩnh binh phản công Trường An sắp, ngoài trướng thân binh bước nhanh chạy vào lều lớn, đưa lên Lý Lợi phái người đưa tới gấm lụa thư. Lý Giác thần sắc kinh ngạc tiếp nhận thư, lập tức mở ra quan sát, lập tức khẽ nhíu mày, trầm tư không nói.
Đại ca, Văn Xương trong thư nói cái gì?
Văn Xương xưa nay túc trí đam mưu, anh dũng thiện chiến, lúc này hắn đưa tới thư, tất có thượng sách. Quách Tỷ tựa hồ đối với Lý Lợi khá là tin cậy, biểu hiện phấn chấn địa đối với Lý Giác nói rằng. Lý Giác nghe vậy biểu hiện chấn động, ngẩng đầu nhìn trong lều chúng tướng, trầm ngâm nói, nhị đệ nói không sai. Văn Xương từ lâu ngờ tới triều đình sẽ không đặc xá chúng ta, cũng biết chúng ta sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên tuyệt địa phản công Trường An. Bất quá hắn ở trong thư nói, để cho chúng ta không thể dốc hết toàn lực, nhất định phải lưu lại không dưới 5 vạn đại quân đóng giữ biên cảnh, để tránh khỏi Quan Đông chư hầu nhân cơ hội gõ cửa. Ngoài ra, Văn Xương đã xuất lĩnh 50.000 vũ uy thiết kỵ hôm nay đem kiêm chỉnh chạy tới Trường An, ước định hai hôm nay sau ở thành Trường An dưới cùng ta quân hội hợp, sau đó xua quân tấn công Trường An.
Hả? Văn Xương tin tức cư nhiên như thế linh thông, giờ khắc này đã xuất quân chạy tới Trường An rồi hả?
Ghê gớm nha, 50.000 vũ uy thiết kỵ cùng chúng ta hội công Trường An, việc này tất thành a.
Ha ha ha.
Quách Tỷ tiếp nhận Lý Giác đưa tới thư, đọc nhanh như gió địa sau khi xem xong, biểu hiện cực kỳ kích động, cất tiếng cười to nói.
Trong tiếng cười lớn, Quách Tỷ đem Lý Lợi thư lan truyền cho cái khác tướng lĩnh, để cho bọn họ lần lượt kiểm tra.
Chư vị huynh đệ đối với Văn Xương nói, ý như thế nào?
Lý Giác thần sắc bình tĩnh mà cao giọng hỏi.
Quách Tỷ cười nói, lại ca, Văn Xương thư tới đúng lúc, ánh mắt lâu dài, một câu nói chúng. Như nếu chúng ta đem đại quân toàn bộ bỏ chạy tấn công Trường An, chúng ta trước mắt đóng giữ các nơi quan ải sẽ không người phòng thủ, vạn nhất Quan Đông chư hầu thừa cơ đến công, vậy chúng ta mặc dù là đánh hạ Trường An, cũng là tình cảnh đáng lo. Quan ải muốn mất, Hoàng Hà hướng Nam quận huyện đem toàn bộ mất đi, thậm chí ngay cả Hà Đông, Hà Tây nơi cũng không thủ được, chỉ có thể khốn thủ Tây Lương, cố thủ một góc, chung quy khó có thể giữ lâu nhé.
Quách Tỷ lời nói này nghe được chúng tướng dồn dập gật đầu, lúc này Đoạn Đổi mở miệng nói rằng, mặt tướng xin đi giết giặc lưu thủ An ấp một đường, giữ nghiêm quan hải, mời tướng quân tác thành.
Ha ha ha.
Mắt thấy chúng tướng đều không có dị nghị, mà Đoạn Đổi càng là chủ động xin đi giết giặc lưu thủ phía sau, Lý Giác nhất thời mặt mày hớn hở lên.
Lập tức hắn chính ngọc đáp ứng Đoạn Đổi mời thời gian, lại đột nhiên nhớ tới trước đây Lý Lợi đã nói với hắn một đoạn văn, Đoạn Đổi người, ngực có thao lược, điều quân nghiêm cẩn, võ nghệ bất phàm, nhưng lòng người cơ quá sâu, tính đa nghi, như không thể thu phục kỳ tâm, liền không thể ủy thác trọng trách.
Vừa nghĩ đến đây, Lý Giác cười nói, đoàn tướng quân võ nghệ cao cường, dưới trướng binh sĩ dung manh thiện chiến, lần này đại quân công thành không thể rời bỏ ngươi nha.
Như vậy đi, chư vị huynh đệ lưu lại trong quân phó tướng lưu thủ trụ sở, canh phòng nghiêm ngặt Quan Đông chư hầu đánh lén.
Đoàn tướng quân xuất quân 20.000, ta bộ xuất quân 80.000, hơn nữa phản chủ huynh đệ 20.000 binh mã, tổng cộng 12 vạn đại quân buôn tập Trường An.
Không biết chư vị huynh đệ ý như thế nào?
Vâng, chúng ta lĩnh mệnh.
Trong liều chúng tướng vui vẻ tuân mệnh.
Mắt thấy Lý Giác an bài như vậy, Đoạn Đổi trong lòng mặc dù có bất mãn, nhưng cũng có thể tiếp thu.
Chỉ ít Hoa Âm thành còn đang trong lòng bàn tay của hắn, căn cơ vẫn còn, không đến nỗi mất đi đặt chân nơi.
Trừ Đoạn Đổi ở ngoài, cái khác tướng lĩnh đối với cái này đều không có dị nghị, lưu lại phó tướng thủ quan, này để cho bọn họ rất yên tâm.
Lập tức chúng tướng nhanh chóng rời đi, điều binh cường tướng, chuẩn bị hôm nay đem kiêm chỉnh buôn tập Trường An.
Lý Giác để Quách Tỷ, Lý Mông, Vương Vương đám người triệu tập quân mã, mà hắn nhưng ngồi một mình ở bên trong đại trướng trầm tư một lúc lâu.
Trong trầm tư, hắn nhớ tới hơn nửa tháng trước Lý Lợi vì hắn tiệc tiễn biệt lúc chỗ nói những lời kia, nếu như đồng đối với gặp bất trắc, thúc phụ có hy vọng thay vào đó tay cầm thiên hạ quyền bính.
Câu nói này trước đây Lý Giác căn bản không coi là chuyện to tát, cho rằng Lý Lợi nói giỡn mà thôi, không đủ để tin.
Không nghĩ đồng chắc lại nhanh như vậy tiểu chết rồi, Tây Lương đại quân hơn nửa rơi xuống hắn Lý Giác trong tay.
Chỉ cần có thể một lần đánh hạ Trường An, hắn liền có thể chấp trưởng thiên hạ quyền to, địa vị cực cao, thay thế đồng chắc lúc trước địa vị hiển hách.
Như vậy tới nay Lý Lợi lúc trước nói liền đạt được nghiệm chứng.
Nhưng là Lý Lợi làm sao sẽ biết đồng đối với phải ra khỏi công việc sự việc mà lại nói đến không kém chút nào?
Chẳng lẽ hắn thật có thể biết trước liệu sự như thần?
Nghĩ đến những thứ này, Lý Giác liền không khỏi phiền lòng khí nóng nảy, sầu lo tầm tầm.
Các loại dấu hiệu cho thấy chính mình chất nhi Lý Lợi chí hướng rộng lớn, mưu tính sâu xa, tuyệt không phải vật trong ao, càng không phải là ở lâu nhân hạ người.
Đồng chắc lúc chưa chết, Lý Giác vẫn không cảm giác được đến Lý Lợi loại này tính cách có cái gì không được, trái lại cho rằng chính mình cháu trai tuổi trẻ tài cao, tích cực tiến tới, này rất tốt, đáng ra hắn chống đỡ cùng cổ vũ.
Vì thế hắn đã từng còn cổ vũ Lý Lợi, nói chính hắn cũng không sánh nổi chính mình chất nhi tài năng của, nếu là Lý Lợi tương lai có thể quang tông diệu tổ, hắn đồng ý phụ trợ chính mình chất nhi thành tựu một phen đại nghiệp.
Lý Giác lần giải thích này tuyệt đối là đơn thuần cổ vũ, là một loại trưởng bối đối với văn bối thúc giục cùng khích lệ, khách sáo mà thôi, cũng không phải là thật sự đồng ý đành phải chính mình cháu trai bên dưới. Nhưng mà, thế sự biến hóa thất thường. Đồng Trác vừa chết, Lý Giác đột nhiên cảm giác mình cùng cháu trai Lý Lợi trong lúc đó vô hình trung xuất hiện một đạo ngăn cách, xưa kia hôm nay lời nói đùa bây giờ cũng phải đối mặt nghiêm túc thử thách. Chính hắn đã từng nói đồng ý phụ trợ Lý Lợi thành tựu một phen đại nghiệp, nhưng Lý Lợi cũng từng minh xác biểu thị đồng ý dịu hắn chấp trưởng thiên hạ quyền to, bình định Tây Lương. Bây giờ Lý Giác bén nhạy cảm giác được, trước mắt trong nguy cơ hàm chứa lớn lao kỳ ngộ, một khi vượt qua nguy cơ, hắn hay là thật sự có thể chấp thiên hạ chi người cầm đầu, mang thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc, nắm quyền thiên hạ trôi. Thế nhưng, hắn đã từng đối với Lý Lợi lời hứa, cùng với Lý Lợi hứa hẹn đối với hắn, lại nên làm gì đổi tiền mặt, thực hiện đây. Lý Lợi tuy là hắn một tay nuôi nấng, nhưng chung quy không là con trai ruột của hắn, chỉ là cháu trai mà thôi, hắn có con trai của chính mình Lý Thức. Một khi hắn chấp trưởng thiên hạ quyền to, này chính là một phần lớn lao gia nghiệp, tương lai nhất định phải chuyển cho con trai ruột của hắn Lý Thức, mà không phải cháu trai Lý Lợi. Nhưng là Lý Lợi thật sự sẽ cam tâm tình nguyện phụ trợ hắn cái này thúc phụ sao? Chỉ bằng vào hai chú cháu từng người trong tay thực lực, Lý Giác có binh mã rõ ràng vượt qua Lý Lợi hơn 2 lần, thực lực vẫn còn Lý Lợi bên trên. Nhưng tự người nhà biết rõ chuyện nhà mình, Lý Giác rất rõ ràng trong tay mình hơn 100.000 binh mã, cũng chính là nhìn bề ngoài mạnh mẽ, thực tế cũng không phải chuyện như vậy. Quách Tỷ, Trương Tế, Đoạn Hội cùng phản chủ các loại, chờ, trong tay người phân biệt nắm giữ 2-3 vạn nhân mã, mà hắn Lý Giác dưới trướng chân chính dòng chính nhân mã cũng không quá là 4-5 vạn người. Như vậy khá là hạ xuống, bây giờ thực lực chân chính của hắn kém xa chính mình chất nhi Lý Lợi dưới trướng vũ uy quần mạnh mẽ. Liên nói lần này phản công Trường An, Lý Lợi ra lệnh một tiếng có thể xuất lĩnh 50.000 vũ uy thiết kỵ giết về Trường An, nhưng hắn Lý Giác vẫn còn muốn cùng rất nhiều tướng lĩnh thương nghị xuất binh, căn bản là không có cách triệt để trưởng khống này hơn 10 vạn Tây Lương đại quân. Hơn nữa Lý Lợi dưới trướng vũ uy quân tất cả đều là tinh binh cường tướng, sức chiến đấu phi phàm, tự thành lập tới nay chưa đến một lần thất bại, chiến tích hiển hách, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi công hãm Trường An, nếu như Lý Lợi không nguyện ý nghe từ hắn cái này thuốc phụ điều khiển, trái lại muốn đem thiên tử trưởng khống ở hắn trong tay mình, vậy hắn Lý Giác nên làm gì? Lẽ nào hắn có thể xuất lĩnh đại quân cùng chính mình chất nhi Lý Lợi hai quân đối chọi, đẫm máu chém giết sao? Thằng nếu như thế, Quách Tỷ, Phản Chu, Đoạn Hội các tướng lãnh còn có thể hay không nghe theo hắn hiệu lệnh xuất chiến, có người hay không lâm trận phản chiến quăng đến Lý Lợi bên kia? Tất cả những thứ này đều là không thể biết được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 269, cắt ra sườn núi mây gió biến ảo cắt ra sườn núi, vũ uy trong quân liều lớn. Văn Hòa, cho ta thúc phụ thư đưa đến sao? Chủ vị, Lý Lợi nhìn thấy Giả Hủ đi vào liều lớn, lúc này để quyển sách trên tay xuống giảng, ôn tồn hỏi: Tham kiến chúa công. Thuộc hạ này đến chính là muốn hướng về chúa công bẩm báo việc này. Giả Hủ cúi người hành lễ, lập tức ở Lý Lợi ra hiệu xuống, ở lều lớn bên trái ngồi xuống. Ngồi vào chỗ của mình về sau, Giả Hủ thân sắc bình tĩnh nói, năm hôm nay trước thuộc hạ phụng chúa công chi mệnh phái ra khoái mã chạy tới An ấp đại doanh, sau đó để khoái mã chờ ở đại doanh biên giới, đợi Lý Giác tướng quân triệu tập các tướng lĩnh thương nghị đại sự lúc, lại đem chúa công thư giao cho Lý Giác tướng quân. Mới vừa lấy được mật thám Phi Ưng đưa thư, thư đã giao cho Lý Giác tướng quân trong tay, đồng thời các tướng lĩnh dựa theo chúa công trong thư nói, các nơi quan hải tất cả đều lưu lại mấy ngàn hoặc hơn vạn tướng sĩ tiếp tục đóng giữ, vẫn chưa toàn quân điều động. Hiện nay Lý Giác tướng quân tự mình dẫn 12 vạn đại quân ngày đêm kiêm chỉnh lao tới Trường An, thuộc hạ phòng trường, muộn nhất tối mai, Lý Giác đại quân là đạt đến thành Trường An xuống, đêm tối tấn công Trường An. Binh quý thần tốc, thuốc phụ dụng binh quả nhiên bất phàm. Lý Lợi nghe vậy mỉm cười than thở một câu, lập tức đứng dậy đi tới Giả Hủ bên cạnh ngồi xuống, tiếng cười hỏi hưu chư doanh các tướng sĩ hôm nay đêm kiêm chỉnh địa tới rồi, hơn ngàn dặm lộ trình, bọn họ chỉ dùng 6 ngày liền tới rồi cùng ta quân hội hợp. Văn Hỏa có thể là đem bọn hắn ăn ngủ sắp xếp thỏa đáng. Ha ha ha. Giả Hủ cười nói, bẩm chúa công, tất cả như trước an trí xong. Thuộc hạ trước đó đã sớm chuẩn bị, cho bọn họ đắp thật lều vải, vừa vặn như hôm nay khí trở nên ấm áp, không cần chuẩn bị đệm chăn, đúng là bất việc không ít. Đêm qua bọn họ chạy tới, thuộc hạ suốt đêm cho bọn họ an bài xong ăn ngủ, bây giờ bọn họ còn tại ngủ say như trước đây. Như vậy cũng tốt. Văn Hỏa cực khổ rồi, cho ngươi giúp ta xử lý quân vụ, ta rất là yên tâm. Ha ha ha. Lý Lợi cười lớn nói. Giả Hủ cung kính thanh âm, chúa công quá khen. Những thứ này đều là thuộc hạ chuyện bổn phận, đang chấp hành nhiệm vụ, há có thể sơ sẩy, làm không nổi chúa công khích lệ. Bất quá, Lý Giác tướng quân đại quân sắp chạy tới, đại chiến động một cái liền bùng nổ, không biết chúa công có thể có sắp xếp. Lý Lợi nghe vậy mỉm cười nói, xuất binh là nhất định được. Nếu ta đã nói cho thúc phụ xuất binh 50.000, vậy nhất định phải làm tròn lời hứa, xuất binh tấn công Trường An. Văn Hỏa tựa hồ có khác thượng sách, nói thẳng không sao. Giả Hủ mỉm cười nói, chúa công minh giám, thuộc hạ nhưng là có chút ý kiến. Chúa công mới vừa nói xuất binh 50.000 cùng Lý Giác đại quân đồng thời tấn công Trường An, thuộc hạ cảm thấy không có cần thiết điều động nhiều lính như vậy mã. Cô ta nhiều nhất điều động 2 vạn đại quân liền có thể công phá Trường An, hơn nữa còn muốn cùng Lý Giác đại quân chia công thành, để cho bọn họ đánh chiếm Đông Môn cùng Nam Môn, cô ta tấn công Tây Môn cùng Bắc Môn. Ngoài ra, cô ta tổng cộng 50.000 binh mã, bộ tốt chỉ có 1 vạn, cái khác tất cả đều là kỵ binh nhẹ, dốc hết toàn lực đi vào công thành, hiển nhiên tác dụng không miệng lớn, huống hồ chúa công vẫn chưa nghĩ tới chiếm cứ Trường An, vì lẽ đó càng không có cần thiết toàn lực ứng phó xuất binh công thành. Chúa công không muốn cùng Lý Giác tướng quân tranh cướp thành Trường An, nhưng mi ẩu ngay khi chúng ta dưới mí mắt, nơi này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đồng tướng quốc suốt đời tích chữ cùng Lạc Dương hoàng cung kim ngân đổ tế nhuyễn có hơn 90% đều giấu ở mi ẩu bên trong, vì lẽ đó thuộc hạ khẩn cầu chúa công bắt mi ẩu. Một khi Mi Ổ ở trong tay chúng ta, chẳng khác nào đã nhận được Đông Hán Vương triều gần trăm năm tiền lương tích lũy, trong vòng 10 năm, dù cho Tây Lương tất cả châu quận không thu hoạch được một hạt nào, quân ta cũng có thể bình yên vô sự, đồng thời còn có thể phát triển thêm một bước lớn mạnh. Bởi vậy Mi Ổ cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào những tướng quân khác trong tay. Ha ha ha. Văn Hòa, không cần dịch cất giấu, ngươi cứ việc nói thẳng Mi Ổ không thể rơi xuống ta thuốc phụ trong tay không được sao? Lý Lợi cười ha hả nói rằng. Bất quá hắn tùy theo chính xác hỏi, Văn Hòa, ngươi nói Mi Ổ không thể rơi xuống ta thuốc phụ trong tay, có phải là lo lắng hắn đạt được Mi Ổ tiền lương sau khi ngược lại xua quân đối phó ta? Ngươi cứ nói thẳng, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần kiêng kỵ. Giả Hủ trầm tư một lát, biểu hiện ngưng trọng gật đầu nói, chúa công một câu nói chúng, thuộc hạ quả thật có loại này lo lắng. Nếu chúa công để thuộc hạ nói thẳng, cái kia thuộc hạ liền đi quá giới hạn một lần, lớn mật lời khuyên rồi. Có thuộc hạ nhờ vả chúa công trước đó, tùy tùng Lý Giác tướng quân nhiều năm, biết rõ tính tình của hắn cùng bản tính. Lý Giác tướng quân kiêu dũng thiện chiến, tinh thông binh pháp, lĩnh binh chinh chiến tuyệt đối là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay thống binh đại tướng, Đồng tướng quốc có thể chấp nắm quyền thiên hạ trôi, Lý Giác tướng quân có công lớn. Còn thế nhân đều nói Đồng tướng quốc có Lữ Bố giúp đỡ mới có thể xưng bá thiên hạ, vậy không quá bảo sao hay vậy lý do, căn bản không đủ để tin. Lý Giác tướng quân năng chinh thiện chiến phải không giả, nhưng hắn tuyệt đối không phải tài đức sáng suốt chi chủ, càng không có thống trị thiên hạ tài trí cùng chi nhân thiện nhậm bác đại ý chí. Hắn trời sinh tính đa nghi, bất cứ chuyện gì yêu thích chính mình cân nhắc, không thích cùng dưới trướng tướng lĩnh thương nghị. Một khi thế cuộc có biến, hoặc là nghe được một ít gió thổi cỏ lay, hắn thì sẽ đa nghi suy đoán, cho dù là huynh đệ kết nghĩa, hắn đều không thể làm được triệt để tín nhiệm. Có dám ở đây, thuộc hạ lúc trước mới sẽ rời đi Lý Giác tướng quân dưới trướng, giao phó Lý Nho ở trong cung dành chức thị lang, tạm lấy cư trú. Bây giờ chúa công muốn cùng Lý Giác tướng quân hội công Trường An, đến thời điểm lại muốn chủ động nhường ra Trường An, đem thiên hạ quyền bính chắp tay tặng cho Lý Giác tướng quân. Nếu như chúa công đồng ý giao ra binh quyền, cam tâm làm cái phú gia ông, Lý Giác tướng quân hay là sẽ không làm khó chúa công. Nhưng chúa công nếu không phải giao ra binh quyền, kết quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Lấy thuộc hạ đối với Lý Giác hiểu rõ, chờ hắn triệt để trưởng khống thành Trường An, quét dọn quanh thân loạn quân sau khi, rảnh tay nhất định ngược lại đối với chúa công dụng binh, do đó đạt đến hắn độc bá Tây Lương mục đích. Đây là thuộc hạ lời tâm huyết, kính xin chúa công phán đoán sáng suốt. Giả Hủ này phen lời nói lối ra, mở miệng sau khi, Lý Lợi biểu hiện nghiêm túc địa dựa vào ghế, trầm tư không nói. Sau một hồi lâu, hắn thấp giọng trầm ngâm nói, thúc phụ tùy tùng Đồng tướng quốc chinh chiến nửa cuộc đời, hiếm có bại trận, cùng Quách Tỷ kết nghĩa sau khi, càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh đâu thắng đó. Khi đó ta cùng Siêm đệ cùng ở bên cạnh hắn, theo đại quân chuyển chiến Nam Bắc, mỗi lần sau đại chiến, hắn cũng có trở lại trong doanh trướng cùng huynh đệ chúng ta trò chuyện, giảng giải đại chiến trải qua cho chúng ta nghe. Dòng dã 7 năm đâu, ta cùng Siêm đệ chính là đi theo thúc phụ trong đại quân lớn lên. Sau đó ta bắt đầu tùy tùng thúc phụ ra chiến trường chém giết, mỗi lần đại chiến, hắn đều chuyện quan trọng an bài trước hơn trăm tên thân binh bảo vệ ta, sợ ta còn trẻ lỗ mãng, chết chiến trường. Bên trong Lưu huyện một trận chiến, ta bị thương nặng, hôn mê 2 ngày 2 đêm, thúc phụ vẫn thủ hộ ở giường bệnh trước, mãi đến tận ta sau khi tỉnh lại, hắn kích động đến đầy mắt nhiệt lệ. Từ giờ khắc kia, ta liền quyết định, đời này tuyệt đối không thể phụ lòng thúc phụ đại ân đại đức, coi hắn như cha. Vẹn vẹn qua đi thời gian 1 năm, bây giờ chú cháu chúng ta hai người nhưng đối mặt gian nan như vậy lựa chọn. Thế sự khó liệu, vận mệnh trêu người nhé. Giả Hủ nghe xong Lý Lợi lời nói này, trong lòng khá là cảm động, biểu hiện nhưng càng căng thẳng. Hắn rất lo lắng Lý Lợi nhất thời nhẹ dạ, vận tâm cùng Lý Giác thúc cháu tỉnh, đem trước mắt bực này cơ hội ngàn năm một thở chắp tay tặng cho Lý Giác. Vậy coi như đại sự không ổn. Tây Lương nhà khó, tất cả châu quận lưu dân đông đảo, thêm nữa chiến loạn không ngớt, dân chúng lầm than, tiền lương thiếu thốn. Bây giờ Mi Ổ chính là trời ban cho kho lúa, đầy đủ 30 vạn đại quân 5 năm cung cấp chi phí. Nếu như hợp lý phân phối, vận dụng thỏa đáng, Mi Ổ bên trong tiền lương đầy đủ 7-8 năm tác dụng. Chỉ cần Tây Lương có thể mau chóng bình định hạ xuống, có thời gian 3 năm liền có thể khôi phục dân sinh, bách tính có thể ăn no bụng, thậm chí còn có một ít lương thực dư, sau 5 năm, Tây Lương tất cả châu quận đủ để cung cấp tháng 2 năm 30 vạn đại quân cần thiết lương thảo. Đến lúc đó, bách tính ăn no mặc ấm, phủ khố tiền lương sung túc, dĩ nhiên là có thể bình cường mã trắng, đại quân đông tiến vào có thể thu lấy Ki U tất cả châu, xuôi nam có thể thu phục Kinh Tương, sau đó đại quân hội công Lưỡng Hoài, vấn định thiên hạ chỉ hôm nay nhưng chờ. Đây chính là Giả Hủ đối với sau này 5 năm vũ uy quân quy hoa. Bất quá trong lòng hắn phần này Lam Đồ không có đối với ai nhắc qua, liền ngay cả Lý Lợi cũng không biết trong lòng hắn cấu tạo hùng vĩ kế hoạch. Nhưng mà Lý Lợi bây giờ cũng không nguyện chiếm cứ Trường An, lát sau lại đối mặt Lý Giác đại quân áp bức, thế cuộc đáng lo. Mấu chốt nhất là Lý Lợi chính mình tựa hồ một mực tại do dự, từ đầu đến cuối không có một câu khẳng định lời nói. Nhưng Giả Hủ không tin Lý Lợi khá nhọc lòng lực triệu tập 50.000 vũ uy quân ẩn thân với cắt ra sườn núi một tháng, chỉ là vì trợ giúp Lý Giác đánh hạ Trường An. Không chỉ có là hắn không tin, liền ngay cả Lý Huyền cũng không tin. Hai người bọn họ trong âm thầm thương nghị quá. Lý Lợi lần này điều động đại quân Giải An, tuyệt đối là bày mưu rồi hành động vô cùng bạo tay, mưu đồ rất lớn. Cho dù là cuối cùng không muốn thành Trường An, đem nó tặng cho Lý Giác, cũng nhất định có thể đủ nặng tổ Tây Lương quân, lát sau xua quân bình định Tây Lương. Nhưng đây chỉ là hắn và Lý Huyền chủ quan phỏng đoán, từ đầu đến cuối không có đạt được Lý Lợi chính diện khẳng định trả lời chắc chắn. Trầm tư một hồi lâu sau, Giả Hủ ngưng trọng địa đối với Lý Lợi nói rằng: "Chúa công, ngươi và Lý Giác tướng quân thúc cháu tình thân, thuộc hạ có thể hiểu được, nhưng thuộc hạ không tán thành chúa công cách làm." Lý Giác tướng quân lúc trước vì sao lại đối với Đồng tướng quốc trung thành tuyệt đối? Đó là bởi vì Đồng tướng quốc là hiện thời cường giả, có thể dẫn dắt Tây Lương quân thành tựu một phen đại nghiệp. Bây giờ chúa công nếu là đem này cơ hội ngàn năm một thở chắp tay tặng cho Lý Giác tướng quân, thuộc hạ dám chắc chắn, Lý Giác tướng quân cuối cùng khó thành đại sự, thậm chí còn sẽ đưa tới sát thân diện tộc tai họa. Đến lúc đó, chúa công cũng khó có thể chỉ lo thân mình, tránh không được muốn bị liên lụy, e sợ tự thân cũng khó bảo vệ chu toàn. Bởi vậy thuộc hạ cho rằng, chúa công phải đem Trường An tặng cho Lý Giác tướng quân, đem thiên tử cũng làm cho hắn, những này cũng có thể. Nhưng những này phải là chúa công trước phải đến, sau đó sẽ giao cho Lý Giác tướng quân trong tay. Như vậy tới nay, chúa công không chỉ không thẹn với Lý Giác tướng quân công ơn nuôi dưỡng, đã ở Tây Lương quân bên trong dựng nên lên cường đại uy tín, mà Lý Giác tướng quân sau đó cũng sẽ đối với chúa công mang trong lòng cảm kích. Nếu như chúa công có thể mượn cơ hội hợp nhất Tây Lương quân, cho dù là hợp nhất một phần, chúng ta lần này ra quân cũng coi như không uổng công chuyến này. Như vậy mới là thượng sách. Hôm nay về sau, một khi Trường An sinh biến, chúa công liền có thể lần thứ hai xua quân vào Trường An, tất cả đem thuận lý thành trương. Thuộc hạ cả gan lời khuyên, xin mời chúa công cân nhắc. Hừm, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Lý Lợi không tin đánh thái ấp thuận miệng trả lời một câu, lập tức đối với Giả Hủ hạ lệnh, Giả Hủ nghe lệnh, tự kim hôm nay lên, ta đem 50.000 vũ uy quân toàn bộ giao cho trong tay ngươi, làm sao điều binh khiển tướng, bản thân mình đi quyết đoán. Gặp phải vướng tay chân việc, nhưng cùng Nguyên Trung thương nghị, không cần hướng về ta bẩm báo. Đi thôi, ta gần đây mẫu cảm, rắc, phong hàn, vẫn cần nghỉ ngơi mấy hôm nay, văn hòa ngươi biết lắm khổ nhiều, tất cả giao cho ngươi rồi. Nói xong về sau, Lý Lợi không giống nhau, không chờ Giả Hủ trả lời, liền đứng dậy đi ra liều lớn, trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Nhìn theo Lý Lợi thân ảnh của rời đi, Giả Hủ mặt tươi cười mà đối với chủ vị chắp tay bái chào, tự lẩm bẩm, chúa công anh minh, thuộc hạ định không phụ chúa công sự phó thác. Nói xong về sau, hắn xoay người rời đi liều lớn, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 270, hội công Trường An cung đỉnh giai nhân thời gian một ngày trong chớp mắt. Lần biết buổi chiều, cắt ra sườn núi mặt đông trên đỉnh núi Lý Lợi mang theo Điền Vô Hà Lý Trí cùng Thiết Đà đám người cư cao viễn hy vọng, nhìn theo 50.000 vũ uy quân xuất phát, đi ra thâm sơn sau khi chia ra làm hai chia hành quân phu quân, đại chiến sắp tới, ngươi thật sự không có ý định tự mình lĩnh binh tấn công Trường An? Điền Vô Hà đứng ở Lý Lợi bên người, ôn nhu hỏi Lý Lợi thần sắc bình tĩnh nhìn dưới trướng tướng sĩ dần dần đi xa, nhẹ giọng nói ra, lần này đại chiến đối với ta quân cực kỳ trọng yếu, ta tự nhiên hay là muốn tham chiến là không quá lần này đại quân chủ soái không phải ta, mà là Giả Hủ Cổ Văn Hòa, ta chẳng qua chỉ là một gã lĩnh binh tướng lĩnh mà thôi, vừa nãy Văn Hòa đã phái người cho ta biết, đợi thành Trường An đại hỏa trùng tiên sắp, ta liền muốn xuất quân xuất kích, bất ngờ đánh. Chiếm mi ổ Điền Vô Hà nghiễm nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói, phu quân chi nhân tiện nhậm, Văn Hòa quân sư xác thực năng lực phi phàm, quân vụ thành thạo, điều binh khiển tướng kín kẽ không một lỗ hổng. Chúng tướng đều rất tin phục hắn, bất quá thiếp thân suy đoán phu quân lần này sở dĩ để Văn Hòa quân sư sai binh mã, hẳn là không muốn cùng thuốc phụ chạm mặt chứ. Ngươi chính là cái danh ma quỷ quái, chuyện gì đều không gạt được ngươi. Lý Lợi khỏe miệng mỉm cười ôm Điền Vô Hà vào lòng, như có điều suy nghĩ nói rằng, thuốc phụ cầm binh 12 vạn tấn công Trường An, dựa vào Vương Doãn cùng một đám chỉ có thể xuyên tạc văn chương văn nhược quan chức kiên quyết không thủ được thành trì, phá thành là tất nhiên thành phá đi về sau, thuốc phụ cùng Tây Lương chúng tướng chắc chắn sẽ không buông tha Vương Doãn, nếu như ta đã ở siêu vậy ta nên làm gì? Vương Doãn dù có muôn vàn tất cả sai lầm, nhưng hắn dù sao cũng là đỏ xương nghĩa phụ, vẫn là thân dượng, ta có thể thấy chết mà không cứu sao, nhưng thuốc phụ cùng một đám Tây Lương tướng lĩnh đều hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, nếu như ta đứng ra ngăn cản, chẳng phải là tự hãm cái đích cho mọi người chỉ trích, cùng rất nhiều Tây Lương đại quân đối lập. Vì lẽ đó thành Trường An này đầm hồn thủy ta liền không đi chuyến, không quan tâm ngoại nhân, chẳng bằng không đếm xỉa đến, tùy ý tình thế phát triển, Vương Doãn chết sống cùng ta hảo không liên hệ. Phu quân nói thật là Điền Vô Hà có thể hiểu được Lý Lợi khó xử, nhẹ giọng nói ra, đỏ xương này mới biết vẫn nhắc tới Vương Doãn, còn chuyên môn đối với đồng tướng quốc bị Vương Doãn thiết kế tiêu sát việc hướng về đồng nguyện muội muội xin lỗi, đáng tiếc nguyện muội gần nhất tâm tình hạng, đối với đỏ xương đích đạo xin lỗi cũng không nói gì, không tỏ rõ ý kiến, tựa hồ vẫn cứ khúc mắt chưa đi, sầu não bất ức. Lý Lợi nghe vậy thở dài nói, huyện nhi đây là oán giận ta không có đoạt lại đồng tướng quốc thi thể, cũng không phải là đơn thuần đối với đỏ xương lòng sinh khoảng cách, ngoại trừ huyện nhi, nhạc phụ ta thái ung những ngày qua không làm gì liền đến lại ngại việc này, cho ta đi cho tướng quốc nhặt xác, bọn họ cho rằng cho đồng tướng quốc nhặt xác đối với ta mà nói bất quá là dễ như ăn cháo, dễ như ăn cháo liền có thể làm được, sự thực cũng đúng là như thế. Ta nếu là muốn vì tướng quốc nhặt xác, xác thực rất đơn giản, nhưng là bọn hắn đem chuyện này nghĩ đến quá nông cạn. Rất đơn giản. Vào lúc này, ai cho tướng quốc nhặt xác, liền mang ý nghĩa ai cùng tướng quốc là bạn bè, là quốc tặc dương nghiệt, cùng người trong thiên hạ đứng ở phía đối lập tướng quốc người đều chết hết, nhặt xác sự tình sớm muộn có người đi làm, ta hà tất tập hợp cái này náo nhiệt. Hiện nay ta thúc phụ bọn họ công phá thành Trường An sau khi, chuyện thứ nhất dù là cho tướng quốc kiến tạo lăng tẩm, mặt mày rạng rỡ chôn cất đã như thế, pháp không trách chúng, người trong thiên hạ mặc dù đối với Tây Lương tướng lĩnh bất mãn, nhưng cũng sẽ không nhằm vào một người nào đó muốn được thiên hạ. Dân tâm không thể mất, không thể lưu lại, không thể xóa nhòa bêu danh bằng không, tung có mấy chục vạn hùng binh, cũng khó có thể khiến người trong thiên hạ thần phục dân tâm bất. Ổn, thiên hạ sẽ mãi mãi không có Ninh Viết, bởi vậy, có một số việc ta không thể làm, chí ít không thể tự mình đi làm, bằng không sẽ bị người nắm cán, lạc nhân khẩu thật, di họa vô cùng, phu quân lại có tranh giành thiên hạ ý chí. Điền Vô Hà hai con mắt tỏa sáng địa dán chặt Lý Lợi, vui mừng thấp giọng hỏi Lý Lợi vẻ mặt khẽ biến, hai mắt viễn vọng chân trời, nhẹ giọng nói, không phải ta Lý Lợi muốn giành thiên hạ, mà là không cướp đoạt thiên hạ, tiêu diệt quần hùng. Sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ bị cái khác chư hầu giết chết, sinh gặp thời loạn lạc, không phải ta giết người, chính là người giết ta, chúng ta căn bản không có đường lui, không thể tránh khỏi, chỉ có thể vượt khó tiến lên, cùng trời dưới. Chư hầu so sánh cao thấp nói tới chỗ này, Lý Lợi đột nhiên chuyển đề tài, tỏ rõ vẻ âm trầm nói rằng, Vương Doãn kẻ này rất đáng hận rồi. Cái lao gia hỏa này đã từng đáp ứng ta, không đối địch với ta, vẫn cùng ta lập hạ độc thệ, ai như vi phạm lời thề, tất nhiên đem không chết tử tế được, chém thành muôn mảnh không nghĩ hắn vừa chấp trưởng thiên hạ quyền to, đảo mắt liền trở mặt, xui khiến tiểu hoàng đế hạ chỉ truy nã Chu Diệt Chiếu trong sách, lại đem ta Lý Lợi liệt ra tại đầu bảng, chiếm giữ thuốc phụ Lý Dắt cùng Quách Tỷ trước đó hắn chiêu thức ấy nhìn từ bề ngoài không quan trọng, trên thực tế nhưng là đem ta hại. Thảm nghiễm nhiên coi ta là làm tướng quốc chết rồi Tây Lương quân chủ tướng, miễn cưỡng đem ta đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, còn tiện thể gây xích mích ta một chút cùng thuốc phụ thuốc cháu quan hệ thuốc phụ sinh tính đang nghi, tạm thời không dành quan tâm chuyện khác, nhưng khó bảo toàn hắn sau đó sẽ không suy nghĩ lung tung một khi thuốc phụ hoàn toàn trưởng khống Trường An sau khi, sợ là chúng ta thuốc cháu trong lúc đó liền muốn xung đột vũ trang ai, Vương Doãn kẻ này hại người rất nặng. Nhé, phu quân, chúng ta thật sự muốn cùng thuốc phụ xung đột vũ trang sao? Điền Vô Hà vẻ mặt sốt sáng mà gấp giọng hỏi, Lý Lợi biểu hiện ảm đạm địa trầm ngâm nói, không cách nào tránh khỏi chúng ta Tây Lương nhân thượng võ thành phòng, xưa nay lấy cường giả vi tôn ta cùng thuốc phụ trong lúc đó đến tột cùng ai là chủ ai là tử, nhất định phải chân ướt chân giáo đại chiến một siêu người thắng làm chủ, kẻ bại vì là do đó mà lại, trận chiến này làm đến càng sớm càng tốt, nếu như kéo dài biết lâu, giữa lẫn nhau khe hở sẽ càng lúc càng lớn, ngăn cách càng ngày càng sâu. Cuối cùng đem khó có thể điều hòa, không đội trời chung ngược lại, nếu như tốc chiến tốc thắng, ở ngăn cách sản sinh ban đầu, liền đem nó làm rõ, sau đó song phương mỗi người dựa vào thực lực, nhanh chóng quyết ra thắng bại cứ như vậy, trái lại có thể mau chóng tiêu trừ giữa lẫn nhau ngăn cách, sau đó song phương phản ngược lại có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống thương nghị đại sự ta cùng thúc phụ dù sao cũng là thân thúc cháu, song phương có ngăn cách có mâu thuẫn, không cần giấu ở. Trong lòng chậm rãi lên men ấp ủ, lại càng không dùng canh cánh trong lòng, tác tính làm dáng đại chiến một trận sau đó, song phương trong lòng hiểu rõ, rõ ràng thực lực của chính mình cùng vị trí, liền sẽ không tự mình bắn bựa, lẫn nhau nghi kỵ, mâu thuẫn cùng ngăn cách cũng có thể liền như vậy mở ra thúc phụ tính cách cùng bình tĩnh, liền quyết định ta và hắn không thể thông qua thương nghị, do đó và bình địa giải quyết lẫn nhau ngăn cách cùng nghi kỵ, chỉ có thể lấy loại này bất. Đắc di nhất cực đoan nhất phương thức giải quyết, nhưng cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Nghe xong Lý Lợi lời nói này, Điền Vô Hà nhăn mày trầm tư một lúc lâu, tùy theo nhẹ giọng thở dài, sâu kín nói rằng, thúc cháu đối chọi, tháng 2 năm 30 vạn đại quân chiến trường chém giết, hà tất như vậy đây? Đàn ông các ngươi thật là khiến người ta rất khó lý giải, cùng là người một nhà, nhưng cũng muốn xung đột vũ trang, thù liều chết. Chuyện này phu quân tự xem làm đi, thiếp thân không muốn tham chiến, những này viết tử ta liền cùng Hân Nhi các nàng ở nơi này, chờ các ngươi có kết quả sau khi, ta lại về quân phụng dưỡng. Phu quân Lý Lợi khẽ bước cầm đáp ứng, lập tức nhìn thấy thành Trường An phương hướng đã giấy lên khói lửa, nhẹ giọng nói, đi thôi, thời gian gần đủ rồi, ta nên khởi hành rồi, màn đêm buông xuống chạm vạng lúc khí trời đổi biến, tinh nguyệt tàng hình, bầu trời đen như mực. Chúng tướng sĩ giết cho ta, đánh hạ thành Trường An, Chu Diệt Vương Doãn, vì là đồng tướng quốc báo thủ. Giết nha, thành Trường An đông môn, Lý Giác Quách Tỷ đám người xuất lĩnh 12 vạn đại quân mạnh mẽ tấn công thành trì, các tướng lĩnh lớn tiếng thét to các tướng sĩ công thành, mà Lý Giác cùng Quách Tỷ càng là làm gương cho binh sĩ, một bên lớn tiếng la lên công thành, một bên tự mình dẫn bộ tốt va chạm cửa thành siêu siêu siêu. Dầm dầm dầm. À, trong ngay mắt, trên đầu thành mấy ngàn thủ thành tướng sĩ dồn dập đắp trên cung dây cung, mũi tên như mưa, gấp rơi mà bên dưới thành Tây Lương trong đại quân hơn 100 chiếc máy bắn đá liên tục không ngừng ném quả cầu lửa, nện đến trên đầu thành khói lửa tràn ngập, chúng quanh nổi lửa đến hàng mấy chục ngàn Tây Lương quân gánh trèo lên thành bậc thang, đẩy tình lan, đẩy mũi tên lăn cây cùng nổi trào thối nước, hung hãn không sợ chết mà leo lên trèo lên thành theo. Giáp sĩ nhóm không ngừng kêu thảm thiết rơi dụng bên dưới thành, đông đảo Tây Lương tướng sĩ tiền phó hậu kế địa mạnh mẽ trèo lên thành, không lâu lắm liền có dũng sĩ leo lên đầu thành, lập tức lại bị quân coi giữ đâm chết rơi dụng bên dưới thành. Công thành chiến từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, hơn 100 ngàn Tây Lương quân không phân chủ thứ, cùng nhau tiến lên, sông đảo bảo vệ thành trong nháy mắt bị lấp bằng, lập tức chỉ là dài mấy dặm tường thành bị vây đến nước chảy không lọt, đâu đâu cũng có quy mô lớn công thành Tây Lương binh mà trên đầu thành quân coi giữ chỉ có mấy ngàn chi chúng, mắt thấy bên dưới thành lít nha lít nhít một chút hy vọng không một bên hơn 100 ngàn Tây Lương quân, rất nhiều thủ quân tướng sĩ chưa chiến trước tiên e sợ, đáy lòng phát lạnh, rút tay rút chân, không dám buông tay một kích. Hơn nữa thủ trong quân không có đắc lực chiến tướng tỏa chấn thủ thành, chỉ có hơn 10 tên giáo úy cùng tiểu hùng trận chỉ huy tác chiến, làm cho thủ quân tướng sĩ hiệu lệnh bất nhất, cực kỳ hỗn loạn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tây Lương quân càng dũng mãnh hung hãn. Công thành chiến khai hỏa một phút sau khi, liền có dũng mãnh Tây Lương tướng sĩ leo lên đầu thành, sau lần đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, leo lên đầu thành Tây Lương quân càng ngày càng nhiều, khiến thủ thành càng gian nan. Công thành trong nửa canh giờ, Tây Lương quân tướng sĩ cố nhiên tử thương không ít, nhưng quân coi giữ cũng là thương vong rất nhiều. Thế cuộc tràn ngập nguy cơ, phủ thái sư đèn đuốc sáng choang, đông đảo tùy tùng cùng tỷ nữ thất kinh, kinh hoàng không ngớt trong thư phòng. Trần Cung bước chân vội vàng địa đẩy cửa mà bảo, chưa bẩm báo liền chạy đến Vương Doan trước mặt thái sư, làm sao ngươi còn có tâm sự đọc sách? A, Lý Giác Quách Tỷ xuất lĩnh 12 vạn đại quân suốt đêm công thành, bây giờ đông thành dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ, tùy thời cũng có thể phá thành Tây thành cùng thành Bắc ở ngoài. Mấy bạn vũ uy quân mạnh mẽ tấn công thành trì, bọn họ chỉ dùng nửa canh giờ liền đánh hạ cửa Tây, bây giờ vũ uy quân đã vào thành. Cái gì? Vũ uy quân vào thành? Vương Doan thình lình đứng dậy, một phát bắt được Trần Cung trước ngực và áo, vẻ mặt hoang mang thất thanh cả kinh têu lên. Trần Cung gấp gáp hỏi, đối với vũ uy quân từ lâu đào móc thật địa đạo tiến vào trong thành, lập tức công phá cửa Tây, trước mắt bọn họ chính hướng về hoàng cung tới rồi, tình thế khẩn cấp, cấp bắt đầu, xin mời thái sư nhanh chóng làm quyết đoán. Ai, hối hận không nghe hiền đệ nói, một đi nhầm đẩy bàn đều thua. A, Vương Doan khá là áo nào, ai thán một tiếng, lập tức gấp nói, nhanh,
ngươi nhanh đi Mi Ổ truyền lệnh phụng tiên trước tới cứu viện. Lao phu lập tức đi tới hoàng cung, bảo vệ bệ hạ cùng thái hậu, đóng chặt cửa cung, tử thủ chờ cứu viện.
Thái sư, lúc này Vũ Uy quân đã vào thành, thành Trường An là không thủ được thái sư khốn thủ hoàng cung nội thành, chỉ sợ cũng khó bảo vệ bệ hạ chu toàn, không bằng thái sư cùng vi thần đồng thời hộ tống bệ hạ cùng thái hậu đi tới Mi Ổ, tạm thời tránh mũi nhọn Mi Ổ kiên cố cực kỳ, so với thành Trường An còn hơn lúc trước, huống hồ nơi đó lương thảo sung túc, lại có Ôn Hầu đại quân đóng giữ, nhất định có thể bảo vệ bệ hạ cùng thái hậu. Trần Cung cấp thiết lời khuyên đạo không thể, tuyệt đối không thể. Vương Doãn dù muốn hay không địa lắc đầu bác bỏ Trần Cung nói như vậy, biểu hiện cố chấp nói rằng, công đài lời ấy sai rồi, Tây Lương quân kiêu dũng thiệt chiến, một khi bệ hạ cùng thái hậu chạy ra thành trì tiến vào trong hoang dã, làm sao có thể chạy trốn? Tây Lương thiết kỵ truy sát hơi bất cẩn một chút, bệ hạ cùng thái hậu liền sẽ chết ở loạn quân mũi tên dưới, chúng ta tội lớn lao yên, sắp trở thành tội nhân thiên cổ không thể, động tác này tuyệt đối không thể. Công đài đừng vội nhiều lời, mau nhanh ra khỏi thành truyền lệnh lữ bố xuất quân hộ giá, ngươi nhanh đi nhà. Này vi thần lĩnh mệnh. Trần Cung mắt thấy khuyên bảo bất động Vương Doãn, hơi chút do dự về sau, không người bái chào, lập tức bước nhanh rời đi thư phòng Trần Cung chân trước ra ngoài. Vương Doãn eo buộc trường kiếm điệu theo sát phía sau, bắt chuyện quản gia lão thái tập hợp trong phủ toàn bộ tùy tùng cung giáp sĩ, vội vội vàng vàng đi tới hoàng cung. Long Tương Lý phủ đại sảnh bẩm quân sư, vừa chạm canh gác kỵ báo lại, có một đi hơn 10 người cưỡi khoái mã từ Nam Môn ra khỏi thành, vòng qua Lý Giáp tướng quân dưới trướng Tây Lương quân, thẳng đến Mi Ổ mà đi trên đại sảnh, giả hủ ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới ngồi hoàn phi Bàng Đức Thát Lỗ cùng ngân cô các tướng lãnh. Lúc này chính đang bẩm báo quân tình, người chính là lâm thời đảm nhiệm giả hủ cận vệ Thiết Cô đại sảnh ở ngoài. Nguyên bản không có một bóng người, Long Tương Lý phủ lúc này đã là người đông như mắc gửi, tụ tập hơn vạn tên vũ uy quân tướng sĩ nghe được Thiết Cô báo lại, giả hủ giữa lông mày vẩy một cái, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quái dị, lập tức hắn nhẹ nhàng nuốt dâu, hờ hững cười nói, được, xem ra Vương Doãn tự biết thành Trường An không thủ được rồi, phái người đi vào Mi Ổ xin mời Lữ Bố xuất quân đến cứu viện từ Nam Môn đi. Xem ra ta lúc trước đối với Lý Giác tướng quân Châu nói vây ba thả một phương pháp, quả nhiên có hiệu quả. Hoàn Phi thống lĩnh, sau đó do ngươi xuất lính hổ khiếu doanh từ hoàng cung Nam Môn tấn công đi vào, bắt Thiên Tử cùng Thái Hậu. Được. Hoàn Mỗ đã sớm đợi được không kiên nhẫn được nữa, lập tức xuất quân sát tiến hoàng cung. Hoàn Phi nghe vậy nhất thời mừng tít mắt, đứng dậy lớn tiếng nói, không, Hoàn Phi thống lĩnh bình tĩnh đừng nóng, tạm thời dưới trướng giả hủ gấp giọng khuyên nhủ không dằn nổi Hoàn Phi, lập tức quay đầu đối với Mã Siêu hỏi mạnh khởi, Lý Giác Quách tỷ đại quân vẫn cần thời gian bao lâu công hãm Đông Môn? Trước mắt Đông Môn chém giết kịch liệt, Tây Lương quân đã leo lên đầu thành, chỉ nửa canh giờ nữa, Tây Lương quân sẽ sát tiến trong thành. Mã Siêu tiếp nói nửa canh giờ. Giả hủ trầm ngâm một tiếng, chợt lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, không được, nửa canh giờ không đủ, đến thời điểm Lữ Bố còn không có xuất binh, thành Trường An chiến đấu liền đã xong, như vậy chúa công xuất quân tấn công Mi Ổ sẽ đại phí chắc trở mạnh khởi, ngươi lập tức dẫn dắt mấy trăm tướng sĩ đổi Lữ Bố quân giáp trụ, đi đông thành lượn một vòng, phái người đi mỗi cái phú hộ ngang ngược chỗ ở cửa viện triệu tập bọn họ đi đông môn thủ thành. Nhiều biện đã nói, trần thuật lợi hại, để cho bọn họ cho rằng Tây Lương quân phá thành sau sẽ đem bọn hắn khám nhà diệt tộc, như vậy bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực thủ thành, bất quá các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, không thể ngưng lại, cấp tốc trở về nơi này, có khác trọng dụng. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Mã Siêu lúc này theo tiếng, tùy theo bước nhanh đi ra đại sảnh quân sư, ngươi để mạnh khởi đi khuyên bảo ngang ngược quan phái ra tùy tùng đi vào thủ thành, đây chẳng phải là cho Lý Giác tướng quân bọn họ chế tạo phiền phức? Lẽ nào việc này cũng là chúa công đáp ứng sự tình? Hoàn Phi nhìn theo Mã Siêu rời đi, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ rất đúng, giả hủ hỏi lời vừa nói ra, phía dưới Bàng Đức Ngân Cô các tướng lãnh dồn dập nhìn giả hủ, chờ đợi hắn giải thích hợp lý. Dù sao các tướng lĩnh đều biết chính mình chúa công Lý Lợi đối với thuốc phụ của hắn Lý Giác xưa nay cung kính, mà giả hủ lần này nhưng là cố ý cho Lý Giác đại quân một ngạn, có ý định lùi lại Tây Lương quân phá thành thời gian. Chuyện này nếu như là chúa công Lý Lợi đáp ứng, cái kia cũng không sao, nếu như là giả hủ tự chủ trương, cái kia phía dưới các tướng lĩnh nhưng là không đáp ứng. Giả hủ híp mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua chúng tướng vẻ mặt, lập tức mỉm cười nói, trước khi xuất chiến chúa công đã trao tặng ta gặp thời lộng quyền lực, chư vị tướng quân không cần, nếu như chúa công sau đó vấn tội, toàn bộ do ta giả hủ một mình lãnh trách nhiệm, tuyệt không thoái thác chịu tội, càng sẽ không cản chư vị tướng quân. Chư vị tướng quân ý như thế nào? Chúng ta không có dị nghị, tất cả toàn bằng quân sư quân lệnh. Hoàn Phi cùng Bàng Đức đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng kêu lên đáp được. Giả hủ theo tiếng khen hay, lập tức đứng dậy, biểu hiện nghiêm nghị mà hạ lệnh nói, Hoàn Phi nghe lệnh, lập tức lĩnh quân xuất phát, ẩn nút với hoàng cung Nam Môn, sau nửa canh giờ đánh vào hoàng cung bắt giữ Thiên Tử cùng Thái Hậu, sau đó không được chần chờ, lập tức rút quân. Cái khác tướng lĩnh tức khắc chiếm cứ Tây thành cùng Thanh Bắc, khống chế cửa thành, thu hàng quân coi giữ, bắt được hàng binh hết thể áp giải đến Tây Môn, tất cả doanh cần phải bảo vệ Tây thành cùng Thanh Bắc, không có chúa công quân lệnh, không được tự mình đem trụ sở giao cho Tây Lương quân. Vâng, chúng ta lĩnh mệnh. Phía dưới chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, đạo lập tức chúng tướng dồn dập nhanh chân rời đi, chỉ có Hoàn Phi ở lại cuối cùng, không có lập tức rời đi. Hoàn Phi thống lĩnh còn có chuyện gì không hiểu? Giả Hủ cảm thấy kinh ngạc nhẹ giọng hỏi. Hoàn Phi quay đầu nhìn chúng tướng đều đã rời đi, nhanh chân đi đến giả Hủ trước người, nhỏ giọng nói, quân sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, vừa đoán liền chúng nghĩ đến quân sư cũng biết Hoàn Mộ xuất thân Tây Bực, từ nhỏ liền nghe nói trong hoàng cung mỹ nữ như mây, ngưỡng mộ đã lâu, lần này Hoàn Mộ rốt cục có cơ hội tiến vào hoàng cung, ngoại trừ tiểu hoàng đế cùng thái hậu ở ngoài, tự nhiên không thể tay không mà về. Khả khả khả. Cứ việc Hoàn Phi không có nói thẳng ra bản ý, nhưng giả Hủ há có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, ha ha ha. Trong ngay mắt, giả Hủ cười nói, nguyên lai Hoàn Phi thống lĩnh là muốn mấy cái tần phi làm thê tiếp theo, ta được biết, ngươi đến nay chưa cưới vợ, cũng không có thiết thất, hơn nữa ta còn nghe nói ngươi không háo nữ sắc, vì sao lần này lại đột nhiên nói tới chuyện này đây? Quân sư, Hoàn Mỗ xác thực không háo nữ sắc, nhưng cuối cùng còn là muốn cưới vợ sinh con, lại nói ta còn có mấy cái huynh đệ đến nay còn cô độc đây, lần này tiến cung cơ hội hiếm có, Hoàn Mỗ liền muốn như ý mang cho hắn nhóm mang về mấy cái đẹp đẽ tân phi, cũng coi như không hưởng công huynh đệ một hồi nữ nhân này sao. Trong hoàng cung nữ tử đương nhiên sẽ không có lỗi, khẳng định đều rất đẹp quân sư, ngươi nói có đúng hay không? Hoàn Phi ngược lại cũng dọc thoáng, không giấu giấu giếm giếm, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng giả hủ sau khi nghe, làm sơ suy nghĩ địa gật đầu nói rằng, chuyện này nói đến cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng ta còn thực sự là không làm được cái này chủ, không dám vọng luôn như vậy đi. Hoàn Phi thống lĩnh nếu là nhìn thấy vừa mắt nữ tử có thể mang nàng mang ra cung, bất quá sau đó ngươi nhất định phải xin chỉ thị chúa công, đạt được chúa công đáp ứng về sau, những cô gái kia tự nhiên bị ngươi rồi ghi nhớ kỹ. Tuy rằng bây giờ hoàng thất suy tàn, nhưng việc này không thể trưng dương, càng không thể không hướng về chúa công xin chỉ thị, không có chúa công cho phép, ngươi các không thể tư tàng cung nữ cùng tần phi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng được, nhiều tạ quân sư chỉ điểm. Hoàn Mộ biết nên làm gì bây giờ cáo tử, vậy ta liền xuất quân xuất phát. Hoàn Phi nết miệng nở nụ cười, chắp tay thi lễ, lúc này bước nhanh mà rời đi. Giả Hủ nhìn theo Hoàn Phi rời đi, tự nhủ, trong cung quả thật có không ít mỹ nhân, Hoàn Phi đúng là rất có phẩm vị, chỉ có điều những mỹ nhân kia cũng không phải ai cũng có thể lấy được, chỉ mong ngươi có thể đạt được chúa công cho phép, bằng không chỉ sợ là hưởng công vui vẻ một hồi. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 271, Hổ Khiếu phá thành tinh nguyện tích gì, đêm tối như mực. Thành trường an khói lửa cuồn cuộn, gọi tiếng hô giết rung trời, chiến đấu say xưa. Mỹ ổ, vẫn như cũ yên tĩnh thành đu. Thịch thịch thịch. Phụ tiên, phụ tiên, phụ tiên ở đâu? Trần Cung thở hổn hển địa chạy vào chủ điện đại sảnh, gấp giọng hô lớn. Lúc này đã đến đêm khuya, Lữ Bố không ở đại sảnh, Trần Cung chỉ có thể lớn tiếng la lên, lại không thể tự tiện xông vào tẩm cung tìm người. Cũng may Lữ Bố không để cho hắn đợi lâu, không lâu lắm liền người mặc chiến giáp từ giữa thất đi ra, nhanh chân đi tiến vào đại sảnh. Nhưng thấy Lữ Bố vừa đi vừa nói chuyện, Trần Cung, thành Trường An phát sinh chuyện gì? Ta nhìn thấy kinh thành đại hỏa chủ tiên, hình như có đại chiến. Phụng tiên nói không sai. Lý Giác, Quách Tỷ các loại, chờ, Tây Lương tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân suốt đêm công thành, bây giờ thành Trường An tràn ngập nguy cơ, thái sư mệnh tại hạ đến đây xin mời Phụng tiên xuất quân cứu viện. Trần Cung hai bước đi tới Lữ Bố trước mặt, gấp nói. Lữ Bố nghe vậy kinh hãi, mất nói, Tây Lương quân sao động tác nhanh như vậy? Ta đây mấy hôm nay chính đang chỉnh đốn và sắp đặt binh lập tức chuẩn bị xuất binh chinh phạt bọn họ, không nghĩ bọn họ dĩ nhiên nguy cấp rồi. Trần Cung chớ đội, vậy ta liền triệu tập binh mã, lập tức chạy tới Trường An, tiếp viện nghĩa phụ thủ thành. Trần Cung được nghe Lữ Bố nói như vậy, biểu hiện nhất thời ung dung không ít, hoán giận nói, kim hôm nay tai họa, tất cả đều là thái sư không nghe ta nói, khư khư cố chấp, không chịu buông tha Lý Giác, Quách Tỷ cùng Vũ Uy Lý Lợi đám người, kết quả bức cho bọn họ khởi binh Trường An. Ai, ta đã sớm nói, tạm thời ẩn nhẫn, giặc cùng đường chớ bớ. Công đài huynh không nên lại oán giận, việc đã đến nước này, việc cấp bách chúng ta lập tức chạy tới Trường An cứu viện mới là then chốt. Lữ Bố biết Trần Cung đối với Vương Doãn rất có vi ngôn, nhưng lúc này đã lửa cháy đến nơi rồi, nói những này thì có ích lợi gì? Phụng tiên chấm đã. Trần Cung phát một câu lù, lập tức kéo gấp ngọc ra cửa Lữ Bố, liền vội vàng hỏi, không biết Phụng tiên trong tay xuất hiện có bao nhiêu binh mã? Lữ Bố ứng với nói, nào đó dưới trướng còn có Tịnh Châu Lang Kỵ 8000, bộ quân hơn 2 vạn. Công đài vì sao có câu hỏi này? Trần Cung khẽ nhíu mày, lên tiếng giải thích, Phụng tiên có chỗ không biết. Lúc này ngoài thành Trường An thành đã phá, Lý Giác, Quách Tỷ đại quân chưa vào thành, nhưng Vũ Uy Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân thông qua địa đạo công phá Tây Môn, bây giờ đã sát tiến trong thành. Vì lẽ đó tại hạ lo lắng Phụng tiên trong tay binh mã là như muối bỏ biển, không cứu vãn nổi đại cục, cũng cứu không ra thiên tử cùng thái sư nha. Đáng ghét. Lữ Bố nhất thời mắt hổ trận lên giận dữ nhìn, giận tím mặt nói, lại là Lý Lợi tiểu nhi Vũ Uy quân. 10 ngày trước, nào đó xuất quân truy sát Lý Chí các loại, chờ, tập nhân, chính là đuổi tới Long Tương Lý phủ phụ cận nhưng không thấy tung tích của bọn họ. Sau đó, nào đó phái người đi Long Tương Lý phủ cẩn thận lục soát, nhưng không có phát hiện dị thường, mà Đông Dương cốc từ lâu hóa thành cho tàn. Không nghĩ tới Vũ Uy quân tối nay lại từ Tây Môn phá thành, là ta sơ sót. Sớm nên nghĩ đến Lý Lợi tiểu nhi trước đó đào xong mà nói, bằng không Lý Trí các loại, chờ, người làm sao có khả năng tới vô ảnh đi vô tung địa chạy ra thành Trường An. Đúng vậy a. Lý Lợi kết hôn lúc ở phủ viện bên trong đóng quân hơn 1000 giáp sĩ, lúc trước mọi người đều cho là hắn nhát gan sợ phiền phức, để giáp sĩ vào ở phủ đệ là vì lấy đánh bạo sắc, phô trương thanh thế. Căn bản không nghĩ tới hắn sớm có dự mưu, gần một tháng càng để giáp sĩ ở bên trong tòa phủ đệ đào một cái mà nói, nối thẳng ngoài thành. Người này phòng ngừa chủ đáo, mưu tính sâu xa, tuyệt không phải vật trong ao. Trần Cung tổn thức không ngớt mà thán phục nói. Tuy rằng Lữ Bố trong lời nói đối với Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Uy quân khá là xem thường, nhưng trên thực tế hắn đối với Vũ Uy quân thật là khá là kiên kỵ. Bởi vậy, giận dữ sau khi, hắn nhưng là hoảng hồn, hơi có chút hồn vía lên mây, hoảng sợ không biết làm sao bộ dáng. Liền hắn lôi kéo Trần Cung cánh tay của, gấp giọng hỏi công đại tiên sinh, bây giờ Vũ Uy quân đã phá thành, ta nên làm gì? Phụng tiên sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ Phụng tiên tướng quân không muốn xuất quân cứu viện thái sư cùng thiên tử, có tính toán khác? Trần Cung kinh ngạc nhìn Lữ Bố, kinh ngạc hỏi. Không, không phải, ta tuyệt không ý này. Lữ Bố thể thốt phủ nhận nói. Chỉ là hắn biểu hiện hoảng loạn, gò má hơi đỏ lên, ánh mắt phập phù, hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhìn thấy Trần Cung ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt của, Lữ Bố vội vã giải thích, công đài mà lại hay nghe ta nói. Bây giờ Vũ Uy quân đã công vào trong thành, ngoài thành còn có hơn 100.000 Tây Lương quân, mà trong tay ta chỉ có 20.000 3 vạn nhân mã, e sợ lực còn không đến, uổng công vô ích à. Trần Cung nghe được Lữ Bố ở ngoài tâm ý, chỉ là hắn cũng không nói ra, tự mình nói, Phụng tiên tướng quân, trước mắt kinh thành thế cuộc đáng lo, thành Trường An sớm muộn chắc chắn bị Tây Lương quân công hãm. Thế nhưng, hiện nay trong thành còn đang kịch liệt chém giết, đại hỏa nhưng chưa tắt, này liền nói rõ trong thành chiến sự nhưng chưa kết thúc, thiên tử cùng thái sư vẫn còn sống, còn có một chút hy vọng sống. Nếu như tướng quân lúc này xuất quân gấp rút tiếp viện, hay là còn có thể cứu ra thái sư cùng thiên tử, lớn như vậy công việc, sự việc, vẫn cứ có thể vì là, mà tướng quân liền có cứu giá đại công, hôm nay sau tự có thể dương danh trong biển. Nếu là tướng quân lúc này trung bước, tòa quan thành Trường An bị Tây Lương quân công phá, thiên tử cùng thái sư chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Các loại, chờ, Tây Lương quân bình định Trường An sau khi, qua tay sẽ triệu tập trọng binh vây công Mỹ ổ, đến lúc đó tướng quân dù có kiên thành nơi tay, chỉ sợ cũng khó có thể lâu nắm, sớm muộn tất vong. Tại hạ đến đây là hết lời, mời tướng quân cân nhắc sau đó làm. Này, tiên sinh một lời thức tỉnh người trong động, Lữ Bố thủ giáo. Lữ Bố tỏ rõ vẻ chiều đỏ địa không người vái chào, lập tức nhẹ giọng hỏi, nghĩa phụ đã sớm nói tiên sinh trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, đọc đã mắt của kim, lòng dạ thao lược. Ta nguyện ý nghe tiên sinh điều khiển, kính xin tiên sinh dạy ta. Phụng tiên lời ấy thật chứ? Trần Cung biểu hiện ngạc nhiên mà nhìn khiêm tốn hữu lễ Lữ Bố, kinh ngạc hỏi. Lữ Bố ngưng trọng địa gật đầu nói, bây giờ chiến sự nguy cấp, công thành hạ trại, Lữ Mộ tất nhiên là điều chắc chắn, nhưng bảy mưu nghị kê cũng không phải ta sở trường, khẩn cầu công đại tiên sinh giúp ta một tay. Trần Cung vui mừng khôn xiết mà nói ra, được. Vương Doãn kiêu ngạo tự đại, không nghe ta nói, mới có tối nay tai họa, tại hạ đối với hắn khá là thất vọng. Hiện tại ta cùng với Phụng Tiên liên thủ, nhất định có thể thành tựu một phen đại sự. Phụng Tiên tạm thời xuất quân gấp rút tiếp viện Trường An, nếu như chiến sự thuận lợi, cứu ra thiên tử cùng thái hậu liền lập tức rút quân. Nếu như chiến sự không như ý, thành Trường An dĩ nhiên rơi vào Tây Lương quân tay, Phụng Tiên không cần thiết chần chờ, lúc này rút quân xuôi Nam Kinh Tương, cướp đoạt một thành trì, làm căn cơ, sau đó xuất binh quét dọn quanh thân quận huyện, nhưng có thể đồng sơn tái khởi, thành tựu một phen công danh đại nghiệp. Ý của tiên sinh là từ bỏ Mỹ ổ? Không thể, tuyệt đối không thể. Mỹ ổ bên trong chứa đựng không thể tính toán tiền lương, há có thể chắp tay tặng cho Tây Lương quân? Lữ Bố kinh hãi mất sắc mà nói ra. Trần Cung nghe vậy biểu hiện không thay đổi chút nào, nhưng đáy mắt nhưng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác quỷ dị chi sắc. Nhưng thấy hắn tỏ rõ vẻ chính khí mà nói ra, Phụ tiên đâu, này đến lúc nào rồi rồi, Kim Ngân Đổ Tế Nhuyễn chính là vật ngoại thân, chỉ có thể cứu ra thiên tử cùng thái hậu, hết thảy đều là đáng giá. Nếu như Phụ tiên thật sự là không yên lòng Mỹ ổ, ta Trần Cung đồng ý lưu lại thay Phụ tiên tạm thủ thành này. Bất quá một khi Phụng Tiên chiến sự bất lợi, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ Mỹ ổ, dẫn dắt giáp sĩ xuôi nam cùng ngươi hội hợp. Không biết Phụng Tiên ý như thế nào? Chỉ có thể như vậy. Ta cấp tiên sinh lưu lại 5000 bộ quân lưu thủ Mỹ ổ, xin mời tiên sinh cần phải bảo vệ thành này. Nếu như tình thế khẩn cấp, lúc bạn bất đắc dĩ xin mời tiên sinh thả hỏa thiêu Mỹ ổ, ta Lữ Bố không có được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Tất cả xin nhờ tiên sinh. Lữ Bố căn dặn Trần Cung một phen về sau, sải bước mà đi ra đại sảnh, lập tức xuất lĩnh gần 3 vạn đại quân thẳng đến Trường An mà đi. Chỉ chốc lát sau, trên đầu thành Trần Cung mắt nhìn xuống Lữ Bố đại quân chạy vội ra khỏi thành, ánh mắt khá là phức tạp, mặt sắc vô cùng nghiêm nghị. Mãi đến tận Lữ Bố đại quân bóng người hoàn toàn biến mất ở trong đêm tối, Trần Cung mới chậm rãi đi xuống thành lầu, ngồi một mình ở trên đại sảnh ngơ ngác ngây người. Sau một hồi lâu, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, "Ngọc Nhi, đại ca những năm này ở bên ngoài, không thể phụng dưỡng mẫu thân, càng không cách nào nhìn chung một nhà già trẻ. Trước đây nghe nói ngươi gả cho Lý Lợi làm vợ, đại ca vội vàng tới rồi Trường An, không nghĩ vẫn là bỏ lỡ hôn lễ. Kim hôm nay đại ca liền cho ngươi đưa lên một phần đồ cưới, cũng coi như báo đáp Lý Lợi bảo toàn ta Trần gia một nhà già trẻ ân tình, chỉ mong hắn có thể đủ trước sau như một địa đối xử tử tế ngươi." Thành Trường An, hoàng cung Nam Môn. "Thống lĩnh, nửa canh giờ đã qua, có thể tấn công vào hoàng cung rồi." Bên ngoài cửa cung, Ngân Vô Dục ngựa đứng lặng ở hoàn phi bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. "Hừm, cái kia 500 tên huynh đệ chuẩn bị xong chưa?" Hoàn phi hai con mắt hung quang trong vắt địa nhìn chằm chằm 500 bước ở ngoài hoàng cung, gật đầu trầm ngâm nói. Ngân Vô gật đầu nói, "Bọn họ đã sớm lẻn vào cửa cung bên trong, chỉ đợi thống lĩnh xuất quân công thành, bọn họ liền có thể phát động tấn công, một lần cướp đoạt cửa cung, nên quân ta vào cung." Hoàn Phi nghe vậy tay trái nắm chặt khiên tròn, giơ lên lang nha búa lớn dùng sức vung lên, lập tức hai chân căng thẳng, dưới khố kim nghe thú nhất thời gầm nhẹ một tiếng, bốn vó phi đạp, xèo điệu một tiếng chạy gấp mà ra. Đứng lặng tại trong hẻm nhỏ mấy ngàn hổ khiếu doanh thiết kỵ, theo tiếng mà động, dùng ngựa giơ roi theo sát Hoàn Phi thẳng đến cửa cung gào thét mà đi. Cốc cốc cốc. Giết, thoáng chốc, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động hoàng cung ngoài cửa nam tiếng vó ngựa như sấm, tiếng la giết đột nhiên nổi lên. Mà cửa cung bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy trăm tên hổ bí chi sĩ, xích lô mũi tên qua đi, ném cung tên, cầm trong tay binh khí thẳng đến cửa cung đánh tới. Trước kia thủ hộ nội viện hoàng cung giáp sĩ khá là tinh nhuệ, tất cả đều là động trác dưới trướng phi hùng binh đảm nhiệm thủ vệ trọng trách. Nhưng Vương Doãn cướp đoạt quyền to sau khi, đem cửa thủ cung tướng sĩ toàn bộ đổi thành đủ loại quan lại đám bọn chúng người làm tùy tùng. Những người này tuy rằng từng cái nhìn như thân thể cường tráng, thực tế lại là trông thì ngon mà không dùng được, không có bất kỳ chiến trường chém giết kinh nghiệm, rất nhiều người đều là chưa từng gặp huyết bộ dáng hàng. Đối mặt chân chính đẫm máu chém giết, nhưng là mười phần con gà, đại chiến nổi lên, những này quân coi giữ liền thất kinh, hỗn loạn không thể tả. Kết quả, 500 tên hổ khiếu doanh thám báo chỉ dùng một cái nỗ lực, liền bọn tới cung dưới cửa, lập tức mở ra cửa cung, đem phóng ngựa chạy vội hổ khiếu doanh thiết bị nên tiến vào hoàng cung nội thành. Đúng lúc gặp lúc này, hoàng cung nội thành đông môn đầu tường, Vương Doãn dẫn dắt mấy ngàn vũ lâm quân cùng tùy tùng quân gia tăng bố phòng, chuẩn bị nên chiến Lý Giác, quét tỉ xuất lĩnh Tây Lương đại quân công thành. Nhanh, tốc độ đều sắp điểm, đốt. Tối nay lão phu thể cùng thành này cùng chết sống. Thề sống chết bảo vệ thiên tử cùng thái hậu an toàn. Chúng tướng sĩ cần phải toàn lực thủ thành, ai dám lùi bước, đừng trách lão phu dưới kiếm vô tình. Trên đầu thành, Vương Doãn cầm trong tay hàn quang trong vắt dài 5 thước kiếm, dò xét đầu tường bố phòng, vừa đi liền lớn tiếng gọi hàng. Nhưng mà, một trận tình lình xảy ra, móng ngựa tiếng ầm ầm đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hoàng hôn ở giữa, Vương Doãn lập tức trở về đầu nguyện vọng hoàng cung Nam Môn, nhưng thấy Nam Môn bầu trời ánh lửa mãnh liệt, thình lình nghe được nên nhàn rỗi truyền tới kịch liệt tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một sát na, Vương Doãn mất đi hết cả niềm tin, thân hình mềm nhũn, ngã quắp ở bên tường thành, thất thanh buồn bã hô, xong, toàn bộ xong. Quân phản loạn đã công phá Nam Môn, vọt vào hoàng cung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 272, bọ ngựa đấu xe mắt thấy hoàng cung Nam Môn đại hỏa đột nhiên nổi lên, gọi tiếng hô giết rung trời, Vương Doãn ngồi liệt ở bên tường thành như cha mẹ chết, mất đi hết cả niềm tin. Tất cả tính toán hóa thành một nước, một bước đi nhầm đầy bàn đều thua. Khởi đầu Vương Doãn nghe Trần Cung nói Vũ Uy quân đã tấn công vào trong thành, lúc đó hắn lo lắng bất phần, cho rằng Vũ Uy quân đón lấy sẽ tấn công hoàng thành. Lập tức hắn mang binh tiến cung hộ giá, chờ mãi, sửng sốt không thấy Vũ Uy quân cái bóng. Đợi lâu không có kết quả, hắn liền cho rằng Trần Cung nói sai lầm, Vũ Uy quân hay là đã công phá Tây Môn, nhưng binh lực bọn họ có hạn, không cách nào tiếp tục tấn công tường đồng vách sắt ý hệ hoàng cung nội thành. Liền hắn lúc này đi lòng, triệu tập binh mã trọng điểm bảo vệ hoàng cung cửa chính cùng Tây Môn, vừa mà tử thủ chờ cứu viện, chờ đợi Lữ Bố xuất quân cứu viện. Vương Doãn bạn không nghĩ tới, khi hắn triệu tập trọng binh phòng thủ Đông Môn cùng Tây Môn sắp, Nam Môn nhưng đột nhiên bị Vũ Uy quân công phá, trơ mắt nhìn hoàng cung lõm vào, thiên tử cùng thái hậu lành ít dữ nhiều. Đúng, cứ việc Vương Doãn không nhìn thấy công phá Nam Môn quân địch là của ai binh mã, nhưng hắn đừng mơ tới nữa có thể kết luận đó là Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân. Bởi vì trước mắt trong thành Trường An ngoại trừ Vũ Uy quân, không có cái khác quân phản loạn bảo thành. Chơi xanh à, tiên đế à, lão thần Vương Doãn nhất thời hồ đồ đúc thành sai lầm lớn, 400 năm Vương triều đại hán mắt thấy liền đem hủy hoại trong một ngày nhé. Ta Vương đồng ý có tội, thẹn với tiên đế sự phó thác, không thể bảo vệ thiên tử cùng thái hậu, ta bách tử nan thứ tội lỗi nha. Xèo. Vương Doãn nằm ở trên tường thành, ngửa mặt lên trời khóc lớn, lão lệ giằng rùa, âm thanh bi thương, ngựa khí tuyệt quyết. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy hắn vung trong tay trường kiếm, lưỡi kiếm cắt ra khí lưu phát sinh ken 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 mà vang lên giòn giã, lập tức trường kiếm nằm ngang ở trên cổ, nỗ lực vung kiếm tự vẫn. Thái sư không thể. Giữa lúc Vương Doãn bi phẫn bạn phần muốn tự vẫn thời gian, thành lầu chỗ ngập trên đột nhiên tung một đám thất kinh công khanh đại thần, mà phục hoàn cùng đồng thừa hai người càng kinh hãi hơn mất sắc địa một cái bước sai nhào tới Vương Doãn trước người, miễn cưỡng đoạt được Vương Doãn trường kiếm trong tay. Các ngươi không nên cản lão phu. Tối nay tai họa tất cả đều là ta Vương đồng ý khư khư cố chấp sai lầm, nếu là ta lúc trước có thể tiếp thu Trần Công Đài nói như vậy, thì sẽ không có kim hôm nay phá thành tai họa. Bây giờ hoàng cung đã phá, Lý Lợi tặc tử dưới trướng Vũ Uy quân đã đánh vào hoàng cung, 400 năm Vương triều đại hán liền hủy ở ta Vương đồng ý trong tay. Ta chết chưa hết tội a. Vương Doãn một cái nước mũi một cái nước mắt địa khóc lớn tiếng tố nói. Phục Hoàn mắt thấy Vương Doãn dáng vẻ thất hồn lạc phách, cùng chung mối thù mà khuyên, thái sư lời ấy sai rồi. Lý Giác, Quách Tỷ cùng Lý Lợi các loại, chờ, các tướng đều là hổ lang hạng người, lòng ngông dạ thú, mặc dù thái sư trước đó đặc xá bọn họ, chỉ sợ bọn họ sớm muộn vẫn là sẽ nổi lên binh phản loạn. Vì lẽ đó, việc này cũng không phải là thái sư chi quá, mà là Tây Lương quân phản loạn ngoan cố không thay đổi, không thể không giết nhà. Vương Doãn ở đồng thừa nâng đỡ miễn cương đứng thẳng người, nản lòng thoái chí địa ai thản nói, việc đã đến nước này, nói thật là làm không đến dùng, không thể cứu vãn, hối hận thì đã muộn. Không, thái sư không cần thiết nản lòng. Phục Hoan biểu hiện vội vàng kéo Vương Doãn cánh tay, gấp nói, thiên tử cùng thái hậu vừa bị tặc tướng Lý Lợi thủ hạ quân phản loạn bắt đi, hiện nay bọn họ chính ở trong hoàng cung viện trắng trợn bắt lấy cung tần cùng hầu gái, còn tới nơi cướp sạch trong cung kim ngân đồ tế nhuyễn. Bây giờ bọn họ chưa rời đi, thiên tử cùng thái hậu cũng không có bị mang ra nội thành. Xin mời thái sư tức khắc mang binh đi vào cứu viện thiên tử cùng thái hậu, đuổi ở tại bọn hắn ra khỏi thành trước đó chặn đứng bọn họ, hay là hết thảy đều vẫn tới kịp. A. Vương Doãn biểu hiện kinh ngạc địa kinh hô một tiếng, lúc này thần sắc đột biến, túm lấy đồng thừa trường kiếm trong tay, quát to, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo lão phu sát tiến hoàng cung, cứu lại thiên tử cùng thái hậu. Theo ta giết, đại bi sau khi, chợt nghe sự tình còn có thể cứu vãn được. Vương Doãn nhất thời biểu hiện lâm liệt, vừa sủi lơ vô lực thân thể trong nháy mắt tinh lực tăng gọn, phản phất như là cắn thuốc lắc, tiếng hét lớn vô cùng vang dội, sát khí phân tán, khí thế kinh người. Sát tiến hoàng cung, cứu lại thiên tử, mắt thấy tuổi quá một giáp Vương Doãn giơ lên cao trường kiếm nhanh chân lao nhanh, giao song cùng đồng thừa các loại, chờ, mười mấy tên công khanh đại thần nhất thời nhiệt huyết sôi trào, vung vẩy cánh tay lớn tiếng la lên khẩu hiệu, cùng mấy ngàn tên giáp sĩ đồng thời nhanh chóng chạy xuống thành lầu, theo sát Vương Doãn khoảng chừng, trái phải, thẳng đến nội viện hoàng cung đánh tới. Nội viện hoàng cung, lúc này hỗn loạn không thể tả, cung nữ, đám hoạn quan chạy trốn tứ phía, bồn chứa, nghi trượng cùng tơ lụa các loại vật phẩm rải rác khắp nơi là khắp nơi bừa bộn chi tượng. Tiếng kêu sợ hãi, quát chói hai âm thanh cùng bồn chứa phá nát âm thanh đan dệt liên miên, huyên náo đến cực điểm. Trong cung đâu đâu cũng có hổ khiếu doanh tướng sĩ thân ảnh của, rất nhiều tướng sĩ còn cưỡi chiến mã xông vào cung điện, gặp phải cản trở lúc múa đao liền chặt, trắng trợn không kiêng dè, đánh đệm âm thanh liên tiếp, rất có lực phá hoại. Thống lĩnh, trước mắt các tướng sĩ có thể giành được đều đoạn, có thể lấy đi cũng đều cầm, tiêu hao không ít thời gian, chúng ta nên rút lui. Ngân cô đồng dạng dục ngựa ở trong cung điện cấp tốc chạy, bất quá hắn tay không có nắm bất luận là đồ vật gì, mà là tìm kiếm khắp nơi hoàn phi thân ảnh của, tìm tới sau lúc này nhắc nhở hoàn phi mau chóng rút quân. Hừm, sắp thực làm trễ mãi không ít cách giờ. Hoàn phi ý do vị tấn gật đầu nói. Trước đây hoàn phi cưỡi kim nghe thú ở trong cung điện trung quanh càn quét, một đôi nổi lên mắt to ở trong hoàng cung điện dò xét một lần. Ven đường trong, gặp gỡ vừa mắt cung tần cùng ngạc nhân vật, hắn liền phất tay bắt chuyện thân binh đem nắm lấy hoặc mang đi. Mà vậy kim ngân đổ tế nhuyễn hắn còn không lọt nổi mắt xanh, càng sẽ không đích thân động thủ đi lấy, quay một vòng hạ xuống, tọa kỵ của hắn kim nghê thú trên lưng nhưng cũng treo tràn đầy. Kim nghê thú trên lưng buộc vào hai cái bao lớn, hoàn phi ngồi ở bên trong, trước trên lưng còn hoành nằm úp sấp một cái kêu sợ hãi dây rủa nữ tử. Ngân cô nhìn hoàn phi một đôi mắt vẫn cứ lập lòe tham lam ánh sáng, lớn tiếng nói, thống lĩnh, không thể chỉ hoãn nữa rồi. Lại có thêm chốc lát, Lý Giác, Quách tỷ đại quân có thể công phá ngoại thành, trực tiếp sát tiến hoàng cung. Đến lúc đó, bọn họ nếu là đã gặp chúng ta cướp đi thiên tử cùng thái hậu, chắc chắn sẽ không thả chúng ta rời đi, nói không chắc tại chỗ sẽ xua quân giấu giết tới. Bọn họ nắm giữ mười mấy vạn đại quân, chúng ta Hổ Khiếu Doanh mặc dù dũng mãnh đi nữa thiệt chiến, tại đây hơn trăm ngàn trước mặt đại quân, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ toàn quân bị diệt, chết không có chỗ chôn. Mặt tướng khẩn cầu thống lĩnh lập tức hạ lệnh rút quân, bằng không sai lầm, bỏ lỡ chúa công đại sự, người ta cũng khó khăn trốn chịu tội. Hoàn Phi nghe vậy thần sắc khẽ biến, lông mày rậm hơi nhíu, thế nhưng ngân cô câu nói sau cùng nhưng là để trong lòng hắn một giật mình, cả người không nhịn được run cầm cập xuống. Hắn Hoàn Phi cái gì cũng không sợ, ở Vũ Huy trong quân xưa nay là đặc lập độc hành, không bị bất luận người nào quản thúc, chỉ có hết sức e ngại chúa công Lý Lợi, đặc biệt là sợ sệt Lý Lợi cười híp mắt với hắn giảng đạo lý. Mỗi lần nghe Lý Lợi giải thích cho hắn đạo lý lớn, hắn liền một cái đầu hai cái lớn, thống khổ không ngớt, giảng đến cuối cùng hắn mỗi lần đều là xấu hổ không chịu nổi, hận không thể cái chết. Thật là đáng sợ. Loại kia cầu sinh không thể, muốn chết không được thống khổ giàn vặn, Hoàn Phi cả đời đều không quên được. Chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn sẽ cả người run cầm cập, lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nghĩ đến đây, Hoàn Phi không do dự nữa, cũng không lại lưu luyến hoàng cung xa hoa và mỹ nhân rồi. Lúc này hắn dương giọng quát to, Hổ Khiếu Doanh tướng sĩ nghe lệnh, lập tức rút đi hoàng cung, từ tây môn ra khỏi thành. Rút lui, ai dám làm sơ chần chờ, chém, rút lui, mau bỏ đi. Rốt cục nghe được Hoàn Phi hạ lệnh rút quân, ngân cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức lớn tiếng hét. Quân phản loạn chạy đi đâu, lưu lại thiên tử cùng thái hậu. Giữa lúc Hoàn Phi dẫn dắt Hổ Khiếu Doanh tướng sĩ bao lớn bao nhỏ địa rút khỏi hoàng cung, dồn dập xoay người lên ngựa chuẩn bị rời đi nội thành sắp, Vương Doãn dẫn dắt hơn 5000 giáp sĩ đột nhiên từ nam cửa rẽ ra, đón đầu ngăn cản Hổ Khiếu Doanh đường đi. Vương Doãn. Hoàn Phi một chút nhận ra che ở nam cửa ra vào hai tóc mai đã hoa dâm ông lão liền là Đường Triều thái sư Vương Doãn. Nhất thời hắn mắt hổ trợn lên giận dữ nhìn, lông mày rậm nhíu chặt, đáy mắt xẹt qua một tí tí phức tạp thần sắc. Nếu là đổi lại những người khác ngăn ở nam môn khẩu, Hoàn Phi nhất định không nói hai lời, xông lên một đũa đập nát đầu của hắn. Thế nhưng Vương Doãn không phải người bình thường, hơn nữa thân phận còn có chút đặc thù, chí ít đối với Vũ Huy quân tướng lĩnh mà nói, thân phận của hắn rất đặc thù. Ở Vũ Huy trong quân, mấy vị thống lĩnh cấp tướng lĩnh đều biết chúa công Lý Lợi thê thất một trong Nhâm Hồng Sương, kỳ thực chính là Vương Doãn nghĩa nữ, hoặc là nói là cháu gái của hắn. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó lần này tấn công thành Trường An, Lý Lợi không có tự mình lĩnh binh công thành. Nguyên do trong này, mặc dù Lý Lợi chính mình cũng nói, nhưng là trong quân tướng lĩnh cũng không phải là cái gì cũng không hiểu trẻ con miệng còn hôi sữa, tối thiểu nhãn lực sức lực vẫn phải có, chúng tướng đối với cái này từ lâu rõ ràng trong lòng. Bởi vậy Hoàn Phi giờ khắc này nhìn thấy Vương Doãn xuất quân ngăn trở đường đi, biểu hiện hơi do dự xuống. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt chần chờ. Ngân cô, nhìn thấy cái kia tre ở cửa cung trung ương lao đầu sao? Đợi lát nữa quân ta lao ra nam một lúc, ngươi ngăn cản hắn, nhưng không thể giết hắn. Nhớ kỹ, chỉ có thể ngăn cản hắn, còn phải bảo vệ hắn hạ xuống, không thể để cho hắn chết ở chúng ta Vũ Huy quân trong tay, bằng không chúa công nhất định sẽ trách tội chúng ta. Quay đầu nói khẽ với ngân cô căn dặn một phen, Hoàn Phi lúc này vung lên lang nha trường truy, điều động kim nghe thú cấp tốc lao nhanh, lạnh lùng quát, các huynh đệ, theo ta giết ra ngoài. Giết, Hổ Khiếu Doanh tướng sĩ cùng kêu lên gầm lên, dùng ngựa chạy gấp địa gào thét đánh tới, nghiêm nhiên không đem Vương Doãn các loại, chờ, mấy ngàn giáp sĩ để ở trong mắt, như không có gì. Bán cung, cho ta sắc giết hắn nhóm. Vương Doãn lúc này rõ ràng là thấy chết không sợ. Đối mặt mấy ngàn thiết kỵ xung phong, hắn lại như trước đứng ở cung chính giữa cửa, không trốn cũng né, không hề sợ sát, giơ lên cao trường kiếm điên loạn hạ lệnh chúng tướng sĩ bán cung. Ông lão, ngươi này là muốn chết. Một ngựa trước tiên Hoàn Phi nhìn thấy Vương Doãn dĩ nhiên không tránh né, nhất thời hắn giận tím mặt, như gió bay điện chớp vọt tới Vương Doãn trước người, tiện tay vung lên kiên tròn, đem Vương Doãn nhấc lên ra hơn 10 bước xa, lát sau ở cửa cung góc tường đặt mông ngã ngồi trên đất. Bất quá Hoàn Phi ra tay rất có chừng mực, vung ra khiên tròn chỉ có một phân lực, giống như dùng khiên tròn khe khẽ đẩy Vương Doãn xuống. Mà Vương Doãn thật là không đỡ nổi một đòn, liền lùi lại hơn 10 bước về sau, ngã xuống đất toàn thân tan vỡ giống như vậy, dãy rủa nửa ngày cũng không đứng dậy được. Không có Vương Doãn chặn ở mặt trước vướng chân vướng tay, Hoàn Phi giống như thiên thần hạ phàm bình thường dũng không thể đỡ. Dài hơn 2 trượng lang nha bữa lớn một cái quét ngang, liền đem cửa cung thủ thành giáp sĩ đánh đổ một đám lớn, lập tức hắn trở tay một đũa, tay trái lá chắn đại lực vung lên, cửa cung dưới hơn 10 tên giáp sĩ liền tử thương hầu như không còn. Mở cho ta. Ầm, quét dọn cửa cung dưới giáp sĩ sau khi, Hoàn Phi quát lên một tiếng lớn, vung lên lang nha truy ầm ầm nện ở cửa cung hoành một lên. Thoáng chốc, ba cái trên dưới đặt ngang hàng gỗ chắc môn cái chốt theo tiếng vỡ nát, nặng nề cửa cung hoành địa một tiếng hoàn toàn mở rộng. Lập tức Hoàn Phi trước tiên chạy vội mà ra, mà đông đảo Hổ Khiếu Doanh tướng sĩ theo sát phía sau chạy như bay mà qua, trong chớp mắt liền xuyên qua cửa cung, đột vào đen như mực trong bóng tối. Ngân cô ở lại cuối cùng, đợi các tướng sĩ trước sau thông qua cửa cung, hắn dùng trường mâu chết lưng, vắt, đem Vương Doãn chống đỡ ngồi ở góc tường trên. Lập tức hắn nhỏ giọng nói, "Vương Doãn, kim hôm nay ta liền xem ở nghĩa nữ của ngươi là chủ công nhà ta thê thất trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Bằng không, vừa nãy Hoàn Phi thống lĩnh một đũa liền có thể đưa ngươi lệnh đến tàn xương nát thịt."
mau nhanh ra khỏi thành thoát thân đi thôi, liền từ Tây Môn hoặc Bắc Môn ra khỏi thành, đến thời điểm ngươi chỉ cần báo lên danh hiệu của chính mình, không có ai sẽ làm có ngươi. Thời có chần chờ, đợi được Lý Giác đại quân tấn công hoàng cung lúc, ngươi chỉ sợ lại cũng không có cơ hội sống sót rồi. Lòng tốt căn dặn Vương Doãn một phen, ngân cô không giống nhau, không chờ Vương Doãn trả lời, lúc này đánh ngựa liền đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 273, chém thành muôn mảnh trở Vũ Uy quân lao ra Nam Môn sau khi, Vương Doãn cô hết sức đỡ chân tường đứng lên, từng bước sáng ngời mà đi đến cửa cung, hai mắt thất thần viễn vọng tây phương. Vừa nãy bên dưới thành một màn, không cần tên kia Vũ Uy quân tướng lĩnh giải thích, Vương Doãn cũng biết cái kia tên là Hoàn Phi tướng lĩnh đối với hắn hạ thủ lưu tình. Mà ở lại cuối cùng tên kia người Hồ tướng lĩnh càng là vẫn bảo vệ của hắn không bị Vũ Uy thiết kỵ đạp lên cùng đâm chết, mãi đến tận Vũ Uy quân toàn bộ ra khỏi thành về sau, Tha Phương mới rời khỏi. Tất cả những thứ này, Vương Doãn khởi đầu hồ đồ không rõ ý nghĩa, còn tưởng rằng Vũ Uy quân muốn bắt giữ hắn, cố ý lưu hắn tính mạng. Nhưng này tên người Hồ tướng lĩnh lúc gần đi mấy câu nói, để hắn nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai tất cả những thứ này tất cả đều là của hắn nghĩa nữ Nhâm Hồng Sương nguyên nhân. Cho đến thời khắc này, Vương Doãn mới mộ nhiên phát hiện Lý Lợi cùng với những cái khác Tây Lương tướng lĩnh không giống nhau. Lý Lợi tuyệt đối không phải vô tình vô nghĩa, cùng hung cực các đồ, mà là một ân đoán rõ ràng, có cựu đoán tất báo, có ân phải để người. Như Lý Lợi như vậy trí tình đến tính người, tuyệt đối không phải đại gian đại ác nhân. Đây là Vương Doãn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng sự tình. Chỉ tiếc hắn hiểu được quá muộn, sai lầm lớn dĩ nhiên đúc thành, hối hận đã là vô dụng, hối hận càng là phí công. Đột nhiên, Vương Doãn không tên cảm thấy Nhâm Hồng Sương tùy tùng Lý Lợi là tuyển đúng người. Bởi vì Lý Lợi là trong loạn thế khó gặp hùng chủ, có thủ đoạn có tâm kế, gian trá âm hiểm, mưu tính sâu xa, hơn nữa hắn vẫn một cái có tình có nghĩa người, điểm này cực kỳ hiếm có. Ngơ ngác ngây người bên trong, Vương Doãn không khỏi nghĩ lên nữ nhi ruột thịt của mình Vương Ánh. Nếu như hắn có thể sớm chút hiểu rõ Lý Lợi là người, mà Lý Lợi lại đồng ý tới cửa lời cầu hôn, hắn nhất định sẽ đem Vương Ánh giao cho Lý Lợi, mà không phải lữ bố. Mất đi hết cả niềm tin Vương Doãn, lúc này cũng không lo lắng hơn nữa tiểu hoàng đế cùng thái hậu an nguy. Hắn đem cả đời tâm huyết toàn bộ hiến tặng cho Vương triều Đại Hán, tuổi lục tuần còn đáp thượng nữ nhi ruột thịt tính mạng, bây giờ chỉ sợ còn muốn liên lụy Vương gia cả nhà già trẻ tính mạng. Trong lòng tự hỏi, hắn tuy có quyết sách sai lầm, nhưng xứng đáng Vương triều Đại Hán, không thẹn hoàng ân. Huống chi, hắn lúc này dám kết luận Lý Lợi sẽ không làm hại thiên tử cùng thái hậu, nếu như cuối cùng thiên tử cùng thái hậu có thể rơi xuống Lý Lợi trong tay, hay là còn là phúc phận của bọn họ. Còn hắn Vương Doãn, gần đất xa trời người, sinh không chỗ nào luyến, chết rồi, ngược lại là một loại giải thoát. Đáng tiếc thế sự khó trở lại, có mấy người, có một số việc một khi bỏ qua, vĩnh viễn cũng không cách nào cứu vãn. Hay là tự giác đại nạn sắp tới, hoặc là lương tâm phát hiện, hoặc là nguyên nhân khác. Hồn vía lên mây, Vương Doãn dùng ngâm huyết ngón tay của ở Nam Môn trên vách đá viết xuống một hàng chữ lớn: chim sắp chết, minh cũng buồn bã, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vũ Uy Lý Lợi, có tình có nghĩa, ân đoán rõ ràng, là thế gian thật trượng phu vậy. Vương Doãn tuyệt bút. Cốc cốc cốc. Nhanh, Vương Doãn đã đem thiên tử cùng thái hậu bắt đi, truy sát Vương Doãn. Khi Vương Doãn biết dưới một chữ cuối cùng một sát na, hoàng cung mặt đông đột nhiên chuyển đến ầm 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 vang động trời ngựa đạp thanh âm, lập tức dục ngựa chạy gấp quách tỷ lớn tiếng gào thét xuất hiện tại Vương Doãn trong tầm mắt. Vương Doãn. Lời còn chưa dứt quách tỷ thình lình nhìn thấy Vương Doãn đứng ở cung dưới cửa, nhất thời hắn đánh ngựa chạy vội, lớn tiếng kêu gào nói: "Nhanh, xông tới đem Vương Doãn chém thành muôn mảnh. Loạn thân tặc tử, lão phu thà rằng đâm chết ở cửa cung lên, cũng không nguyện chết ở bọn ngươi gian tặc trong tay." Vương Doãn nhìn quách tỷ xông lên trước xuất quân chém giết tới, nhất thời hắn bi sảng quát mắng một tiếng, lập tức đối đầu sử dụng lực khí toàn thân hung hãn nhằm phía ngoài hai trượng góc tường. "Vành!" Một tiếng vang nặng nề dưới, Vương Doãn chậm rãi ngã vào cửa cung góc tường xuống, đầu lâu dĩ nhiên biến hình, lúc này bỏ mình. Phúc. Chạy như bay đến quách tỷ, đột thứ một đao đâm vào Vương Doãn chết lưng, vắt, nhưng không nghe Vương Doãn tiếng kêu thảm thiết. Chết rồi. Lao thất phu lại có dũng khí gặp trở ngại mà chết. Quách tỷ rút đao ra phòng, đem Vương Doãn thi thể chọn lật qua, thình lình nhìn thấy Vương Doãn vỡ đầu chảy máu, dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Trong mấy mắt, Quách tỷ ngơ ngác thất thần, đối với Vương Doãn phẫn hận tình đột nhiên biến mất sạch sành sanh, ngược lại có chút kính phục Vương Doãn dũng khí. Dù sao trên đời này chân chính có dũng khí tự tuyệt mà chết rất ít người, mà như Vương Doãn như vậy ngồi ở vị trí cao văn nhược nho sinh có can đảm tự sát người đã ít lại càng ít, cực kỳ hiếm thấy. Phốc phốc phốc. Ngay khi Quách tỷ thất thần trong nháy mắt, theo sát phía sau mấy ngàn tướng sĩ dồn dập vung lên binh khí đâm vào đã bỏ mình Vương Doãn trên người, nghiễm nhiên tuân theo Quách tỷ trước đó sở hạ chém thành muôn mảnh mệnh lệnh. Dừng tay. Hết thể dừng tay cho ta. Đột nhiên, Lý Giác tùy theo tới rồi, nhìn thấy chúng tướng sĩ chính đang phần bụng thi thể, lúc này quát to một tiếng, đánh ngựa chạy đến trước cửa cung. Được rồi, Vương Doãn đã bỏ mình đã lâu. Người chết như đèn tắt, việc này chấm dứt ở đây. Nhìn hoàn toàn thay đổi Vương Doãn thi thể, Lý Giác cao mày nói rằng. Lập tức Lý Giác đối với Quách tỷ hỏi nhị đệ, thiên tử cùng thái hậu ở đâu? Nơi này quân coi giữ đây, sao chỉ có Vương Doãn một người ở đây? Quách tỷ tiếp nói, vừa nãy ta xuất quân tới rồi lúc trên lâu thành còn có rất nhiều bóng người lấp lóe, đợi Vương Doãn gặp trở ngại mà chết thời điểm, những người kia như ong vỡ tổ nhanh chân bỏ chạy, đảo mắt sẽ không có hình bóng rồi, thiên tử cùng thái hậu cũng chẳng biết đi đâu. Bất quá ở chúng ta đến Nam Môn trước đó, nơi này thật giống đã xảy ra chiến đấu, đại ca mời xem, nơi nào còn có mấy chục chiếc vốn có kỵ binh thi thể. Từ giáp trụ nhan sắc cùng chiến mã thi hài nhìn lên, hẳn là văn xương dưới trướng Vũ Uy quân. Lý Giác nhất thời lông mày xoay ngang, biểu hiện lạnh lùng tung người xuống ngựa, nhanh chân đi đến kỵ binh trước thi thể, ngồi chồm hôm xuống coi. Một lát sau,
hắn tỏ rõ vẻ âm trầm địa xoay người lên ngựa, trầm giọng đối với Quách Tỷ nói rằng, nhị đệ tức khắc lĩnh binh thu hàng trong thành loạn quân, nghiêm lệnh tướng sĩ không được cổ quấy nhiễu dân chúng trong thành, người trái lệnh chém. Cho tới thiên tử cùng thái hậu tam tích, các loại, chờ, sau khi trời sáng lại nói. Mau đi đi. Vâng, chúng tướng sĩ đi theo ta. Quách Tỷ nhìn ra được Lý Giác tâm tình thật không tốt, hình như có nổi giận tư thế, lúc này chắp tay lĩnh mệnh, bắt chuyện bản bộ tướng sĩ nhanh chạy mà đi. Người đến, cho Vương Doãn liễm thi, chọn hôm nay lấy xin đợi chi lễ hậu táng. Lý Giác nhìn theo Quách Tỷ xuất quân rời đi, liếc mắt nhìn Vương Doãn thi thể, trầm giọng kiến nói. Nói xong về sau, hắn rìm ngựa xoay người, mang theo mấy ngàn giáp sĩ trực tiếp đi tới hoàng cung. Cốc cốc bằng, Ôn Hầu mau nhìn, thành Trường An đại hỏa dập tắt. Hắc ám vùng hoang dã lên, Lữ Bố xuất lĩnh đại quân đánh cây đuốc cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Trường An. Tới gần lúc, Trương Liêu thình lình phát hiện Trường An bầu trời ánh lửa dần dần tắt, hiển nhiên kinh thành đã lo bảo. Lý Giác, Quách Tỷ đại quân dĩ nhiên chiếm cứ Trường An. Xoay gì? Lữ Bố ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng tối thành Trường An bầu trời, quả nhiên trong thành ánh lửa càng ngày càng mờ, đại chiến đã kết thúc, chính mình trung quy vẫn là đã tới chậm một bước. Nhất thời Lữ Bố thần sắc đại biến, lập tức rìm ngựa dừng lại, giơ lên Vương Thiên Hỏa kích ra hiệu đại quân đình chỉ đi tới. Ôn Hầu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thành Trường An đã rơi xuống Lý Giác, Quách Tỷ trong tay, bọn họ cầm binh hơn trăm ngàn, bây giờ lại đóng giữ kiên thành, không thể cứu vãn, chỉ sợ khó có thể cứu vãn bại cục. Trương Liêu giục ngựa đi tới Lữ Bố bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đáng ghét." Lữ Bố mắt hổ phẫn hận không ngớt mà nhìn trong bóng tối cao lớn vững chãi thành Trường An, trầm giọng nói: "Chúng ta tới chậm, Vương Doãn cùng Thiên Tử chỉ sợ đã gặp bất trắc, lại đi công thành cũng là phí công." Văn Viễn nhanh chóng phái khoái mã đi vào mi ổ truyền lệnh Trần Cung, lập tức phóng hỏa bỏ thành. Truyền cáo Trần Cung, y theo trước kia thương nghị thật con đường, chúng ta ở Lam Điền đạo chờ hắn, sau đó ngày nghỉ đêm đi, mau chóng rút đi Tây Lương, xuôi Nam Kinh Tương. A, Ôn Hầu, ngươi nói là chúng ta phải đi Vũ Quan xuôi Nam Kinh Tương? Trương Liêu khá là kinh ngạc hỏi. Lữ Bố biểu hiện ảm đạm địa nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, đúng. Bây giờ Lý Giác, Quách Tỷ đại quân đã chiếm cứ Trường An, sau đó bọn họ sẽ phái đại quân tiêu diệt quanh thân phản quân, sát theo đó toàn bộ Tây Lương đều sẽ bị bọn họ chiếm cứ. Mà chúng ta chỉ có không tới 3 vạn nhân mã, kiên quyết không phải là đối thủ của bọn họ, mặc dù khốn thủ Mi Ổ, sớm muộn cũng khó trốn bại vong vận mệnh. Ngoại trừ Mi Ổ cô thành ở ngoài, Tây Lương tuy lớn, cũng không chúng ta đất cắm rủi, chỉ có xuôi Nam Kinh Tương chiếm chức thành trì, mới có cơ hội đồng sơn tái khởi. Trương Liêu sau khi nghe, cứ việc trong lòng có mọi cách không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được Lữ Bố nói rất có lý. Tự động chắc chết rồi, Tây Lương quân tinh nhuệ binh mã hơn nửa nắm giữ ở Lý Giác trong tay, một nửa kia binh mã nắm giữ ở Ngưu Phụ, Từ Vinh, Đồng Việt cùng phản chủ các loại, chờ trong tay người, mà Vũ Uy quân độc lập với Tây Lương quân ở ngoài, một mình thành quân. Đóng giữ Lam Điền đại doanh Từ Vinh đại quân, cứ việc trên danh nghĩa quy hàng triều đình, thực tế lại là ở quan sát. Vương Doan nắm quyền về sau, không tư thu nạp Đồng Trác lưu lại Tây Lương quân, trái lại trắng trợn bắt giết hàng binh, còn hạ chỉ chu diệt Lý Giác, Quách Tỷ cùng Lý Lợi các loại, chờ Tây Lương quân chủ yếu tướng lĩnh, thực sự là không hiểu lý lẽ vô cùng ngu xuẩn. Ở Vương Doãn hoa mắt ù tai mệnh lệnh ra, tuy rằng tạm thời chiếm lĩnh thành Trường An, thực tế lại không có thể thu hàng bao nhiêu Tây Lương quân, chỉ có thể phái công khanh đại thần hộ viện cùng tùy tùng mặc giáp thủ thành. Những giáp sĩ này bình thường hù dọa bần dân bách tính coi như cũng được, nhưng chân chính đối mặt công thủ đại chiến, sức chiến đấu cực kỳ có hạn, căn bản không có tác dụng lớn. Sự thực cũng đúng là như thế. Thành Trường An quân coi giữ nhiều đến 2, 3 vạn người, đối mặt Lý Giác đại quân đột kích, căn bản không đỡ nổi một đòn, có ở đây không đến trong vòng 2 canh giờ liền bị Tây Lương quân đánh hạ thành trì, đánh tơi bởi kinh hoàng tứ tán. Bây giờ thành Trường An một mất, Lữ Bố quân một tay khó vô nên đều, dù có Mi Ổ kiên thành, nhưng cũng khó có thể chủ động ở. Bởi vì Lý Giác chiếm cứ Trường An sau khi, liền mang ý nghĩa hơn một nửa cái Tây Lương toàn bộ bao phủ ở Tây Lương quân dưới móng sắt. Trường An ba phủ nơi, Lý Giác chỉ cần hơn tháng thời gian có thể triệt để bình định, phía Tây Lương Châu cảnh nội, Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân chiếm cứ Lương Châu nửa bên, vẫn cứ chèn ép hàn thoại, mã đẳng bao gồm hầu thế lực không thở nổi, tùy thời đều có diện nguy hiểm. Nếu Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người liên thủ, không ra nửa năm, toàn bộ Tây Lương chắc chắn hoàn toàn thần phục ở tại bọn hắn thúc cháu hai người dưới móng sắt. Đối mặt hiểm ác như vậy thế cuộc, Lữ Bố lúc này ngoại trừ mau chóng thoát thân rời đi Tây Lương, xuôi Nam Kinh Tương, trừ này không còn đường sống. Tâm thần nhanh quay ngược trở lại bên trong, Trương Liêu âm thầm sinh thán. Sau một đêm, Vương Hầu tướng linh hóa xương khô, Đường Đường Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên càng bị trở thành chó mất chủ, mệt mỏi. Càn khôn xoay chuyển dưới, thế sự càng như vậy trò đùa. Thời loạn lạc giáng lâm, thế sự khó liệu a. Một bên tâm triều chấn động, Trương Liêu một bên ra hiệu thân binh lập tức trở về Mi Ổ thông báo Trần Cung bỏ thành xuôi Nam. Lập tức, hai hơn vạn đại quân ở Lữ Bố dẫn dắt đi, cuốn qua Trường An thành, đêm tối chạy tới Lam Điền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 274, Thú Vương phá thành đêm tối yên tĩnh, âm phong từng trận. Mi Ổ, chủ điện chính đường. Trần Cung đứng ở cửa cung, ngóng trông phóng tầm mắt tới Trường An bầu trời. Chỉ thấy trong bầu trời đêm lóe lên ánh lửa chợt ám chợt rõ ràng, dần dần càng ngày càng mở, không lâu sau đó, hóa thành một mảnh hỗn độn đú ám cùng đêm tối hòa làm một thể. Xong, 400 năm vương triều Đại Hán cứ như vậy xong. Trong yên tĩnh, Trần Cung biểu hiện thất vọng địa ai thán một tiếng, lập tức hai con mắt vô thần ngước nhìn đen như mực bầu trời đêm, ngơ ngác ngây người, đứng lặng một lúc lâu. Quả thật, Trần Cung trong miệng chỗ nói vương triều Đại Hán xong, lúc này nghe tới còn nói chi còn sớm, nhưng thực tế thật là một câu nói chúng. Vương triều Đại Hán trải qua liên tục dung chuyển sau khi, hoàng quyền chí thượng, thêm tôn cửu ngũ vô thượng uy nghi nghiễm nhiên không còn sót lại chút gì, căn cơ đã mất, hoàng quyền sa sút. Đường Đường thiên tử bị trở thành chư hầu bá chủ trong tay trên lòng bàn tay đồ chơi, hoàng uy không lại, thánh chỉ dường như giấy vụn, chính lệnh đi không ra Tây Lương. Cỡ này vương triều dĩ nhiên uy nghi quét rác, mấy trăm năm tích lũy hoàng quyền uy tín liên tục bị dẫm đạp, dân tâm đã mất, triều cương không có, từ đó cũng không còn cách nào trưởng khống thiên hạ. Năm gần đây, ngoại thích năm quyền, tiêm hoạn hoành hành, này đã giao động Đông Hán vương triều vô thượng hoàng quyền. Khởi nghĩa khăn vàng, trực tiếp lay động cũng tan rã rồi Đông Hán vương triều căn cơ, khiến được thiên hạ bách tính lòng người di động, đối với Lưu thị Giang Sơn mất đi tối thiểu tín nhiệm, tất cả châu quận thứ sử cùng thái thú càng là ngao ngoe rục động, dạ tâm bừng bừng. Lạc Dương chi loạn, Đổng Trác xua binh vào kinh thành, tự ý trục xuất thiếu đế Lưu Biện, phế trưởng Lập Ấu, lập tức giết chết thiếu đế, mang thiên tử hiệu lệnh thiên hạ. Cử động lần này dường như đem cao cao tại thượng hoàng quyền hất tung ở mặt đất, sau đó tầng tầng đạp ở dưới chân, khiến từng để cho người trong thiên hạ cúi đầu cúng bái đích thiên tử uy nghi khỏa thân địa lóa lộ tại thiên hạ mặt người trước, uy nghiêm mất hết, thiên tử bừng sáng lu mờ ảm đạm. Sát theo đó, Tào Tháo, Viên Thiệu đám người tự ý ban bố giả mạo chỉ dụ vua, hiệu lệnh thiên hạ chư hầu hội công Lạc Dương. Giả mạo chỉ dụ vua ban bố, liền mang ý nghĩa tay cầm binh quyền chi người đã bắt đầu không nhìn triều đình pháp lệnh, đem thiên tử chiếu thư xem là trò đùa. Hội Minh Chi hôm nay chẳng khác nào kế Đổng Trác sau khi lần thứ hai đạp lên hoàng quyền, theo Đổng Trác chân của ấn, mấy chục đường chư hầu cùng nhau tiến lên lại giẫm một ước. Đến đây, đã từng chí cao vô thượng thiên tử hoàng quyền triệt để không có, đối với thiên hạ chư hầu cũng không còn xưa kia hôm nay lực kết thúc. Từ đó về sau, các chư hầu nhận được cân chiếu, liền chuyện đương nhiên thản nhiên thụ chi, nhận được các chiếu hoặc là không hợp ý chiếu thư, liền để qua một bên, ngẩng mặt làm ngơ. Sau đó, Đổng Trác binh bại Lạc Dương, mạnh mẽ rời đô Trường An. Đây không thể nghi ngờ là đem thiên tử hoa mỹ cao quý hoàng phục lột ra đến, mặc người tùy ý đặt lên, cũng làm cho chúng chư hầu dồn dập noi theo Đổng Trác, triệt để không nhìn hoàng mệnh, tất cả đi việc, vì là ngọc vì là. Vương Doan thiết kế chu diệt Đổng Trác, vốn là đúng là hạ hê lòng người việc, đủ để khiến thiên hạ nhân tâm thần đại chấn, đủ để kinh sợ các chư hầu ngao ngoe dục động dạ tâm. Nào có thể đoán được loại này bình định sự tình càng là phụ dung chấm nợ, chợt vừa lộ đầu, đã bị Lý Giác, Quách Tỷ đại quân bóp chết từ trong trứng nước. Sau đó, thiên tử lần thứ hai thay chủ, vẫn là chư hầu bá chủ trong tay đồ chơi, nhờ vào đó trưởng khống thiên hạ quyền bính. Đường đường chân long thiên tử càng không chịu được như thế, một hai lần bị trở thành quân phiệt bá chủ lộng quyền tự ý chính đồ vật. Cứ như vậy, hoàng uy không còn, thiên tử uy nghi đánh mất hầu như không còn. Đến đây, vương triều Đại Hán dĩ nhiên chỉ còn trên danh nghĩa, rốt cuộc cũng không còn xưa kia hôm nay bình yên. Chính vì như thế, như Trần Cung như vậy chí mưu chí sĩ, một chút liền khám phá thiên tử lần thứ hai luân hãm sâu xa ảnh hưởng, lát sau hai tháng 400 năm vương triều Đại Hán liền như vậy triệt để xong. Nào, nào, nào. Khoảng cách mi ổ tám ngoài trăm bước trong rừng cây, một con hình thể thạc đại chim ưng đột nhiên rơi trong rừng lóe linh tinh ánh lửa chỗ. Yếu ớt ánh lửa xuống, Lý Huyền từ thiết tiêu trong tay tiếp nhận tin tơ lụa, tiến đến cây đuốc nhìn xuống một khắp cả giả hủ tự tay viết thư. Lập tức hắn giục ngựa đi tới Lý Lợi bên người, thấp giọng bẩm báo: "Chúa công, thành Trường An chiến sự đã xong. Hoàn Phi xuất lĩnh hổ khiếu doanh trước ở Lý Giác, Quách Tỷ đại quân tấn công vào hoàng cung trước đó rút đi, vừa vặn Vương Doãn xuất quân ngăn chặn Nam Môn, lập tức Hoàn Phi đám người không có làm khó Vương Doãn, mạnh mẽ lao ra cửa cung. Sau đó Lý Giác đại quân chạy tới, Vương Doãn không muốn chịu đụng, đâm chết ở cửa cung, tùy theo bị đại quân phần vụn thi thể. Sau đó, Lý Giác tướng quân phát hiện hổ khiếu doanh tướng sĩ thi thể, lúc này hạ lệnh lấy công hầu chi lễ hậu táng Vương Doãn. Mặt khác, Lý Giác đại quân nỗ lực chiếm lĩnh toàn thành, Văn Hỏa quân sư mệnh lệnh Thanh Long doanh đóng giữ thành Bắc, hổ khiếu doanh thủ Tây thành, chú đóng ở không lùi, tạm thời song phương còn tại giằng co, không có phát sinh trực tiếp va chạm. Trước đem Vương Doãn chém thành muôn mảnh, lại lấy công hầu chi lễ hậu táng. Lý Lợi sau khi nghe, cao mày trầm ngâm nói. Lý Huyền tiếp nói: "Chúa công, Hoàn Phi đám người rời đi cửa cung lúc, hết sức buông tha Vương Doãn tính mạng, không có thương hại hắn." Đã như thế, Lý Giác tướng quân tự nhiên có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Bởi vậy hắn phát hiện quân ta giành trước tấn công vào hoàng cung sau khi, lập tức liền biết thiên tử cùng thái hậu bị quân ta cướp đi. Mà Lý Giác tướng quân sở dĩ hạ lệnh hậu táng Vương Doãn, nhưng thật ra là làm cho chúa công nhìn. Hắn động tác này chính là vì hướng về chúa công cho thấy, hắn không muốn cùng chúa công trở mặt thành thù, không có phái binh tiếp tục đuổi tra thiên tử cùng thái hậu tam tích, mục đích cuối cùng liền là muốn cho chúa công chủ động đem thiên tử cùng thái hậu giao cho hắn. Đương nhiên, trao trả thiên tử cùng thái hậu không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng là chúa công cho thấy tự thân lập trường không có chú ý chính hắn thời điểm. Ha ha ha. Lý Lợi nhẹ giọng cười nói: "Nguyên Trung, ngươi nói quá khiêm nhường. Thúc phụ động tác này chính là vì để ta tự mình mang theo thiên tử cùng thái hậu đi vào Trường An hướng về hắn túi đầu xưng thần." Câu nói như thế này, không cần thiết che che giấu giấu, người tinh tưởng vừa nhìn liền biết ý tứ trong đó. Người chúa công kia có tính toán gì không? Đừng xem Lý Giác tướng quân binh mã đông đảo, nhưng thành Trường An bây giờ nhưng là chia ra làm hai, hắn chiếm cứ Đông thành cùng Nam thành, mà quân ta nhưng vững vàng nắm trong tay thành Bắc cùng Tây thành, cũng không sợ hắn. Lý Huyền biểu hiện thực sự nhìn Lý Lợi, nhỏ giọng nói. Lý Lợi lúc này lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta đã đem thành Trường An sự tỉnh toàn quyền giao cho giả hụ xử lý, hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Còn thiên tử cùng thái hậu sao, tạm thời trước tiên để cho bọn họ ở tại Cắt Gia Sườn núi lại doanh, chờ ta đánh hạ mi ổ sau khi, lại đem bọn hắn mang tới mi ổ giam lỏng. Các loại, chờ, thế cuộc triệt để trong sáng sau khi, mới quyết định." Ảch! Lý Huyền kinh ngạc một tiếng, lập tức đại hỉ nói rằng: "Chúa công anh minh. Chỉ cần thiên tử cùng thái hậu ở trong tay chúng ta, Lý Giác tướng quân cũng không dám manh động, càng sẽ không xuất quân tấn công mi ổ. Hắn sợ ta quân sợ ném chuột vỡ đồ, vạn nhất ngộ thương rồi thiên tử, chỉ sợ Lý Giác tướng quân cũng không gánh vác được hành thích đua tội danh." Nguyên Trung thần ôn: "Có một số việc chính ngươi rõ ràng là được, không cần thiết nói ra, để tránh khỏi ngày càng ra dối." Lý Lợi quay đầu nhìn Lý Huyền nhấp mắt, trầm giọng nói: "Vâng, chúa công nói rất có lý. Thuộc hạ có chút đắc ý vênh báo rồi, xuất ngôn vô kỵ, xin mời chúa công thứ tội." Lý Huyền cười xin lỗi nói. Lý Lợi nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu Lý Huyền không nên tự trách, trầm giọng nói, "Thành Trường An chiến sự đã xong, Lữ Bố cũng xuất quân đi rồi nửa canh giờ, nên chúng ta đánh chiếm Mi Ổ rồi." Lời còn chưa dứt, Lý Lợi lúc này xách ngược kim lưng, vắt chiến đao, hai chân thoáng dùng sức, dưới khố vật cưỡi kim nghê thú vương hợp thời mà động, trong nháy mắt lao ra rừng cây. Kim nghê vệ nghe lệnh, toàn bộ doanh điều động, đánh chiếm Mi Ổ, theo ta sát. Đang kỵ lao ra rừng cây sau khi, Lý Lợi trong tay kim lưng, vắt đại đao đại lực vung lên, lạnh lùng quát, cốc cốc cốc. Giết, theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, 3000 kim nghê vệ cùng 3000 bộ tốt tức thì từ trong rừng cây chạy gấp đi ra, theo sát Lý Lợi phía sau, giống giận nhằm phía mấy ngoài trăm bước Mi Ổ bên dưới thành. Công thành, 800 bước khoảng cách, chớp mắt liền đến. Nguy cấp lúc, mượn nỗ lực tư thế, Lý Lợi quát lên một tiếng lớn, khống chế lấy kim nghê thú vương thả người nhảy một cái vượt qua rộng 3 trượng sông đào bảo vệ thành, lập tức ánh đao lóe lên, chém đứt một bên sâu dây thừng. Vành, nặng nghề cầu treo ầm ầm trụ xuống, nặng nghề nện ở sông đào bảo vệ thành hai bờ sông, chấn động đến mức đại địa ầm ầm nổ vang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Lợi đang kỵ vượt qua sông đào bảo vệ thành, chém đứt sâu dây thừng sau khi, kim nghê thú vương bốn vó sinh phong, mang theo Lý Lợi nhanh chóng như điện điệu thẳng đến cửa thành mà đi. À, cấp tốc chạy như bay bên trong, Lý Lợi hét dài một tiếng, hai tay nắm chặt kim lưng, vắt đại đao, hai con mắt ngưng mắt nhìn trầm trọng kiên cố trong cửa sắt giữa khe hở. Chợt, nhưng thấy hai tay hắn cao cao vung lên kim lưng, vắt đại đao, dựa vào kim nghê thú vương hung manh trí cực chạy vội tư thế, tụ tập toàn thân lực lượng, hung hãn múa đao bổ về phía hai miếng cửa sắt ở giữa khe hở tuyến. Chen, ầm, Lý Lợi phán đoán cực kỳ chuẩn xác, xuất đao đường bộ tinh chuẩn cực kỳ, lôi đình một đao chuẩn xác không có lầm chém vào cửa sắt bên trong kiên cố môn cái chốt cửa. Chỉ là một đao kia cứ việc lực lớn và gần, nhưng Mi Ổ cửa thành so với thành Trường An môn kiên cố rắn chắc, liền ngay cả xuyên ở bên trong môn cái chốt cũng là năm cái gỗ chắc. Đỉnh cung phần dưới mỗi người có một cái to bằng cánh tay gỗ chắc môn cái chốt, trung gian cũng chính là Lý Lợi múa đao bổ chúng địa phương, môn cái chốt nhiều đến 3 cái. Bởi vậy, Lý Lợi mãnh liệt vô cùng một đao cứ việc chém đứt trung gian 3 cái môn cái chốt, lại không có thể phá ra cửa thành. Bất quá Lý Lợi đối với cái này đã sớm chuẩn bị, một đao phách sau khi đi ra ngoài, hắn khống chế lấy kim nghê thú vương hơi nghiêng người, chầm vai nổ lớn đánh vào trên cửa sắt. Lần này xuống tới, là hắn cùng kim nghê thú hợp lực số cửa, chủ tớ đồng tâm, toàn lực va chạm. Tiếng đập cửa ầm ầm mãnh liệt, cửa sắt khe hở đột nhiên tăng lớn, nhưng cửa thành vẫn cứ không có bị phá tan. Lý Lợi dựa vào khe cửa tăng lớn sắp, veo một tiếng rút ra kẹp ở trong khe cửa kim lưng, vắt đại đao, dựa vào nứt ra không ít khe hở, nhún người nhảy lên, lần thứ hai múa đao chém đứt đỉnh môn cái chốt. Chợt, hắn dựa vào trụy xuống tư thế, hai tay cầm đao dọc theo khe cửa tàn nhẫn mà băng xuống đi. Loảng xoảng, kiên cố cửa thành trải qua Lý Lợi gần như hung thú y hệt liên tục múa đao xông tới, hai cánh của lớn đúng là không hư hại chút nào, môn cái chốt lại bị toàn bộ chém đứt, thình lình mở ra. Nhanh, bảo vệ cửa thành. Khi làm, Lý Lợi xài bước kim nghê thú vương trùng mở cửa thành trong nháy mắt, thình lình nhìn thấy một cái 27-28 tuổi văn sĩ cầm trong tay trường kiếm lớn tiếng kêu gọi, dẫn dắt mấy trăm giáp sĩ chính hướng về cửa thành vội vàng chạy tới. Lý Lợi tay vung đại đao vọt vào cửa thành, đón đầu ngăn cản nỗ lực đóng cửa thành mấy trăm giáp sĩ. Tới cửa mà chiến, hắn lấy một địch 100, kim lưng, vắt, đại đao ở trong tay hắn còn chừng, trái phải tung bay, trắng trận chém giết ý đồ nhào lên đoạt lại cửa thành thủ thành giáp sĩ. Cái kia tên văn sĩ trung niên nhìn thấy Lý Lợi đan kỵ phá cửa thân hình về sau, nhất thời ngây người như phỗng, theo bản năng mà tránh ra con đường, trốn hướng về một bên, không có vung kiếm nhằm phía Lý Lợi. Chúa công chớ kinh, điện vi đến vậy. Hào hán không chịu nổi nhiều người. Mặc kệ Lý Lợi có cỡ nào dũng mãnh, nhưng cửa thành không gian thu hẹp liền quyết định của hắn hoặc là vọt vào thành đi, hoặc là lùi ra khỏi cửa thành. Bằng không, chỉ bằng vào tiền phó hậu kế thủ thành giáp sĩ tụ tập chen trúc, cũng có thể đưa hắn chen ra ngoài cửa thành. Giữa lúc Lý Lợi đâm máu chém giết sắp, điện vi, Lý Trí, Thiết Đà các tướng lanh rốt cục xuất lĩnh kim nghê vệ thông qua cầu treo, đúng lúc chạy tới cửa thành. Trong khoảnh khắc, thế cuộc đột nhiên nghịch chuyển. Mấy trăm tên lữ bố quân giáp sĩ đối mặt kim nghê vệ thiết kỵ, nghiễm nhiên là bỏ ngựa đầu xe, không đỡ nổi một đòn, trong chớp mắt liền bị gót sắt dòng lũ đánh vào liền xiềng, hốt hoảng chạy trốn. Đến đây, Mi Ổ thành phá, Lý Lợi xuất lĩnh kim nghê vệ thiết kỵ sát tiến trong thành, dĩ nhiên nắm chắc phần thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.